Chương 1, phân đệm ở An Huy tỉnh Hát Thị vùng ngoại thành, có một ngọn núi, cùng Trung Quốc tứ đại danh sơn không giống, ngọn núi này là một ngọn núi nhỏ, cao hơn mặt biển chỉ có 800m, tên núi gọi là Mộng Sơn. Tuy rằng sơn không cao, thế nhưng rất đột ngột. Trên núi trải rộng rừng trúc, u lục xanh biếc, buổi sáng chút che kín thần vụ, nhìn từ đằng xa, làm cho người ta một loại như đối mặt tiên cảnh cảm giác. Bởi vậy, mỗi đến buổi sáng, liền có một ít phụ cận người lại đây chạy bộ sáng sớm, có lúc còn có thể chuyên môn có người lái xe từ Hát Thị tới rồi thể dục buổi sáng. Mọi người chút dọc theo trên núi duy nhất một cái thềm đá bò đến chỗ cao nhất, sẽ dọc theo khi đến đường trở lại. Mà sơn một bên khác thì lại không có đường, nơi đó là một mảnh nguyên thủy rừng trúc, bởi vì là nguyên thủy, bởi vì là chót vót, vì lẽ đó không có ai đặt chân nơi đó. Đứng trên đỉnh ngọn núi chỗ cao xem, sẽ phát hiện ngoại trừ rừng trúc càng thêm mật một ít, cùng những địa phương khác không hề khác gì nhau. Lúc này đã là cuối mùa thu, buổi sáng nhiệt độ có chút thấp, thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh thổi qua, tuy rằng không lớn, thế nhưng nhắm người đến trong cổ xuyên. Lá trúc như là sắp chết lao nhân như thế, ở gió thu thổi rất không tình nguyện điêu tàn. Tất cả đều cho thấy đầu mùa đông đã đến. Mà ở sơn một bên khác nguyên thủy trong rừng trúc, lúc này đang có một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở sườn núi một khối hơi chút bình điểm trên nham thạch, hai tay đối lập, hai mắt nhắm chặt, nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là hắn trên người cái gì cũng không mặc, cường tráng bắp thịt bạo lộ ở bên ngoài, bắp thịt khẩn thu, khiến người ta nhìn không ngừng hâm mộ. Bắp thịt như vậy làm cho nam nhân ước ao, đối với cô gái tới nói, càng là có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Người trẻ tuổi liền như vậy đứng, theo thời gian trôi qua không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc. Chỉ là thỉnh thoảng có lá trúc ở gió thu thổi tăm tích ở trên người hắn. Nếu như đến gần xem sẽ phát hiện, lá trúc cách hắn trên người ngũ cm khoảng cách sẽ bị tự động băng ra, thật giống có một đống tường chống đỡ như thế. Đã như thế, theo thời gian trôi qua, dĩ nhiên không có một mảnh lá trúc tiếp xúc được thân thể của hắn. Điều này làm cho người trẻ tuổi có chút đắc ý, nhếch miệng lên, không cảm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là đột nhiên, một trận cường gió thổi tới, vài miếng nguyên bản cách ngũ cm, dọc theo người trẻ tuổi thân thể trượt lá trúc, ở sức gió thúc đẩy, đống nhiên về phía trước đẩy mạnh mấy tấc, chạm được hắn cường tráng bắp thịt. Mà ở chạm được trong nháy mắt, vài miếng lá trúc lại bị ngoại lực một lần nữa đẩy đi ra ngoài. Đánh toàn, rơi vào người trẻ tuổi dưới chân. Nho nhỏ này biến cố chỉ trong nháy mắt, lại làm cho người trẻ tuổi cho mày. Người trẻ tuổi nụ cười trên mặt đã biến mất, ngược lại bị một tia trịnh trọng thay thế. Chậm rãi mở hai mắt ra, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thở dài nói, ai, nhìn dáng dấp cách sư phụ nói cảnh giới còn muốn cách biệt rất xa à. Không nhúc nhích đứng 2 giờ, dĩ người trẻ tuổi tố chất thân thể, cảm giác được có chút đề bài. Cảm giác được thân thể mất cảm giác, hoạt động một chút thân thể, mất cảm giác dần dần biến mất rồi. Người trẻ tuổi lần thứ 2 nhắm chặt mắt lại, chậm rãi cảm giác được trong cơ thể đang có một luồng khí ở dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động. Nay cố khí rất là thưa thớt, như thần vụ giống như vậy, thế nhưng ai có thể biết, luyện được này cố khí lại tiêu tốn người trẻ tuổi bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đây. Có điều những năm này nỗ lực cuối cùng cũng coi như là đáng giá, cảm giác trong cơ thể nhiệt lưu, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn. Hít một hơi thật sâu, lại nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, như vậy 3 lần sau mới dừng lại, lần thứ 2 sau khi hít sâu một hơi, người trẻ tuổi dọc theo khi đến sơn đường đi xuống. Chỉ là, ở này nguyên thủy chưa khai phá một bên, lại nào có bình thường con đường, cái gọi là con đường chỉ là một ít sườn dốc. Người trẻ tuổi tốc độ cũng không phải rất nhanh, đi đường khá là bằng phẳng, đương nhiên cái gọi là bằng phẳng chỉ là đối lập với cái khác chót vót địa phương mà nói. Bởi vậy có thể thấy được, con đường này người trẻ tuổi đã đi rồi 100.000 lần. Xuống núi sau khi, Thái Dương vừa vặn nhảy ra đường chân trời, người trẻ tuổi đi liền cũng lên điểm, vừa đi vừa nghĩ, hôm nay luyện 2 canh giờ khí, hơi trễ, muốn mau đi trở về, bằng không sư phụ muốn nói bụng. Khoảng chừng khoảng 10 phút, người trẻ tuổi đến 1-2 tầng trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này mới nhìn có chút năm tháng, bên ngoài tường vây là gạch xanh tường trắng, trên tường che kín thanh ngói, hơi trễ thanh phong cách. Tiến vào bên trong, nhưng là trên dưới 2 tầng chất gỗ nhà lầu, trên tường gỗ soạn đại hồng sơn bóc ra rất nhiều, xem ra rất có cổ điển ý nhị. Người trẻ tuổi rón rén đi vào bên trái gian phòng, một cái là nhà bếp, hắn chuẩn bị cho sư phụ làm một trận bữa sáng. Trong phòng bếp có đậu hũ, rau xanh, cải trắng, còn có chút mét muối dầu, cái khác chính là vài món làm cơm đồ làm bếp, rất là đơn giản. Mỗi ngày sư phụ đồ ăn chính là những này, cái này cũng là hắn đồ ăn. Từ khi bái sư đến hiện tại, mấy năm qua vẫn ăn những này thanh đạm đồ ăn, sớm thành thói quen. Sư phụ nói, học võ người không nên để ngoại vật quấy rối, cái này cũng là tu hành một phần. Người trẻ tuổi rất nhuần nhuyễn làm 2 cái thức ăn chay, cải trắng đậu hũ cùng rau xanh, thỉnh 2 bát cơm kẻ để lên bàn, chờ sư phụ đi ra ăn cơm. Nhìn một chút trên tường mang theo rồng hồ cũ, hắn biết sư phụ chẳng mấy chốc sẽ đi ra, mấy năm sư phụ vẫn rất đúng giờ, tuy rằng toàn bộ trong phòng chỉ có trên tường mang theo rồng hồ cũ, thế nhưng sư phụ xưa nay không cần nhìn đồng hồ, hắn đều là mỗi ngày đúng giờ làm chuyện của chính mình, so rồng hồ còn muốn đúng giờ. Điểm này để người trẻ tuổi khâm phục không thôi. Người trẻ tuổi đã từng hỏi sư phụ tại sao như thế đúng giờ, nhớ tới sư phụ đã từng cười nói với hắn, Ngô Phong, chờ ngươi đến ta loại cảnh giới này, lại thả xuống trên người thế tục, ngươi cũng sẽ làm được. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi không tự chủ cười khổ một cái, sư phụ cảnh giới, mình đời này e sợ không đuổi kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân, người trẻ tuổi tâm tư đánh trở về hiện thực. Người trẻ tuổi cười cận, mau mau 3 bước cũng một bước đi tới cửa, phóng tầm mắt vừa nhìn, chỉ thấy một tóc bạc lão nhân đâm đầu đi tới. Xuyên qua một thân quần áo màu trắng, giữ lại dâu dê, xa xa vừa nhìn hay cùng một tiểu bạch người như thế. Lão nhân trường rất là nhỏ gầy, cùng người trẻ tuổi 1m8 nhiều thân cao so với, trên lệch dòng dã một cái đầu, có điều người trẻ tuổi ở nhìn thấy lão nhân thì lại có vẻ vô cùng cung kính, đi đứng banh trực, trên người cung lên, đầu vi thấp, cung kính nên tiếp lão nhân đến. Lão nhân đi rất chậm, thế nhưng mỗi một bước xem ra rất là mạnh mẽ. Ở đi tới người trẻ tuổi bên người thì người trẻ tuổi cung kính mà kêu một tiếng sư phụ. Lão nhân khẽ gật đầu, ừ một tiếng, chân trái bước vào cửa hạm, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, nhà bếp trên tường rồng hồ cũ len ken hưởng lên. Mà ở rồng hồ cũ vang lên thứ bảy sau, lão nhân cái mông vừa vặn ngồi ở bàn ăn trên cái băng. Cảnh tượng như vậy, mỗi ngày đều ở trình diễn, người trẻ tuổi đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lão nhân sau khi ngồi xuống, người trẻ tuổi theo ngồi xuống. Hai người đồng thời bắt đầu ăn. Người trẻ tuổi ăn rất cẩn thận, cân lượng không phát sinh một tia tiếng vang, bởi vì là sư phụ không thích lúc ăn cơm có âm thanh. Đậu hũ rau xanh rất hợp người trẻ tuổi khẩu vị, chính chìm đắm ở mỹ vị hợp tác, đột nhiên sư phụ âm thanh truyền đến, "Nô Phong, ngươi cùng sư phụ học nghệ thời gian bao lâu?" Người trẻ tuổi ngẩn người, không nghĩ tới sư phụ chút vào lúc này hỏi hắn, suy nghĩ một chút đáp, "Nếu như tính luôn năm thứ nhất làm việc vặt, đồ đệ đã theo sư phụ học nghệ 7 năm." Lão nhân nuốt nuốt tròm dâu nói rằng, "Thật nhanh a, đảo mắt liền 7 năm." Người trẻ tuổi không nói gì, trong ánh mắt có chút thê lương, chỉ là trong chớp mắt. Có thể lão nhân nhưng bắt lấy, "Nhớ nhà." Người trẻ tuổi do dự một chút, tựa hồ sợ lão nhân không cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, "Có chút." Nói xong lén lút nhìn một chút lão nhân, phát hiện lão nhân cũng không vẻ không vui, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lão người thật giống như biết người trẻ tuổi nghĩ cái gì, nói rằng, "Đây là nhân chi thường tình, không, cái gì không đúng, nếu nói là không nghĩ, đó là lời nói dối." Người trẻ tuổi không biết ý của ông lão, không dám nói tiếp. Lão nhân không nói gì nữa, ăn hai cái sau khi, thả xuống bát đũa, đối với người trẻ tuổi nói, "Nô Phong, một lúc sau khi cơm nước xong, đến ta trong phòng đến, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Nói xong không chờ người trẻ tuổi đáp lời, tự nhiên đi ra ngoài. Nhìn sư phụ rời đi bóng lưng, người trẻ tuổi trong mắt lóe ra một tia kỳ quái, sư phụ hôm nay làm sao, thật giống có tâm sự gì. Tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra, nhớ tới 6 năm trước một ngày, sư phụ đồng dạng cùng hôm nay như thế, ăn xong điểm tâm sau, đem mình gọi vào phòng của hắn, sau đó chính thức thu chính mình làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, chuyện cũ từng hình ảnh như điện ảnh đoạn ngắn như thế bỏ qua đầu óc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Nô Phong. Nô Phong quê nhà ở Sơn Đông tỉnh thành phố B vùng ngoại thành một thôn trang nhỏ, vốn là một rất người bình thường. Mẫu thân ở nhà giúp chồng dạy con, phụ thân ở hắn 10 tuổi thời điểm bán trong nhà mười mấy mẫu địa đến thành phố B mở ra một nhà ngũ kim điếm, tuy rằng địa phương có chút hẻo lánh, nhưng liên lụy thành phố B nhanh chóng phát triển đi nhờ xe, trong nhà chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Ở Nô Phong 18 tuổi thời điểm, phụ thân bán đi nguyên lai điếm, ở thành phố B khá là phồn hoa trên đường phố bản rơi xuống một đại điểm nhi cửa hàng. Ngay lúc đó Nô Phong chính đang thượng lớp 12, bởi cửa hàng mở rộng, phụ hôn một cái người đã không giúp được, hắn lại không muốn cố nhân hỗ trợ, liền đưa ánh mắt miểu đến Ngô Phong trên người. Ngô Phong bản thân biết thành tích học tập không được, thi đậu đại học tốt tỷ lệ rất là mong manh, liền ngay ở tới gần thi đại học 2 tháng trước ngừng học, từ nay về sau bắt đầu giúp đỡ phụ thân quản lý cửa hàng. Mấy năm qua trong cửa hàng chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, ở hắn 22 tuổi thì cha mẹ cho hắn xử lý việc kết hôn, nữ hải tên là Vương Hà, là thành phố B người, tuổi tác với hắn bình thường lớn, cha mẹ ở thành phố B mở ra ra tiểu siêu thị, dựa theo Ngô Phong cha mẹ lời giải thích, đó là môn đăng hộ đối. Vương Hà dài đến không phải rất đẹp loại hình, mặt hơi lớn, thế nhưng là rất ngại xem, vóc người có chút hơi mập. Theo lý thuyết bé gái như thế cũng không phải Ngô Phong yêu thích loại hình, Ngô Phong càng yêu thích loại kia có cốt cảm mỹ cô gái, đương nhiên, mặt nhất định phải tiểu, tốt nhất là hai tay có thể ô tới được loại kia, như vậy thẩm mỹ quan phải nói phù hợp tuyệt đại đa số người khẩu vị. Hơn nữa Ngô Phong quả thật có tìm loại này nữ hài tư cách. Gia đình điều kiện liền không cần phải nói, bản thân hắn dáng dấp không tệ. 176cm người cao bình thường, mặt tương trường rất tiêu chuẩn, sở dĩ nói là tiêu chuẩn, là bởi vì là bất kể là mũi, con mắt vẫn là miệng, đều dài đến không phải đặc biệt đột xuất, con mắt không lớn không nhỏ, sống mũi không cao không đánh, hơn nữa ngũ quan đều theo chiếu chính quy tỷ lệ phân bố ở trên mặt, đây là hắn ưu điểm. Đương nhiên, cũng có chút thiếu hụt. Thì như, lưng có chút đà, da rẻ có chút hắc. Bởi vì là đến trường duyên cớ, đã đeo 5 năm kính mắt, mắt trái 250, mắt phải 300. Thế nhưng tổng thể tới nói cũng khá, như vậy thường, hơn nữa thêm vào không sai gia đình điều kiện, tìm một Vương Hà tốt không phải quá khó. Một lúc mới bắt đầu, Nô Phong đối với cha mẹ sắp xếp cái này việc kết hôn có chút mâu thuẫn, chỉ là ở trung đoạn thời gian sau, Nô Phong cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi vụ hôn nhân này. Sở dĩ tiếp thu, có hai điểm nguyên nhân, vừa đến, từ nhỏ đến lớn, Nô Phong rất ít vi phạm quá cha mẹ ý nguyện, dưới cái nhìn của hắn, này thuộc về bất hiếu. Thứ hai, đang cùng Vương Hà ở chung một chút tháng ngày sau đó, Nô Phong phát hiện cái này tầm cơ của cô bé rất đơn thuần, tính khí rất là dịu ngoan, như vậy tính cách chính là hắn yêu thích loại hình. Liền, hai người rất nhanh sẽ kết hôn, cũng ở kết hôn một năm sau, có cái con gái. Vốn là đón lấy sinh hoạt khẳng định rất đơn giản, kế thừa phụ thân gia nghiệp, giáo dục tử nữ thành tài, sau đó chính mình lão sau khi di hưởng tuổi thọ. Nhưng là sau đó phát sinh một chuyện nhưng thay đổi kế hoạch lúc đầu. Thê tử ở sinh song hài từ sau, nguyên bản dịu ngoan tính cách biến đến mức dị thường táo bạo, thường thường bởi vì là một ít việc nhỏ phát hỏa, thậm chí phát triển đến cùng mẫu thân cãi nhau trình độ. Mà chính mình đây, giáp ở bên trong ở ngoài không phải người, lại muốn hống lão bà, lại muốn động viên mẫu thân, hơn nữa cả ngày ở trong cửa hàng bận bịu tứ phía, bất kể là tinh thần thượng vẫn là thể lực thượng đều có chút không chịu nổi. Thời gian dài cuộc sống như thế, để Ngô Phong rất là phiền muộn. Hắn bản muốn rời đi ra một quãng thời gian, vừa đến muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thứ hai để lão bà cùng mẫu thân chính mình nghĩ lại một hồi, thông cảm một hồi nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, nhưng là cuối cùng vẫn không hạ nổi quyết tâm, trực đến ngày đó. Đó là một giữa hè buổi trưa, độc ác thái dương sưởi đại địa một mảnh hừng hực, người đi trên đường phố ít ỏi, như vậy khí trời, mọi người đều sẽ trốn ở nhà thổi điều hòa, cũng không có mấy người đồng ý đến trên đường đến khổ thân. Cửa hàng người đều ở chính mình cửa hóng gió, Nô Phong như thế, ngồi ở cửa nhà mình chỗ bóng mát, nhìn ít đòi người đi đường từ trước mắt vội vã mà qua, Nô Phong cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm, chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Chỉ là cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một trận huyên náo tiếng, nhưng Nô Phong trong đầu chuyện dở đánh chạy. Nô Phong tinh thần một trận, hướng về phía Thanh Nguyên nhìn lại, chỉ thấy cách hắn 100 mét trên đường phố, không biết từ khi nào thì bắt đầu liền dâng lên đến một đám người, những người này làm thành một vòng, hướng về phía bên trong chỉ trỏ trỏ. Mà ở trong phạm vi, Nô Phong mơ hồ nghe được thống khổ rên rỉ tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nô Phong có chút buồn bực nghĩ đến. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn hướng về đám người kia đi tới. Đi tới đó, phí đi sức của chín châu hai hổ chen qua đám người, phát hiện có 4 người nằm trên đất không ngừng mà rên rỉ. 4 người này hắn nhận được, bọn họ là trên con đường này du côn, thuộc về một người tên là Ngân Hồ Bang xã hội đen. Mỗi một tháng liền lên trên con đường này cửa hàng thu bảo hộ phí, vốn là Ngô Phong cha không muốn cho, chỉ làm mà thôi cửa hàng đều cho, hơn nữa nghe nói cảnh sát đều bắt bọn họ hết cách rồi, hắn cũng chỉ đành theo đại chạy. Một tháng 500 đồng tiền đối với hắn loại này cửa hàng vẫn là không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, lại toàn khiến người ta cho đánh, lẽ nào là xã hội đen cướp địa bàn. Đang muốn, đột nhiên nhìn thấy trước người đứng một bóng người quen thuộc. Ngô Phong đến gần lên tiếng chào hỏi, Vương Thúc. Đối phương quay đầu nhìn lại, "Yêu, Tiểu Phong." Người này gọi Vương Côn, ở Ngô Phong trên con đường này mở ra quán cơm, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền yêu xuyến môn tán gẫu, cùng trên con đường này người đều rất quen, bởi vì là hắn dung mạo rất mập, cái đầu cao, vì lẽ đó quanh thân người cho hắn nổi lên cái biệt hiệu, gọi Vương tên béo, đương nhiên điều này cũng chỉ là Ngô Phong cha loại này số tuổi nhân tài dám như thế gọi. Ngô Phong lên tiếng chào hỏi sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Vương Thúc, xảy ra chuyện gì?" Vương bản tử Ngô Phong từ trong đám người lôi ra đến, tiến đến lô thai của hắn, nhỏ giọng nói rằng, mấy tiểu tử kia ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, muốn bắt nạt lao ăn mày, kết quả bị người ta 2-3 lần mượn cho quật ngã. Đang khi nói chuyện Vương bản tử dùng tay chỉ ở cách đó không xa. Theo Vương tên béo thủ thế nhìn sang, Nô Phong lúc này mới chú ý tới ở này 4 cái gặp gỡ nằm địa phương mấy mét nơi, một lao ăn mày chính nằm trên đất. Này lao ăn mày ăn mặc rách rách dưới, râu tóc rất là tháp, vừa nhìn chính là đến mấy năm không có sơ tiết quá, trên người vừa gầy vừa đen. Xuyên thấu qua lại dọc lại phá ăn mày phục liền có thể nhìn thấy trên người không có mấy là thịt, như vậy thân thể nhỏ bé là thế nào này 4 cái gặp gỡ quật ngã đây. Đang muốn, Vương bản tử thanh âm hưng phấn chuyển đến, ai nha, Tiểu Hải, ngươi vừa nãy không nhìn thấy, này lao ăn mày cũng thật là lợi hại, chơi những tiểu tử này cùng chơi con tôm như thế, 2-3 lần liền đem chúng nó toàn quật ngã, tư thế kia, vừa nhìn chính là lợi qua. Nói, trả lại chiếu vừa nhìn thấy chiêu thức hòa tay 2 lần. Nô Phong ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhưng rất chấn động, Nô Phong từ nhỏ yêu thích võ thuật, lúc nhỏ. Nô Phong thôn bên cạnh có vừa giải ngũ quân nhân, Nô Phong cùng mấy cái tiểu đồng bọn mua đến tối đều đi nhà hắn học võ thuật, tuy rằng chỉ là một ít đơn giản chiêu thức, nhưng là hắn nhưng học ra dáng, chỉ là sau đó bị phụ thân phát hiện, nói cái gì không cho hắn học, lúc này mới từ bỏ. Bất quá hôm nay để Vương tên béo vừa nói như thế, hơn nữa ra dáng qua tay, Nô Phong ý thức được lao ăn mày không đơn giản. Nhìn dáng dấp chính mình gặp gỡ cao thủ trong truyền thuyết, Nô Phong nghĩ thầm, chuyện như vậy nhưng là có thể gặp không thể cầu, nếu như thật có thể tóm lại kỳ ngộ từ trung học đến mấy chiêu, vậy sau này có thể muốn nhiều nở bờ có bao nhiêu nở bờ. Nô Phong tâm bị Vương tên béo mấy câu nói làm cho lung lay lên, không nhịn được lại nhìn một chút cách đó không xa lao ăn mày. Chỉ thấy lao ăn mày nằm nghiêng nhắm mắt lại thật giống ngủ, đối với có thể dễ dàng bãi bình mấy cái thời gian ngắn một chút tráng cử thờ ơ không động lòng, thật giống không làm hắn sự như thế. Mà ăn mặc rách nát trên người mơ hồ truyền ra từng trận mùi rượu. Nghe rượu này ý vị, Nô Phong nảy ra ý hay. Vội vã cùng Vương bản tử nói lời từ biệt liền trở về. Ngày mới tối xâm lại, Nô Phong liền đóng cửa tiệm, ở trong siêu thị mua 2 bình rượu đế, nhấc theo tiểu ở nhai chu vi tìm kiếm lao ăn mày bóng người. Quả nhiên so với không sai, lão ăn mày không đi, Nô Phong ở một cái bày ra thùng rác địa phương tìm tới hắn. Nhấc theo tiểu, Nô Phong cẩn thận từng ly từng tí một đến lão ăn mày bên cạnh, lúc này lão ăn mày đã tỉnh rồi, đang nằm không biết nghĩ gì thế. Nhìn thấy Nô Phong tiến tới, trong đôi mắt toát ra một tia cảnh giác, chợt thấy trong tay hắn 2 bình rượu, con mắt lập tức sáng ngời. Nô Phong tâm linh thần hội đem rượu đưa tới, lão ăn mày không khách khí, vặn ra liền hướng trong miệng quán, tư thế kia thật giống uống không phải tiểu mà là nước sôi. Nô Phong sẽ không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói, "Sư phụ, ta biết ngươi là một cao nhân, ta nghĩ theo ngươi học mấy tay công phu, mời ngài thu ta làm đồ đệ, này mấy bình tiểu là đồ đệ hiếu kính ngài." Lời này nếu như người bình thường, khẳng định không nói ra được, người ta trả lại không đáp ứng ngươi đây, ngươi này lại là sư phụ lại là đồ đệ, tốt ta giống người ta đã thu phục ngươi tự. Lão ăn mày phảng phất không nghe thấy Nô Phong nói chuyện, chỉ là hung hăng uống rượu, không chỉ chốc lát, đệ nhất bình liền uống xong, sau đó không ngừng không nghỉ lại vặn ra đệ nhị bình uống. Nô Phong cũng biết không thể bằng 2 bình tiểu liền có thể thu rồi chính mình, hắn không đội vã, chờ đã lão ăn mày uống xong hắn nói, "Sư phụ không đồng ý không liên quan, từ hôm nay trở đi, chỉ cần sư phụ ở ngày đó, ta sẽ mang rượu ngon tốt đá thịt đến hầu hạ ngài." Nói xong, không lưng hướng lao ăn mày lại bái, liền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, bái sư lúc gần đi, Nô Phong không có cùng thê tử cùng cha mẹ chào hỏi, chỉ là để lại một phong thư, chưa nói cho bọn hắn biết muốn đi đâu, chỉ nói là chính mình không cách nào lại mặt đối với giữa bọn họ đấu tranh, vì lẽ đó lựa chọn tạm thời rời đi, quá một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Đối với rời nhà sau trong nhà là ra sao phản ứng, Nô Phong đã không có tâm tình suy nghĩ, hiện tại hắn nghĩ tới là mau chóng chạy tới cái kia lão ăn mày nói địa phương. Từ khi gặp phải lão ăn mày sau, Ngô Phong biết, nhìn như Lạp Tháp Lao ăn mày, là một cao nhân, có thể ung dung đánh tới bốn người, người bình thường làm sao có thể làm được. Ở đêm đó rượu ngon chiêu đãi qua đi, Ngô Phong kiên trì chính mình hứa hẹn, mỗi đến tối liền nhấc theo rượu ngon tốt ra thịt, vừa hầu hạ Lao ăn mày, vừa với hắn nói chuyện thiếm. Lúc bắt đầu rất là khó khăn, Lao ăn mày ngoại trừ đối với Ngô Phong mang đến rượu thịt cảm thấy hứng thú ở ngoài, đối với Ngô Phong thấy sang bắt quảng làm họ, nhưng một chút hứng thú không có, một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Nhiệt mặt dán lên lạnh cái mông, Ngô Phong trong lòng cũng có chút đục trí, có điều Ngô Phong tính cách chính là một con đường đi tới hắc, chỉ cần hắn quyết định, liền sẽ không dễ dàng nói khí. Trời không phụ người có lòng, rốt cục ở ngày thứ 10 thời điểm, Lao ăn mày bắt đầu nói chuyện. Đương nhiên, nói là nói chuyện, có chút miễn cưỡng, kỳ thực chính là Ngô Phong nói, Lao ăn mày ừ a a trả lời, có điều đây đối với Ngô Phong tới nói, là một tiến bộ không ít. Lại quá sau 5 ngày, Lao ăn mày bắt đầu chủ động cùng Ngô Phong nói chuyện. Nói chuyện sau Lao ăn mày để Ngô Phong khiếp sợ không thôi, bởi vì là ăn mặc rách rách dưới Lao ăn mày, nhưng có thâm hậu bác học gốc gác cùng bất phàm ăn nói, thường thường Ngô Phong cái này chỉ nửa bước vào đại học người, tranh luận á khẩu không trả lời được. Điều này làm cho Ngô Phong càng thêm kiên định trực giác của chính mình, bất luận từ ăn nói, kiến thức cùng với võ công, đều cho thấy Lao ăn mày tuyệt đối không phải người bình thường. Làm Ngô Phong cho rằng hỏa hầu đã đến thì, lần thứ 2 đưa ra bái sư thỉnh cầu, lần này, Lao ăn mày lạ kỳ trầm mặc. Mạnh được một hớp rượu đế, mới nói, ngươi muốn bái sư có thể, thế nhưng ta không thể dạy ngươi bất luận là đồ vật gì. Ngữ khí không thể nghi ngờ, để Ngô Phong cảm thấy những ngày qua làm không công. Có điều Ngô Phong còn chưa kịp được trí, Lao ăn mày nhưng cho hắn hy vọng. Ta tuy rằng không thể dạy ngươi cái gì, nhưng lại nhưng có thể cho ngươi để cử một nơi đi. Lúc nói lời này, Ngô Phong không có chú ý tới, Lao ăn mày trong mắt lóe ra một tia hết sạch, lóe lên liền qua. Ngô Phong làm chính là 2 giờ sáng xe lửa, một chuyến lái về An Huy xe lửa. An Huy chính là Ngô Phong đích đến của chuyến này, cũng chính là Lao ăn mày để cử nơi đi. Lao ăn mày nói với hắn xong sau ngày thứ 2, làm Ngô Phong muốn lần thứ 2 tìm Lao ăn mày thời điểm, mới phát hiện Lao ăn mày đã rời đi. Ngô Phong do dự rất lâu, cuối cùng quyết định tìm kiếm cái kia Lao ăn mày nói tới địa phương. Hắn lần này đi ra, chỉ dẫn theo 3000 đồng tiền, này đã đầy đủ. Ngô Phong trong lòng phi thường kích động, hắn càng ngày càng cảm thấy lần này lữ hành chút thay đổi hắn sau đó nhân sinh. Ở 1 giờ chiều thời điểm, theo một tiếng khí địch thành, xe lửa rốt cục đến Trịnh Châu trạm xe lửa. Xuống xe lửa, Ngô Phong không có ăn cơm, trực tiếp gọi xe, đi một người tên là Mộng Sơn địa phương. Mộng Sơn ngay ở Trịnh Châu vùng ngoại thành, là Ngô Phong mục đích cuối cùng điểm. Nửa giờ sau đó, xe taxi đứng ở cách Mộng Sơn không xa một cái trên đường lớn, càng đi về phía trước khoảng chừng nửa canh giờ, liền đến mộng dưới chân núi. Có điều tài xế nhưng không có càng đi về phía trước, bởi vì là con đường phía trước, không cho phép bất kỳ động cơ xe đi, về phần tại sao, liền không biết. Chỉ là đại gia đều như vậy làm. Ngô Phong xuống xe taxi, nắm thật chặt phía sau ba lô, nhanh chân đi về phía trước. Con đường phía trước đã biến nhấp nhô, thỉnh thoảng có phong thổi qua, cuốn tới một chỗ bụi bặm. Sau nửa canh giờ, rốt cục đến mộng dưới chân núi, nhìn gần trong gang tấc tiểu sơn, Ngô Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hít một hơi thật sâu, xóa đi kích động trong lòng. Đi bốn phía quét một vòng, hiện tại là mùa hè, mộng trên núi gậy trúc đã chậm rãi mọc đầy giò lục, toàn bộ mộng sơn nhuộm thành một hải dương màu xanh lục. Mà ở mộng sơn dưới chân núi, dọc theo khi đến con đường, ven đường cỏ dại vẫn kéo dài đến đây, toàn bộ mặt đường đã biến thành một màu xanh lục đường núi. Ở hai bên đường lớn, nhưng là một loạt bài ruộng bậc thang, xem là hỗn độn, nhưng làm cho người ta một loại chỉnh tề vẻ đẹp. Ở phương bắc, bình thường đều là bình nguyên, mà ruộng bậc thang chỉ ở phía nam loại này nhiều sơn địa cho nên mới có. Cách đó không xa, mấy cái nông dân chính đang điền hợp tác làm lụng. Ngô Phong hơi một do dự, hướng về người gần nhất lão nông đi tới. Đại thúc, xin hỏi một chút, nơi này có một người gọi là Lưu Phàm người sao? Lưu Phàm, cũng chính là Lao ăn mày nói cho hắn muốn bái sư danh tự của người đó. Lão nông ngẩng đầu lên, nhìn một chút người trẻ tuổi trước mắt này một chút, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói, không quen biết, ta ở cái này sinh hoạt mấy chục năm, xưa nay chưa từng nghe tới người này. Hả, như vậy à, vậy ngài biết có hay không có một lão già ở tại dưới chân núi sao? Ngô Phong chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Lúc này nông dân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, có, ngươi nói chính là Lao Bạch à, hắn sẽ ở đó một bên. Nông dân dụng tay chỉ dọc theo sơn đạo bên phải phía trước phương hướng nói. Không xa, mười mấy phút liền đến. Lao nông nói bổ sung. Lao Bạch, không đúng vậy, Lao ăn mày không phải nói họ Lưu sao, tại sao lại họ Bạch, chẳng lẽ không là cùng một người? Xin hỏi, ngài nói Lao Bạch tên gọi là gì? Ta cũng không biết, Lao nông rất thẳng thắn nói rằng. Hắn thường thường ăn mặc Bạch, vì lẽ đó chu vi thôn người đều gọi hắn Lao Bạch, còn hắn họ gì gọi cái gì, liền không ai biết rồi. Lao nông hàm hậu nói. Phòng trưng chính là hắn. Ngô Phong nghĩ. Cảm ơn Lao nông sau, Ngô Phong hướng về Lao nông chỉ phương hướng đi đến. Sau mười mấy phút, một tòa không nên xuất hiện kiến trúc xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, sở dĩ nói không nên xuất hiện, là bởi vì là ở khi đến trên đường, trừ một chút thôn trang ở phía xa lúc gần lúc hiện ở ngoài, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một hai tầng nhà lầu, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngô Phong cẩn thận nhìn cái này kiến trúc, hắn không hiểu kiến trúc, thế nhưng vẫn là có thể nhìn ra kiến trúc này nhiều năm rồi. Hai tầng làm bằng gỗ nhà lầu, bên ngoài thoa một tầng màu đỏ sơn, có nhiều chỗ sơn đã rơi xuống, nhà lầu mặt trên hiện lên một tầng thanh ngói, mặt trên trả lại trường một ít cỏ dại. Nhất làm cho Ngô Phong cảm thấy hứng thú chính là trên cửa chính một khối biển, mặt trên viết hai cái, Lý Biên. Rốt cuộc đến, Ngô Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt kiến trúc, Ngô Phong không khỏi cảm thấy một tia uy nghiêm khí, tiện đà không khỏi cả người căng thẳng, thật sự đến nơi này. Hắn chợt nhớ tới lão ăn mày trước khi đi đêm ấy nói với hắn câu nói sau cùng, tìm tới người kia sau khi, liền nói là ta để ngươi đến bái sư học nghệ, hắn nhất định sẽ thu ngươi, có điều tiền đề là ngươi muốn chịu đựng được hắn thử thách. Tiểu tử, với hắn học nghệ là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc a. Nghĩ tới đây, Ngô Phong sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi hướng phía trong hồ, xin hỏi có người có ở đây không? Chờ một lúc, thấy không có động tĩnh, liền lại hô một bên, lần này rất nhanh bên trong liền chuyển đến động tĩnh. Ngô Phong nhìn chằm chằm trong cửa kiên trì chờ đợi, trong lòng không khỏi vừa sốt sáng lên. Chỉ là trả lại không thở một hơi, một mặc quần áo trắng lão nhân từ bên trong đi ra. Nhìn thấy người trước mắt, Ngô Phong rốt cuộc biết người lão nông kia tại sao phải gọi hắn lão trắng. Lão nhân không chỉ suy bạch, liền ngay cả râu mép tóc da rẻ đều rất trắng, đặc biệt là da rẻ, bạch hợp tác hiện ra hoạt, này không phải một lão già nên có da rẻ. Lẽ ra đến ở độ tuổi này, da rẻ hẳn là lại làm lại chiếu, có da đốm mồi mới đúng vậy. Có thể lão nhân da rẻ xem ra nhưng là như vậy bóng loáng, hơn nữa Ngô Phong không nghi ngờ, nếu như mò lên, nên có giãn. Mà nhất làm cho Ngô Phong cảm thấy kinh ngạc chính là lão nhân cặp mắt kia. Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, mơ hồ lộ ra uy nghiêm, Ngô Phong chỉ là nhìn thẳng hắn một chút, liền không tự chủ được con mắt rời. Ngô Phong trong lòng cảm thấy khiếp sợ, đây tuyệt đối không phải một thất tuần người nên có con mắt. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Xin hỏi nơi này có cái gọi Lưu Phàm người sao? Ngô Phong cẩn thận hỏi. Ngươi tìm Lưu Phàm có chuyện gì? Lão nhân âm thanh rất hùng lượng. Là một nơi tên là Lưu lão cửu lão nhân để cho ta tới tìm hắn. Ngô Phong không dám ẩn giấu. Lưu lão cửu, lão nhân thì thào nói. Ta chính là Lưu Phàm, ngươi là tại sao biết Lưu lão cửu? Lão nhân hơi hơi suy tư một chút, lập tức hồi đáp. Ngô Phong trong lòng đã đoán được lão nhân chính là người chính mình muốn tìm, nghe hắn chính mồm thừa nhận, trong lòng cũng không có kinh ngạc, liền đem chính mình cùng lão ăn mày quen biết đầu đuôi nói một lần. Sau khi nói xong, phát hiện lão nhân không có hề răng, liền lén lút nhìn một chút lão nhân. Chỉ thấy vẻ mặt ông lão có chút hoảng hốt, sau một lát mới nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới hắn hiện tại quá như vậy, ai, đều là ta sai à. Ngô Phong không dám xuyên hành, hắn biết bên trong khẳng định có cố sự, chỉ là lão nhân không nói, hắn không dám hỏi. Lão nhân thở dài xong, mới nhớ tới Ngô Phong tìm mục đích của hắn, nói rằng, ngươi muốn học công phu. Đúng. Ngô Phong lần này trả lời rất khẳng định. Lão nhân chậm rãi hướng đi Ngô Phong, cách hắn một mét địa phương, dừng lại, ngẩng đầu lên, ngữ khí có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngô Phong ngẩng đầu lên, chỉ là con mắt vẫn là không dám nhìn lão nhân. Hai anh. Lão nhân khẽ hừ một tiếng, lập tức nhiều Ngô Phong đi lên. Từ đi lại bắt đầu, Ngô Phong đống nhiên cảm giác được, không khí chung quanh trở nên đọng lại lên, hô hấp không khoái, cả người buồn bực bất an, một trái tim gấp muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra như thế, cả người bốc lên đổ mồ hôi. Ở loại này nghiêm nghị bầu không khí bên dưới, Ngô Phong hai cái chân đều có chút hơi run, miễn cưỡng đứng lại không có té ngã. Làm lão nhân đi xong một vòng sau khi trở lại trước kia đứng thẳng vị trí trong nháy mắt, loại kia nghiêm nghị cảm giác mới đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt chênh lệch để Ngô Phong trong lòng đống nhiên buông lỏng, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị mồ hôi ướt toàn bộ, trong lòng hắn rất là nghi hoặc, vừa xảy ra chuyện gì, lẽ nào cảm mạo? Đang muốn, lão nhân âm thanh truyền đến, "Ai, thể chất còn có thể, chỉ tiếc bỏ qua học võ tốt nhất giai đoạn, chỉ sợ." "Chỉ sợ cái gì?" Lão nhân không nói, có điều Ngô Phong rõ ràng, chỉ sợ chính mình sẽ không có thành tựu quá lớn. Ngô Phong đem lời của lão nhân nghe rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó lão nhân vừa nói xong liền mau mau ngẩng đầu lên, nói với lão nhân, "Xin mời sư phụ thu ta làm đồ đệ, tuy rằng ta học mượn, nhưng ta sau đó sẽ rất khắc khổ, nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng." Vì cho thấy quyết tâm của chính mình, lần này hắn không có lảng tránh con mắt của ông lão, cố nén rời kích động, cùng lão nhân đối diện. "Ngươi chắc chắn chứ? Học công phu không chỉ rất đáng, hơn nữa muốn mất đi rất nhiều thứ, ngươi thật sự đồng ý sao?" Ngô Phong lần này không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm con mắt của ông lão, tầm tầm gật đầu một cái. "Được rồi, ngươi theo ta vào đi." Lão nhân xoay người hướng về bên trong đi đến. Ngô Phong lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, dùng sức dụi dụi con mắt, vừa một trận đối diện, dường như là quay về Thái Dương xem như thế, xem hắn choáng váng đầu hoa mắt. Mới vừa hoan quá một điểm đến, phát hiện lão nhân đã đi xa, mau mau đi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, thử thách muốn học võ thành công, đầu tiên nhất định phải có 2 điểm, một trong số đó có thể chịu được cực khổ. Thứ hai, có thể nhẫn lại. Hai điểm này nhìn như dễ dàng, kỳ thực không dễ. Luyện võ hợp tác đáng không chỉ chú ý một cần, trả lại phải để ý một nắm, muốn kiên trì bền bỉ, bất luận ở cỡ nào gian khổ điều kiện cùng trong hoàn cảnh, đều muốn duy trì một viên luyện võ chi tâm. Phải biết, tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng cho dù thiên tư không phải rất tốt, có thể chỉ cần có thể chịu khổ, cuối cùng cũng sẽ có tiểu thành. Nhưng nếu như tư chất rất tốt nhưng không hiểu chịu khổ, luyện đến cuối cùng, liền ngay cả tiểu thành cũng không tính. Chịu khổ còn nói được, quan trọng nhất chính là muốn học nhẫn lại. Luyện võ là một quá trình dài dằng dặc, trong quá trình này, không thể có tạp niệm, đặc biệt là vừa bắt đầu, dù cho là một điểm tạp niệm không thể có, vậy thì phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị tâm lý. Nếu như muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, chính là ở ta cho rằng ngươi có thể xuất sư trước, đoạn tuyệt cùng ngươi có liên quan hệ mọi người liên hệ, nhớ kỹ, là tất cả mọi người, bao quát cha mẹ ngươi, thê tử của ngươi, còn có con trai của ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được điểm ấy, ta là có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, sáng sớm ngày mai, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Buổi tối, Ngô Phong nằm ở lão nhân cho hắn đằng ra một cái trong phòng, hai tay gối lên sau não, nhiều lần hồi tưởng lão nhân ban ngày cùng lời của hắn nói, trong lòng rất là mâu thuẫn, hắn biết lão nhân thu đồ đệ điều kiện rất hà khắc, nhưng là không nghĩ tới lựa chọn cuối cùng vẫn là như thế khó khăn. lẽ nào thật sự vì học võ mà từ bỏ chính mình một đời trí thân sao? Nhưng là nếu như gọi hắn từ bỏ học võ, hắn lại không cam lòng. Làm sao bây giờ đây? Nô Phong trong lòng nhiều lần châm trước, suy nghĩ. Đông nhiên, lão ăn mày trước khi đi đêm đó, ý tứ sâu xa lại hồi tưởng ở bên hai, nếu như ngươi có thể bái ông ta làm thầy, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc a. Không sai, cơ hội tới liền cần phải nắm chắc, nếu như hiện tại từ bỏ, mấy chục năm sau, mình nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Lại nói, lại không phải cả đời không kết giao người gặp mặt không thấy mặt, chỉ là tạm thời mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Nô Phong trên mặt do dự tình chậm rãi biến mất, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Nô Phong dậy rất sớm, sát thực nói, hắn một buổi tối không có ngủ. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng là trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh, luôn cảm thấy có một tảng đá áp hắn không thở nổi. Vừa mới ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy cách đó không xa, lão nhân đang ở sân hợp tác đánh quyền. Nô Phong sững sờ, không cảm thấy xem lên. Chỉ thấy lão nhân hai tay khi thì dụng trượng, khi thì biến chảo, chậm nhanh chậm chậm, dưới chân bước chân theo quyền pháp có tiết tấu vận chuyển, trước hỗ sau ứng, làm cho người ta một loại không nói ra được vẻ đẹp. Mỹ là đẹp, có điều tốc độ rất là chậm chậm, điều này làm cho Nô Phong nhớ tới điện ảnh hợp tác qua xem Thái Cực chiêu thức. Nô Phong từ nhỏ liền đam mê võ hiệp điện ảnh, đặc biệt là Hồng Kông đập những kia võ hiệp điện ảnh, hắn hầu như mỗi bộ đều xem thuộc lòng. Điện ảnh hợp tác tranh đấu thông thường làm cho người ta cảm thấy phi thường chấn động vẻ đẹp, uy vũ mạnh mẽ, mỗi ra một quyền đều mang theo tiếng gió gầm rú. Mà lão nhân quyền pháp nhưng vừa vặn ngược lại, xem ra đánh ra mỗi một quyền đều không mang theo chút nào sức mạnh, dường như không phải ở đánh quyền, càng như là ở làm một cái chuyện rất bình thường. Nhưng là chính là như vậy một bộ quyền pháp, lại làm cho Ngô Phong sâu sắc mê, nhìn, Ngô Phong phát hiện chính mình hô hấp thật giống theo lão nhân quyền pháp biến hóa, lão nhân ra quyền tốc độ nhanh, hắn hô hấp liền trở nên gấp gáp, lão nhân ra quyền chậm, hắn hô hấp liền trở nên bằng phẳng. Bất chi bất giác, nửa canh giờ qua khứ, Ngô Phong vẫn đứng ở cửa phòng ngủ, duy trì khi đến tư thế, cho đến lão người thu hồi thần đến, Ngô Phong mới từ hợp tác phục hồi tinh thần lại. Lão nhân chậm rãi thu rồi quyền pháp, sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, con mắt hướng về Ngô Phong nhìn lại. Bị lão nhân như thế vừa nhìn, Ngô Phong trong lòng lại là chấn động mạnh, vội vàng đem túi đầu, hốt chờ đi tới trước mặt lão nhân, túi đầu cung kính kêu một tiếng sư phụ. Ừ, lão nhân đáp một tiếng. Ngô Phong phát hiện, đánh thời gian dài như vậy quyền, lão nhân lại mặt không hồng không thở gấp, trên da một điểm mồ hôi không có, vẫn là như vậy bạch. Ngô Phong không khỏi nghi ngờ nói, sư phụ, ngài đánh chính là cái gì quyền a? Lão nhân cũng không trả lời hắn, mà là đem câu chuyện chuyển hướng nói, tối hôm qua một đêm nghĩ tới thế nào rồi? Nô Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên kiên định nhìn lão nhân nói: "Sư phụ, ta nghĩ tốt rồi, ta muốn theo ngươi học công phu." Nghe xong Nô Phong, lão nhân cũng không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là vuốt vuốt chùm râu, gật gật đầu. Sư phụ Nô Phong đột nhiên quỳ xuống nói: "Trước tiên lên lời của lão nhân không có một chút nào tâm tình, hiện tại vẫn chưa thể bái sư, nếu muốn chân chính bái sư, trước tiên muốn chịu đựng được ta thử thách, nếu như hợp lệ, ta chút chính thức thu ngươi làm đồ đệ." Nô Phong đứng thần đến, trong lòng cũng không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì là đến trước, lão ăn mày cũng đã nói với hắn: "Trả lại không ăn cơm đi." Cơm nước xong ta lại nói cho ngươi. Nói xong, hướng nhà bếp đi đến, Nô Phong cản đi theo sát tới, hiện tại hắn cũng cảm thấy cái bụng có chút đói bụng, bất luận ra sao thử thách, tổng đối với trước tiên đem cái bụng tiêm no lại nói. Dần phân phật, Nô Phong một thùng nước lớn đổ vào bãi nước hợp tác. Thả xuống thùng nước, tầng tầng ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi theo đầu trực chảy xuống. Hiện tại đến mùa hè hợp tác oi bức nhất thời điểm, khoảng cách bái sư đã thời gian 2 tháng, đương nhiên, này trả lại không phải chân chính bái sư, còn chưa từng có thử thách thời gian. Cái gọi là thử thách, kỳ thực rất đơn giản, nói trắng ra chính là cho lão nhân làm việc vặt, lo ăn chăm sóc, nhưng không có tiền công. Nếu như đúng là bình thường làm việc vặt, tỉ như giặt quần áo làm cơm, bưng trà quét dắt cũng được, nhưng là sự thực nhưng không đơn giản như vậy. Đầu tiên, mỗi ngày buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là làm cơm, lão nhân cơm canh rất đơn giản, la búp cải trắng đậu hũ cơm hẻ. Đối với một từ nhỏ nuông chiều từ bé người tới nói, thức ăn như vậy hiển nhiên là không hợp khẩu vị. Một lúc mới bắt đầu, Nô Phong trả lại có thể ăn đi, có thể quá vài ngày sau, thực sự là một điểm khẩu vị không có. Cho dù tốt muốn ăn mỗi ngày ăn đồng dạng đồ vật cũng sẽ không thấy ngon miệng, huống chi cơm nước vốn là không phải rất lành miệng. Liên Ngô Phong hướng về sư phụ đề nghị cải thiện một hồi thức ăn. Có thể sư phụ chỉ nói ra một câu, người luyện võ muốn duy trì một viên bình thường tâm thái, nếu như cả ngày chỉ muốn ăn, nghĩ xuyên, tâm tình của ngươi sẽ bị những này việc vặt vanh ô nhiễm, liền không cách nào duy trì một viên bình thường tâm. Ngô Phong rất muốn nói mình nhất định phải bổ sung một ít cao lòng trắng trứng cùng cao mỡ đồ vật, bằng không còn tiếp tục như vậy, liền không có khí lực làm việc. Có thể nhìn thấy sư phụ kiên định vẻ mặt, hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Muốn nói thức ăn vấn đề vẫn là thứ yếu, nhất làm cho Ngô Phong không chịu được chính là, hắn muốn mỗi ngày để dũng đi 10 dặm bên ngoài một dòng suối nhỏ để thủy. Qua lại liền 20 dặm lộ trình, muốn tới về vài chuyến mới có thể đem cao hơn nửa người bãi nước đổ đầy. Đến buổi tối, liền muốn cho sư phụ nấu nước rửa giấy, dòng dã dùng một bãi nước thủy, ngày thứ hai còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu để thủy. Ngô Phong hiện tại biết sư phụ ra rẻ tại sao như thế bạch, như thế khỏe mạnh, cảm tình là mỗi ngày rửa giấy, chỉ là hắn không hiểu chính mình không có tới trước sư phụ là dựa vào ai tới múc nước nấu nước. Đánh xong thủy sau khi còn lại hoạt chính là bộ đuổi, quét tước đình viện, đem so sánh để thủy tới nói liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ là trải qua mấy ngày nay ở chung, Nô Phong phát hiện một cái rất là kỳ lạ sự, vậy thì là xưa nay Lý Viên bắt đầu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ đổi giặt quần áo, cho tới nay đều là một thân bạch tí quần trắng. Càng khiến người ta kỳ quái chính là, thời gian dài như vậy không thấy, quần áo nhìn qua phi thường sạch sẽ. Có một lần, Ngô Phong không nhịn được hỏi sư phụ tại sao xưa nay không thay y phục phục, sư phụ chỉ là nói với hắn sau đó ngươi sẽ biết. Nếu sư phụ không cho hắn tắm rửa, vậy hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, luyện ký. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh, Ngô Phong đi tới Lý Viên đã có một năm. Này một năm này bên trong, hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được chính mình biến hóa, bất kể là ngoại tại vẫn là ở bên trong. Đầu tiên, so với một năm trước chính mình, hắn bây giờ so với trước đây gầy đằng đẵng một vòng, rõ ràng nhất bụng bia không còn, thay vào đó chính là sắp xếp chỉnh tề tám khối cơ bụng. Điều này làm cho Ngô Phong một hồi lâu tự đắc ý, mới vừa phát hiện thân thể của chính mình như thế dương cương thời điểm, Ngô Phong hưng phấn một buổi tối không ngủ. Như vậy hình thể mới là trong lòng mình lý tưởng hình thể, a có điều chỗ hằng có, bởi vì là thời gian dài ở Thái Dương làm việc nguyên nhân, Ngô Phong nguyên bản tương đối đen da rẻ nhưng phải trước đây càng ngăm đen, có điều Ngô Phong nhưng cũng không để ý, phát đạt bắp thịt, ra tay ngăm đen, như vậy mới có thể cho thấy nam tử hán khí khái. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng chính là, hiện tại hắn đã hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Cải trắng đậu hũ không tiếp tục để hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại hắn hiện tại ăn lên say sương ngon lành. Trước đây để mãn vại nước cần hơn nửa ngày thời gian, hiện tại chỉ cần tiểu hơn nửa ngày rồi, hơn nữa còn không cảm giác làm sao mệt mỏi. Hiện tại hắn thời gian nhàn hạ càng ngày càng nhiều, lúc không có chuyện gì làm sẽ ở trong sân xem sư phụ đánh quyền. Sư phụ mỗi ngày sớm muộn cũng sẽ cắt đánh một lần, hơn nữa coi như là bởi vì là xem đánh quyền đã quên làm việc, sư phụ sẽ không cờ trách hắn. Nô Phong mơ hồ cảm giác mình sắp thông qua sư phụ thử thách. Rốt cuộc có một ngày, ở ăn xong điểm tâm sau, Nô Phong như thường ngày nhấc theo thùng nước đi múc nước, chỉ là vừa muốn ra ngoài, sư phụ gọi hắn lại. Nô Phong, hôm nay không muốn múc nước, đến ta trong phòng đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Nô Phong rất nghi hoặc thả xuống thùng nước, trong lòng có một chút điểm chờ mong, có thể lại không dám xác định. Mang theo phức tạp tâm tình, Nô Phong tiến vào sư phụ gian phòng. Chỉ thấy sư phụ đang ngồi ở một tấm cũ kỹ trên ghế thái sư nhàn nhã phẩm trà chờ hắn. Mỗi lần nhìn thấy người thái sư này ghế tựa, Nô Phong thì có một loại cảm giác, luôn cảm thấy người thái sư này ghế tựa có hơn trăm năm lịch sử, hẳn là một món đồ cổ, nếu như bán, nói không chắc có thể bán cái giá cao. Những tạp niệm này cấp tốc căng đến sau đầu, cung kính đi tới sư phụ trước người. Vừa dừng lại, sư phụ thanh âm vang lên, Nô Phong, ngươi đến rồi có một năm chứ? Vâng, sư phụ, một năm linh một tháng. Nô Phong cẩn thận trả lời. Ừ, lão nhân nói một năm này biểu hiện ta nhìn thấy, ngươi thông qua thử thách, từ giờ trở đi, ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Lời của lão nhân nói không mặn không nhạt, không có một tia tâm tình, có thể này đơn giản mấy câu nói, nhưng đủ khiến Ngô Phong mừng như điên. Rốt cục thông qua, rốt cục thành công. Ngô Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy nhưng đã đoán được kết quả này, nhưng là nghe được lão nhân chính mồm nói, vẫn có một loại nằm mơ như thế cảm giác. Chỉ lo sư phụ đổi ý, Ngô Phong mau mau quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính gọi vào, sư phụ. Tầng tầng dập đầu ba cái. Hừ, đồ nhi ngoan đứng lên đi. Lão nhân ngữ khí cũng biến thành mềm nhẹ một chút, nghe ra, lão tâm tình người ta rất tốt, cái này cũng là lão nhân lần thứ nhất gọi đồ nhi. Từ hôm nay trở đi, sư phụ sắp sửa dạy ngươi công phu chân chính, ngươi nhất định phải nỗ lực luyện tập mới tốt. Nói đến công phu chân chính bốn chữ này, lão nhân ngữ khí dị thường nghiêm nghị. Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho đại gia ngài thất vọng. Nô Phong kiên định hồi đáp. Bắt đầu từ hôm nay, sư phụ muốn dạy ngươi một môn luyện khí công pháp, môn công pháp này tên là Trường Xuân Quyết, là một môn rất cao thâm luyện khí pháp quyết. Lão nhân nói, luyện khí pháp quyết. Nô Phong trong lòng né qua một tia nghi hoặc. Sư phụ, ngài nói luyện khí pháp quyết là chỉ trong truyền thuyết khí công sao? Nô Phong cẩn thận dò hỏi. Lão nhân nuốt nuốt trong râu, gật đầu một cái nói, có thể nói như vậy. Sư phụ, thật sự có khí công à? Ta cho rằng đây chỉ là điện ảnh hợp tác mới có đây. Nhìn lão nhân thừa nhận, Nô Phong trên mặt tránh ra hương phấn tỉnh. Luyện khí công phu như vậy từ xưa tới nay thì có, chỉ có điều không giống điện ảnh hợp tác diễn như vậy khuyết đại mà thôi. Lão nhân nói, không khuyết đại như vậy. Khí công đều có chỗ lợi gì đây? Vừa giấy lên nhiệt tình bị lão nhân mấy câu nói tới tắt. Nô Phong ngự khí rõ ràng có chút thất vọng. Khí công tác dụng có rất nhiều, chờ ngươi sau khi luyện thành, sư phụ tự nhiên sẽ chậm rãi kể cho ngươi giải. Nói xong, lão nhân thở dài nói, từ xưa tới nay, luyện võ bên trong, luyện khí khó nhất, ngươi biết tại sao không? Nô Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đồ đệ không biết. Lão nhân nói, bởi vì là luyện khí không chỉ cần có thể chịu được cực khổ, còn cần thiên phú rất cao. Chịu khổ rất nhiều người cũng có thể làm đến, thế nhưng luyện võ cần thiết thiên phú cũng chỉ có số người cực ít mới có. Thiên phú. Không sai, thiên phú. Đối với người luyện võ nói, nếu muốn có thành tựu, thiên phú tốt là ắt không thể thiếu. Thiên phú là một loại phức tạp đồ vật, nó chủ yếu bao quát ba điểm: ba giờ, thể chất, tâm tình, cùng với đối với công phu lĩnh ngộ. Dừng một chút, lão nhân tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta tại sao vừa bắt đầu không giáo công phu của ngươi, mà là ở tôi luyện một năm sau mới chính thức thu ngươi làm đồ đệ sao? Lần này Ngô Phong không có lắc đầu, nói, ta từng nghe nói qua, luyện võ không luyện công, đến giả công giả chẳng. Sư phụ là nghĩ thông suốt quá một năm này, cho ta đánh cái kế tiếp hài lòng thể chất, đến thời điểm luyện võ liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Ừ, lão nhân gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, ngươi chỉ đoán đúng rồi một điểm, còn có càng quan trọng một điểm, vậy thì là tôi luyện tâm tình của ngươi. Sau khi nói xong, lão nhân thở dài, ai, bản thân ngươi học võ hơi muộn, ở trong xã hội đã ở lại một quãng thời gian, trên người khó tránh khỏi chút có một ít táo bạo khí, sư phụ ta để ngươi ở này một năm này, mỗi ngày lặp lại làm chuyện giống vậy, ăn thức ăn đơn giản, không cùng liên lạc với bên ngoài, làm tất cả những thứ này đều là xóa đi ngươi táo bạo khí, cũng chính là tương lai ngươi luyện khí đạt xuống cơ sở. Ngươi bây giờ đã cơ bản đạt đến luyện khí yêu cầu. Nô Phong đăm chiêu, luyện khí thiên phú mình đã có rồi hai điểm, cuối cùng một điểm. Nghĩ tới đây, Ngô Phong hỏi, người sư phụ kia nói lĩnh ngộ đây. Lĩnh ngộ mà, cái này cũng là một loại rất phức tạp đồ vật. Nói nhỏ là đối với công phu lý giải lực, thế nhưng thế gian vạn vật bất luận là đồ vật gì đều cần lĩnh ngộ, vì lẽ đó, lĩnh ngộ cũng chính là thông tục nói tới năng lực suy nghĩ. Những này ngươi trước tiên chỉ là nhớ kỹ, chờ ngươi chân chính đem công phu luyện đến nhà, ngươi tự nhiên sẽ lý giải ta hôm nay theo như lời nói. Sau khi nói xong, lão nhân nâng chung trà lên uống một hớp, đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi nói, kỳ thực khí vốn là ở chúng ta trong thân thể, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, mò không được, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nghiêm ngặt nói khí cất giữ ở thân thể chúng ta kinh lạc bên trong. Ở kinh lạc hợp tác di huyệt vị làm cơ sở điểm bất quy tắc phân bố, mà luyện khí cần phải làm là đem những này khí thông qua một loại nào đó phương pháp tụ tập lên, sau đó ở kinh lạc hợp tác vận chuyển, cứ như vậy liền hoàn thành luyện khí bước thứ nhất. Bước đầu tiên này là khó nhất, từ xưa tới nay có bao nhiêu người cố gắng cả đời không có làm được. Lô Phong chừng hai mắt chạm ở trước mặt sư phụ, sư phụ một chữ không rơi tiến vào lỗ tai của hắn, đợi được nghe được câu cuối cùng, Lô Phong đỗng nhiên thầm nghĩ một vấn đề mấu chốt nhất, vội vàng đánh gãy sư phụ nói, "Sư phụ, ngài nói khí như thế khó luyện, ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a?" Lão nhân rất dứt khoát nói, "3/10." "A?" Lô Phong há hốc mồm, hắn ở đây chịu một năm đắng, liền vì luyện khí đánh cơ sở, Lô Phong cho rằng sư phụ khẳng định có niềm tin tuyệt đối, không nghĩ tới dàn bật nửa ngày, vẫn là chỉ có 3/10 nắm. 3/10 nắm ngươi đã biết đủ đi, cần biết coi như là có 1/10 niềm tin, cũng phải tận cố gắng hết sức thử một chút. Nhìn ra Ngô Phong tâm ý, lão nhân giải thích nói rằng, nhưng là nếu như thất bại làm sao bây giờ đây? Ngô Phong đạo, vậy ta không phải bạch giàn bật, đương nhiên câu nói này Ngô Phong không dám nói. Thất bại người sư phụ kia sẽ dạy ngươi một bộ khác công phu, ngươi cho rằng sư phụ chỉ có một bộ công phu à? Lão nhân tức giận. Hả, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngô Phong thở phào nhẹ nhõm, tiện đà có kiên định nói, có điều, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện khí, quyết sẽ không để cho sư phụ lão nhân ra ngài thất vọng. Ừ, lão nhân vui mừng gật gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, khí thành, thượng. Những ngày sau đó, lão nhân không tiếp tục để Ngô Phong làm bất cứ chuyện gì, mà là để hắn mỗi ngày ngâm mình ở sân trong bãi nước. Này bãi nước đương nhiên chính là một năm qua Ngô Phong múc nước bãi nước, Ngô Phong không nghĩ tới, bị chính thức thu đồ đệ sau hắn, ở những ngày sau đó, còn muốn cùng này bãi nước làm bạn. Bãi bên trong đã bị chứa đầy nước, Ngô Phong ngồi ở bên trong, toàn bộ đầu mới vừa lộ ra bãi ở ngoài. Sở dĩ muốn làm như vậy, là bởi vì là sư phụ đã nói, người sở dĩ không cảm giác được trong cơ thể khí tồn tại, là bởi vì là người đối với bên ngoài cơ thể cảm giác càng thêm mẫn cảm, tiện đà che kín rồi đối với trong cơ thể cảm giác. Như vậy cũng tốt, hai loại thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, một loại là phi thường mềm nhẹ âm nhạc, một loại là phi thường đại tạp âm, ngươi chỉ có thể nghe được tạp âm mà không cách nào nghe được âm nhạc như thế. Mà muốn cảm nhận được trong cơ thể khí tồn tại, liền muốn đem bên ngoài cơ thể cảm giác che khuất, vì lẽ đó lão nhân mới để Ngô Phong ngồi ở trong bãi nước, để thủy ngâm ra thịt, khiến cho đối ngoại giới cảm thụ hạ thấp. Vốn là lão nhân còn có một loại càng thêm hữu hiệu phương pháp, vậy thì là đem Ngô Phong chôn dưới đất cảm thụ trong cơ thể khí, theo lão nhân lời giải thích làm như vậy, càng dễ dàng thành công, chỉ là Ngô Phong nghe xong, sợ hãi đến mau mau cùng lão nhân nói làm như vậy sợ chính mình một không tốt trực tiếp muộn chết rồi, cứ việc lão nhân giải thích nói hắn chút ở một bên nhìn sẽ không sao, nhưng là Ngô Phong vẫn là chết hoặc không đồng ý, cuối cùng hay là dùng loại phương pháp thứ nhất. Kỳ thực không thể trách Ngô Phong là thật sự sợ rồi, bằng không hắn tuyệt đối không dám phản bác sư phụ mình. Tuy rằng lão nhân bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là có câu nói đến được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật sự bởi vì là nhất thời sơ sẩy muộn chết rồi, vậy thì chết quá oan uổng. Nếu như lão nhân vừa bắt đầu chỉ nói phương pháp thứ hai, Ngô Phong nhất định sẽ làm, dù sao, một năm đắng đều ăn, hắn không muốn bỏ dở nửa chừng, có thể lão nhân cho hắn một lựa chọn tốt hơn, vậy hắn cũng không cần phải nắm cái mạng nhỏ của chính mình bỏ giỡn. Ngô Phong mỗi ngày trừ ăn cơm, ngủ, thuận tiện ở ngoài, thời gian còn lại chính là phao ở bên trong nước cảm thụ trong cơ thể khí tồn tại. Một lúc mới bắt đầu, hắn vẫn đúng là không quen. Bởi vì là mặc dù là phao ở bên trong nước, hắn vẫn có một loại hô hấp không khoái cảm giác, cái cảm giác này để hắn không cách nào chân chính tập trung sự chú ý đến cảm thụ trong cơ thể khí tồn tại. Có điều quá nửa tháng sau, Ngô Phong chậm rãi thích ứng cái cảm giác này, hắn có thể mang chính mình toàn bộ tinh lực đều dùng đến cảm thụ khí, hơn nữa Ngô Phong phát hiện, một khi tinh lực của chính mình toàn bộ tập trung, chính mình có thể một quãng thời gian rất dài không bị ngoại vật quấy nhiễu. Ngô Phong biết, sư phụ đối với hắn một năm huấn luyện rốt cục có hiệu quả, một năm qua, sư phụ trên người mình táo bạo khí cùng tất cả lung ta lung tung tư tưởng toàn bộ xóa bỏ rơi mất. Bởi vì là nếu như là một năm trước, hắn là tuyệt đối không thể tinh lực tập trung thời gian dài như vậy, khả năng dùng không được 3-5 phút đồng hồ chính mình tư tưởng liền không biết khiêu đi đâu rồi. Trong nháy mắt thời gian nửa năm qua khứ, ở trong nửa năm này, Ngô Phong mỗi ngày đều lặp lại làm chuyện giống vậy, ăn cơm, luyện khí, thuận tiện, ngủ. Như vậy đơn điệu sinh hoạt nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm điên mất rồi, nhưng là Ngô Phong không có, hắn trả lại ở kiên trì luyện khí, tuy rằng hắn vẫn không có cảm nhận được khí tồn tại. Kỳ thực Ngô Phong sâu trong nội tâm rất gấp, thời gian nửa năm không thu hoạch được gì hắn có thể không gấp à. Chỉ là nghe sư phụ nói năm đó hắn bắt đầu luyện khí thì dòng dã dùng một năm mới cảm nhận được khí tồn tại, Ngô Phong tâm liền lại bung ra. Dĩ sư phụ như vậy tư chất đều dùng thời gian dài như vậy, nếu như chính mình thật muốn thành công ít nhất muốn một năm trở lên. Dù sao sư phụ là từ nhỏ đã bắt đầu luyện, mà chính mình ở hơn 20 tuổi sau đó bắt đầu luyện, từ hàng bắt đầu thượng cũng đã là hậu. Sư phụ lợi hại Ngô Phong nhưng là rõ ràng trong lòng, Ngô Phong đang luyện khí trong nửa năm này, hết thảy hoạt đều là sư phụ mình làm cơm, nấu nước, bổ củi, nấu nước, điều này làm cho Ngô Phong khâm phục không thôi. Vừa bắt đầu Ngô Phong chỉ là khâm phục sư phụ thể lực, nhưng là chậm rãi Ngô Phong phát hiện một để hắn khiếp sợ sự tình, vậy thì là sư phụ chọn xong một bại thủy chỉ dùng một cách giờ. Đối với Ngô Phong tới nói chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, đầu tiên lộ trình qua lại liền muốn 20 dặm đường, coi như là muốn tay không đi một canh giờ chỉ có thể đi hai chuyến, huống chi còn muốn nhấc theo thủy, thứ yếu nếu muốn vại nước đổ đầy ít nhất muốn 10 thùng nước, cũng chính là muốn tới về 5 lần, lời nói như vậy coi như là đi không thể một canh giờ đi 50 dặm đường, trừ phi là chạy, hơn nữa là liên tục không gián đoạn chạy. Ngô Phong có thể tưởng tượng, một lao giả nhấc theo hai cái chứa đầy nước thùng nước không ngừng mà chạy, đây là cỡ nào tình cảnh quái quỷ a, này nếu như tham gia áo vận hội, vậy tuyệt đối là nắm kim bài chủ. Lẽ nào ta nghĩ sai rồi, hay là sư phụ có cái khác công cụ giao thông, hay là sư phụ ở càng gần hơn địa phương đánh thủy? Ngô Phong thầm nghĩ, chỉ là loại này suy đoán chính hắn đều cảm thấy không thành lập. Đầu tiên, ở nơi này thời gian dài như vậy, Ngô Phong xưa nay chưa từng nhìn thấy sư phụ có cái khác công cụ giao thông, thứ yếu, chung quanh đây không có càng gần hơn nguồn nước. Ngô Phong thực sự không nghĩ ra, cuối cùng, không nhịn được đi hỏi sư phụ là làm thế nào đến, ai biết, sư phụ nhưng bạn quanh năm bất biến tâm kia nét mặt giàn mua sinh khí nói rằng, những thứ vô dụng này tạp niệm ngươi không nên nghĩ, chuyên tâm luyện ngươi khí đi, sau khi luyện thành sư phụ tự nhiên sẽ nói cho người biết. Ngô Phong không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nghe sư phụ, luyện thật giỏi khí, những chuyện khác hắn không dám suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, lại là nửa năm nhiều thời giờ quá khứ, tính ra, Ngô Phong luyện khí đã hơn một năm nay đến, đối với Ngô Phong tới nói là như vậy đơn điệu, vô vị, nhưng là Ngô Phong lại gắng vượt qua, hơn nữa đến sau đó, hắn thật sự liền một điểm tạp niệm đều không có. Toàn bộ sinh hoạt rất có quy luật, ăn cơm, luyện khí, ngủ làm được giây phút không kém, thậm chí ngay cả đi nhà cầu thời gian đều rất đúng giờ, quả thực là đuổi tới sư phụ, mà Ngô Phong rốt cục cảm giác được khí tồn tại. Một ngày kia, Ngô Phong như thường ngày ngồi ở vại nước hợp tác luyện khí, mới vừa lúc mới bắt đầu không có cái gì dị dạng, hết thảy đều cùng bình thường như thế. Có thể vừa luyện một canh giờ, đột nhiên Ngô Phong nhận ra được một tia không đúng. Hắn lại cảm giác được trong thân thể của mình có một ít tỏa sáng điểm sáng nhỏ, dường như giữa bầu trời tình tinh như thế không quy luật phân bố ở trên thân thể của chính mình, thân thể của chính mình càng như là mênh mông bầu trời, đây thực sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ngô Phong trong lòng mừng như điên, chính là cái cảm giác này, cùng Trường Xuân Quyết mặt trên miêu tả như thế, ông trời mở mắt, ta rốt cục cảm giác được. Ngô Phong thầm nghĩ nói, chỉ là ở loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, loại kia cảm giác kỳ diệu đột nhiên liền biến mất rồi. Ngô Phong trong lòng cả kinh, mau mau thu hồi kích động trong lòng, tập trung tinh lực cảm thụ khí tồn tại. Đối với Ngô Phong tới nói, này rất dễ dàng liền làm đến. Không chỉ chốc lát, loại kia cảm giác kỳ diệu xuất hiện lần nữa. Ngô Phong dựa theo Trường Xuân Quyết thượng phương pháp, chậm rãi dụng ý niệm những này khí tụ tập lên. Thành bại liền xem hiện tại, Ngô Phong thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, khí thành. Ngô Phong sư phụ rất sớm làm tốt bữa trưa, lão nhân ngồi ở trên bàn chờ Ngô Phong tới dùng cơm. Trên mặt của ông lão vẫn là nhiều năm bất biến vẻ mặt, thật giống bất cứ chuyện gì đều sẽ không ở trên mặt hắn gây nên một tia gợn sóng. Có điều lúc này lão nhân trong lòng nhưng né qua vô số ý nghĩ. Đã thời gian dài như vậy, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn dáng dấp Ngô Phong đứa nhỏ này khả năng trời sinh liền không phải luyện khí liêu, dù sao có được tiên phú như thế người chính là vạn người chọn một, đã qua một thời gian ngắn nữa nếu như trả lại chưa thành công, vậy không thể làm gì khác hơn là cân nhắc dạy hắn công phu khác, ai, hắn như thế có thể chịu được cực khổ đến cuối cùng nhưng học không tới bản lĩnh thực sự là đáng tiếc. Lẽ nào thật sự muốn ta đem Trường Xuân Quyết mang tới trong quan tài đi a? Nghĩ đi nghĩ lại, trên tường trung đống nhiên vang lên, vang dội tiếng trung vang lên 12 lần, lão nhân không khỏi nhíu nhíu mày, làm sao còn chưa tới, dĩ vãng đều là rất đúng giờ. Lại quá 5 phút đồng hồ, lão nhân thực sự là ngồi không yên. Xảy ra chuyện gì, đều chậm lâu như vậy còn chưa tới ăn cơm, lẽ nào đem thời gian đều đã quên? Lão nhân một bên tự nói một bên đứng lên đến đi ra ngoài. Đến trong sân, tiếp theo thật xa nhìn thấy Ngô Phong trả lại ngồi ở bãi nước hợp tác, duy trì luyện khí tư thế, lão nhân kêu lên, Đồ Nhi, đã đến giờ, cơm nước xong luyện nữa đi. Ngô Phong cũng không để ý gì tới thải lão nhân, vẫn là không lúc đích. Lão nhân có chút kỳ quái, cho rằng Ngô Phong luyện khí xảy ra điều gì sự cố, mau mau đi tới, xa mười mấy mét khoảng cách chỉ dùng 3 bước liền đến Ngô Phong trước mặt, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, khẳng định kinh sợ đến mức cầm đều rơi xuống, tốc độ như vậy tiến vào Guinness kỷ lục thế giới cùng chơi tự, này vẫn là người a. Lão người đi tới Ngô Phong trước mặt, chỉ thấy Ngô Phong con mắt miệng đóng chặt, lông mày nhăn lại, lộ ở vại nước bên ngoài mặt đỏ chót, thật giống ở làm dễ dụa như thế. Lão nhân tấm kia quanh năm bất biến trên mặt đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo trong nháy mắt biến mừng như điên. Ngô Phong bộ dáng này hắn không thể quen thuộc hơn được, nhớ lúc đầu hắn chính là như vậy tới được, đây là ở dụng ý niệm mạnh mẽ ngưng tụ trong cơ thể khí thì mới nên có dáng vẻ. Lão nhân miệng đều run rẩy theo lên. Khá lắm, lại thật sự để hắn luyện thành, nhìn dáng dấp ta không cần, Trường Xuân Quyết mang tới trong quan tài, Ngô Phong a Ngô Phong, tiểu tử ngươi thực sự là gặp may mắn. Từ buổi trưa đến hiện tại đã qua hơn nửa ngày rồi, mắt thấy thái dương lập tức liền muốn xuống núi, Ngô Phong vẫn là ngồi ở bãi nước hợp tác không nhúc nhích, mà lão nhân chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích đứng Ngô Phong trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Phong mặt, không chịu buông tha trên mặt hắn một tia động tĩnh. Rốt cục, lại là sau một canh giờ, Ngô Phong căng thẳng lông mày lưới lỏng ra một chút. Cùng lúc đó, lão nhân theo thở dài một hơi, nhìn dáng dấp lập tức liền muốn kết thúc. Quả nhiên so với lại quá đại khái sau 10 phút, Ngô Phong con mắt nhúc nhích một chút, khẩn đón lấy, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở. Lão nhân mẫn cảm phát hiện, Ngô Phong con mắt như trước kia có một chút không giống nhau, con ngươi trước đây hơi hơi sạch sẽ một điểm, tuy rằng chỉ là một điểm, người bình thường không thấy được, nhưng là gì con mắt của ông lão vẫn là nhìn ra rồi. Ngô Phong mở mắt ra sau, đột nhiên nhìn thấy trước mắt đứng một người, không nhúc nhích nhìn chằm chằm con mắt của chính mình xem, không khỏi sợ hết hồn, chờ đã thấy rõ là sư phụ thì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kêu lên, "Sư phụ, ngươi dọa chết ta." Rồi, lão nhân cũng không có lập tức trả lời, chỉ là tiếp tục không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngô Phong xem. Lúc này tiên đã hoàn toàn đen, Ngô Phong trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chính không chỉ nên nói cái gì thì, lão người nói chuyện, vừa mở miệng chính là không thể nghi ngờ giọng nói, đưa tay ra. Ngô Phong theo bản năng đặt ở trong bãi nước tay phải vươn ra ngoài, lão nhân rũa ra bàn ngón tay, như cái lao trung ý như thế cho Ngô Phong đem lên mà đến. Làm tay của ông lão đụng tới Ngô Phong thì, Ngô Phong chỉ cảm thấy có một luồng vô hình khí theo hắn tay chậm rãi hướng về trong cơ thể hắn mới đi, cái cảm giác này rất chân thực, thật giống như trong thân thể có một con cá ở đi khắp. Làm đến đan điền thì, khí ngừng lại, sau đó một chút hòa vào hắn trong đan điền biến mất không còn tăm hơi. Ngô Phong đang buồn bực vừa nãy tình hình, sư phụ âm thanh truyền đến. "Nói đi, hôm nay là xảy ra chuyện gì?" Ngô Phong cẩn thận suy tư một chút, hôm nay thế nào cảm giác được khí tồn tại, sau đó dựa theo Trường Xuân Quyết, phương pháp từng điểm khí mạnh mẽ ngưng tụ ở đan điền trải qua đầu đuôi nói ra, hắn nói đơn giản, nhưng là quá trình nhưng tương đương gian nan. Lão nhân một bên nghe Ngô Phong nói, trên mặt bắp thịt chậm rãi tỏa ra, làm Ngô Phong nói xong lời cuối cùng trong cơ thể hết thảy điểm sáng nhỏ ngưng tụ đến đan điền sau khi, lão nhân đông nhiên ngửa đầu bắt đầu cười ha hả, vừa cười vừa nói, luyện thành, rốt cục luyện thành, ha 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 ha. Ngô Phong trong lòng rất là khiếp sợ, ngược lại không là biết rõ bản thân mình luyện thành khí, nói thật, không dùng hết người nói, hắn đã biết mình luyện thành, bởi vì là bất kể là từ bắt đầu cảm giác được khí tồn tại vẫn là đến cuối cùng khí ngưng tụ thành công, đều hoàn toàn phù hợp Trường Xuân Quyết thượng miêu tả. Để Ngô Phong cảm thấy khiếp sợ chính là hắn chưa từng có nhìn thấy sư phụ hướng về hôm nay như vậy thoải mái cười to. Từ khi hắn theo sư phụ ở chung tới nay, sư phụ liền vẫn duy trì bước quanh năm bất biến nghiêm túc mặt. Hắn nhớ tới duy nhất một lần biến hóa chính là ở hắn bái sư ngày ấy, trên mặt của ông lão lộ ra nụ cười, vậy cũng chỉ là khẽ mỉm cười mà thôi. Cùng hôm nay có chút điên cuồng vẻ mặt có thể không. A, Ngô Phong chính là có ngốc biết mình hoàn thành một hạng ghê gớm nhiệm vụ. Lão nhân tiếng cười chậm rãi ngừng lại, đó lấy dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, đồ đệ, sư phụ tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức tiến vào luyện khí cao thủ hàng ngũ. Đối với sư phụ này nhiều lần vẻ mặt, Ngô Phong có chút lấm liệt. Cao thủ, không phải chứ, ta trả lại chiêu thức gì đều không học, bây giờ nói cao thủ có phải là có chút trào phúng. Ngô Phong thầm nghĩ, tựa hồ nhận ra được chính mình thất thố, lão nhân chậm rãi thu hồi nụ cười, có thể trong ánh mắt vẫn là dập dờn lái đi không được ý cười. Nói bụng đi, mau mau mặc quần áo tử tế tới dùng cơm đi. Trải qua lão nhân vừa nói như thế, Ngô Phong này mới cảm giác được có chút đói bụng, mau mau từ trong vại nước đi ra, liên tục một ngày đều ngồi ở trong vại nước, để hắn mánh vừa đứng lên đến đi đứng có chút không khỏe, suýt chút nữa một con lại ngồi trở lại đi. Mặc quần áo tử tế, Ngô Phong đi tới nhà bếp, lão nhân chính làm ở trước bàn chờ hắn. Cơm nước là buổi trưa làm, từ lâu lương thấu, có điều Ngô Phong ăn rất là say sưa ngon lành. Không chỉ chốc lát, một phần rau xanh, một phần đậu hũ liền bị Ngô Phong tiêu diệt hết. Lão nhân cũng không có ăn bao nhiêu, gắp hai cái liền thả xuống, chỉ là mỉm cười nhìn Ngô Phong ăn. Chờ đến Ngô Phong ăn xong, lão nhân mới nói, "Đồ nhi, ngươi hiện tại tuy nhưng đã khí luyện thành, thế nhưng cách chân chính thành công đường phải đi còn rất dài." Ngô Phong cung kính nói đến, "Vâng, sư phụ, sau này đồ đệ chút càng thêm nỗ lực." "Hừ, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Lão nhân gật đầu nói, "Ngươi cảnh giới bây giờ, cùng với nói là luyện khí, kỳ thực là tu khí. Tu khí tuy rằng đang luyện khí hợp tác là khó nhất, nhưng là cơ bản nhất, đón lấy ngươi muốn làm chính là đạo khí, cũng chính là để khí ở ngươi kinh lạc hợp tác lưu động, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền không cần ngồi nữa vại nước luyện khí, sư phụ sắp sửa dạy ngươi đạo khí phương pháp." "Vâng, sư phụ." Ngô Phong nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, đạo khí thân thể bên trong kinh mạch bình thường có thể chia làm 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh lạc là chỉ đạo kinh, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, vị kinh, tỷ kinh, tâm kinh, tiểu tràng kinh, bàng quang kinh, thận kinh, tâm bao kinh, tam tiêu kinh, này 12 cái kinh mạch, này 12 kinh lạc liên tiếp thân thể bên trong, tâm phổi can tỷ thận, đại tràng, ruột non, vị, đảm, bàng quang, tam tiêu trở. Đã ngũ tạng lục phủ chi chính khí, cũng khiến theo 12 canh giờ cung hóa, một cách tự nhiên chu thiên vận chuyển, kỳ thực này 12 kinh lạc, lúc mới bắt đầu ở mỗi người trong cơ thể đều là liên thông. Chỉ là mọi người không hiểu được khai phá, theo thời gian chậm rãi bế tắc, thật giống như đường như thế, thời gian dài không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Ngươi hiện tại đã đem khí ngưng tụ với đan điền, sau đó phải làm chính là để khí ở 12 kinh mạch cùng với kỳ kinh bát mạch hợp tác tuần hoàn vận chuyển. Mới vừa lúc mới bắt đầu là khó nhất, bởi vì là chưa khai phá thân thể bên trong kinh mạch như đường hẹp quanh co, mạch lạc bên trong khí tức như áp lực thấp điện lưu, vô cùng yếu ớt, nhưng tu luyện khí thời gian dài sau đó, trên người 12 kinh lạc liền có thể biến thành hoạn lộ thiên thăng, thậm chí có thể trở thành là thân thể bên trong số mệnh được xa lộ, đến lúc đó, ngươi mới có thể trở thành là chân chính luyện khí cao thủ. Hơn nữa, đạo khí còn có một trọng yếu tác dụng, vậy thì là trong quá trình này sẽ từ từ hấp thu ngoại giới khí, bổ sung đan điền, quá trình này tục xưng hấp khí. Nhân là thân thể người bên trong khí mỗi ngày nhất định sẽ tiêu hao, tỉ như mở rộng kinh mạch, khí bên ngoài các loại đều sẽ tiêu hao trong cơ thể khí, vì lẽ đó nhất định phải thông qua hấp khí dĩ bổ sung tiêu hao khí. Mà hấp khí tác dụng chủ yếu nhất là tăng cường bên trong đan điền khí. Trong đan điền khí càng là thâm hậu, võ công sẽ càng cao. Ngô Phong thật lòng nghe sư phụ giảng giải, trong lòng dị thường chấn động. Sư phụ giảng rất thông tục, Ngô Phong rất dễ dàng liền lý giải. Ngô Phong từ nhỏ thích xem võ hiệp điện ảnh hợp tác miêu tả nội công cùng sư phụ nói khí là như vậy tương tự, chỉ có điều cách gọi không giống. Vừa nghĩ tới chính mình lại luyện thành trong truyền thuyết nội công, Nô Phong liền trở nên kích động, không nhịn được đánh gãy sư phụ nói: "Sư phụ, ngài nhanh dạy ta đạo khí phương pháp đi. Đừng nóng đổi, chờ ta chậm rãi kể cho ngươi xong lại học không mượn." Lão nhân chậm rãi nói đến: "Thân thể bên trong kinh mạch kỳ thực là do huyệt vị tạo thành, ở trong kinh mạch, mỗi một đoạn sẽ có một huyệt vị, vì lẽ đó muốn học đạo khí, trước tiên đem những huyệt vị này nhớ kỹ. Tiếp đó, sư phụ sẽ dùng điểm thủ đoạn, điểm ở ngươi nhân mạch 24 huyệt thượng, sau khi một phút bên trong, ngươi sẽ rõ hiện ra cảm giác được nhân mạch tồn tại, đến lúc đó, ngươi cứ dựa theo Trường Xuân Quyết, thượng phương pháp, dùng ý niệm mạnh mẽ tác dụng ở đan điền hợp tác khí thượng, để khí ở nhân mạch trung du đi, hiểu chưa?" Rõ ràng Ngô Phong đáp: "Ừm, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Hiện tại, không cần ngồi ở trong bãi nước sao? Ngươi hiện tại đã đem hết thể khí đều tụ tập ở đan điền, lớn như vậy một bản khí, nếu như còn muốn ngồi ở trong bãi nước mới có thể cảm giác được, vậy ngươi thật đúng là một cái phế vật. Hiện tại, nhắm mắt lại, được cảm thụ một chút đan điền đi." Ngô Phong nghe vậy, con mắt chậm rãi nhắm lại, làm cái hít sâu, tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Quả nhiên so với như sư phụ từng nói, chỉ chốc lát thật sự cảm giác được đan điền có một đoàn khí tồn tại. Ngô Phong thậm chí có thể nhìn thấy này đoàn khí màu sắc, màu nhũ bạch, hơi chút vận đủ. Mừng rỡ trong lòng. Lúc này sư phụ thanh âm vang lên: "Bắt đầu rồi, có thể có chút thống, nhẫn nhịn." Vừa dứt lời, Ngô Phong chỉ cảm thấy thân trong nháy mắt các nơi truyền đến từng trận đau đớn, trên người lập tức chảy ra một thân mồ hôi, cố nén không có kêu thành tiếng. Một lát sau, đau đớn chậm rãi giảm bớt, nhưng là tùy theo mà đến chính là một trận sưng cảm giác, cái cảm giác này nhưng phải lúc trước tốt hơn rất nhiều. Sưng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Ngô Phong rõ ràng cảm giác được cái cảm giác này ở trong thân thể của mình liền một cái tuyến. Đây chính là nhân mạch. Nghĩ, Ngô Phong dựa theo Trường Xuân Quyết, thượng phương pháp, nỗ lực khí hướng về nhân mạch phương hướng dẫn dắt. 10 phút rất nhanh sẽ đến, sưng cảm giác biến mất không còn tăm hơi, Ngô Phong nhưng là khe khẽ thở dài, bất luận hắn làm sao nỗ lực, trong đan điển khí không có một tia biến hóa. Mà hiện tại, thời gian đã đến, hắn cũng không cách nào cảm giác được nhân mạch tồn tại. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn sư phụ ủ rũ lắc lắc đầu. Sư phụ vẻ mặt nhưng không có thay đổi gì, thật giống liền nằm trong dự liệu như thế, nói: "Không sao, nếu khí đã tụ thành, đạo khí chỉ là chuyện sớm hay muộn, từ từ đi." Những ngày kế tiếp, Ngô Phong ở sư phụ dưới sự giúp đỡ bắt đầu luyện khí bước thứ 2 đột nhiên, đạo khí. Một lúc mới bắt đầu, lão nhân chút dùng ngón thủ pháp điểm ở Ngô Phong huyệt vị thượng, chấm dãi, làm Ngô Phong quen thuộc những huyệt vị này vị trí sau khi, lão nhân liền để Ngô Phong chính mình đạo. Làm Ngô Phong một cái kinh mạch khơi thông sau khi, lão nhân lại dùng tương đồng thủ đoạn để Ngô Phong cảm giác mới kinh mạch, điều này làm cho Ngô Phong thống khổ không thể tả. Ngô Phong đã từng hướng về sư phụ oán giận, có được hay không kinh mạch hướng đi nói cho hắn để chính hắn chậm rãi tìm đòi. Lão nhân nhưng nghiêm túc cảnh cáo Ngô Phong nói làm như vậy, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, bởi vì là một khi đạo đến kinh mạch của hắn, khí sẽ trở nên hỗn loạn, đến lúc đó nhẹ thì kinh mạch gãy vỡ, từ đây trở thành một phế nhân, nặng thì mạch máu nổ tung mà chết. Ngô Phong nghe xong, sợ hãi đến cũng không dám nữa có oán giận. Mà Ngô Phong cuối cùng toàn thân kinh lạc mở ra, dòng dã dùng thời gian 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, Ngô Phong tuy rằng chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi, thế nhưng hắn chân thực cảm giác được thân thể mình tựa biến hóa. Những biến hóa này đến chính là nhanh như vậy rõ ràng, thậm chí có thể so với năm đó làm việc biến hóa. Đầu tiên rõ ràng nhất biến hóa chính là thân thể biến gầy. Trước đây bởi vì là làm việc nguyên nhân, làm cho trên cánh tay trên đùi bắp thịt phi thường tráng kiện rõ ràng, mà hiện tại cánh tay bắp đùi biến càng thêm tinh tế, tuy rằng bành trướng bắp thịt không có, nhưng là thân thể lại có một loại không nói ra được phối hợp mỹ. Thứ yếu biến hóa chính là ở trên da. Cùng trước đây khô ráo da rẻ không giống, hiện tại, Ngô Phong cảm thấy mình mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập có giãn. Đặc biệt là trên mặt, hiện tại mặt cùng mới vừa làm mặt mô tự có giãn 10 phần. Nếu như không phải trả lại hơi hơi hiện ra điểm hắc, vậy thì thật là để nữ nhân nhìn đều đấu kỵ chết rồi. Mà nhất làm cho Ngô Phong mừng rỡ như điên chính là, đang đả thông hai mạch nhâm đốc sau, hắn cận thị lại tốt rồi, trước đây kính mắt hiện tại mang mơ hồ không rõ. Bởi vì là thời gian dài đeo kính mà có chút biến hình con mắt khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ngô Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ đã nói, luyện khí có rất nhiều chỗ tốt, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền cho ta nhiều như vậy kinh hỉ, mình bây giờ càng ngày càng hoàn mỹ, sau này mình nhất định phải càng thêm nỗ lực à. Ngô Phong thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, luyện khí chỗ tốt Ngô Phong, đứng ngốc ở đó làm gì đây? Ngô Phong chính chìm đắm tại thân thể biến hóa mang cho hắn chấn động vui sướng bên trong, lúc này, sư phụ âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngô Phong trong lòng cả kinh, mau mau quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ chính đang cách mình 1 mét địa phương xa nhìn mình, cung kính nói kêu lên: "Sư phụ." Ừ, lão nhân gật đầu nói: "Có phải là phát hiện mình có chút biến hóa?" "Đúng, ở ta toàn thân kinh lạc mở ra sau khi, xác thực phát hiện chính mình biến không ít, đặc biệt là con mắt của ta, cận thị biến tốt rồi. Hiện tại lấy kính mắt xuống xem đồ vật trước đây rõ ràng hơn nhiều." "Ha ha, hiện tại ngươi kinh lạc đã thông, khi ở ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuần hoàn, bên trong thân thể của ngươi các loại không khỏe mạnh nhân tố sẽ từ từ được khôi phục. Hơn nữa theo bên trong cơ thể ngươi khí càng ngày càng nhiều, sau đó biến hóa chút càng to lớn hơn. Chờ ngươi thật sự khí luyện đến đại thành, đừng nói là nho nhỏ cận thị, coi như là 10 mét bên ngoài con kiến, ngươi đều có thể nhìn ra nó là công là mâu đến. Thật sự như thế thần kỳ mà, sư phụ." Ngô Phong không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên lão nhân mỉm cười nói, từ khi Ngô Phong luyện khí thành công sau đó, lão nhân liền thường thường nụ cười quải ở trên mặt, bởi vì là lão nhân biết mình không cần lại lo lắng, Trường Xuân Quyết mang tới trong quan tài đi tới. Tâm sự một thả xuống, tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Người bây giờ mới biết ngần ấy nhi chỗ tốt liền cao hứng thành như vậy, nếu như học được một ít bản lĩnh thật sự, vậy còn không nhạc điên rồi nha. Vừa nghe lão nhân nói như vậy, Nô Phong đội vàng nói, sư phụ, ngài lúc nào dạy ta bản lĩnh thật sự à? Trước đây không dạy ngươi, là bởi vì là hỏa hầu không đến, hiện tại ngươi vừa đã luyện thành khí, là thời điểm dạy ngươi. Nô Phong đại hỉ, hắn từ bái sư đến hiện tại, vẫn không có theo sư phụ học được một chiêu nửa thức. Tuy rằng theo sư phụ học được luyện khí, sâu sắc cảm nhận được luyện khí mang đến đúng lúc nơi, nhưng là những thứ này đều là vô hình, nếu như thật sự muốn hắn theo người đánh nhau, hắn trả lại thật không hề có một chút niềm tin có thể thắng. Vì lẽ đó vừa nghe đến sư phụ dạy hắn bản lĩnh thật sự, Nô Phong kích động không thôi. Nhìn Nô Phong vẻ mặt kích động, lão nhân mỉm cười chậm rãi nói, kỳ thực, từ khi học được khí, ngươi đã học được bản lĩnh thật sự, chỉ là sẽ không vận dụng trong cơ thể khí. Ta đã từng nói với ngươi quá, luyện khí có rất nhiều chỗ tốt, ngươi cảm nhận được trong đó một ít. Hiện tại, sư phụ sẽ dạy ngươi mặt khác một ít ngươi không biết chỗ tốt, vậy thì là làm sao vận dụng khí. Nói, lão nhân trên đất tiện tay nhặt lên một khối gạch, tay phải nắm chặt cái đáy, dựng thẳng đưa đến Ngô Phong trước mặt nói, dùng quả đấm của ngươi đánh khối này gạch. Ngô Phong sững sờ, không khỏi do dự lên, sư phụ một tay nắm gạch để cho mình đánh, này nếu như một không tốt gạch thoát tay, vậy khẳng định sẽ tạp đến sư phụ. Phản phất biết Ngô Phong ý nghĩ trong lòng, lão nhân cười nói, yên tâm, sẽ không sao. Cứ đến đi, nhớ kỹ, muốn dùng lực. Nhìn lão nhân tự tin vẻ mặt, Ngô Phong bỗng nhiên ý thức được, sư phụ có thể không phải người bình thường. Đang luyện khí đoạn thời gian đó bên trong, sư phụ kinh người múc nước tốc độ, Nô Phong tuy rằng không có tận mắt đến, nhưng ngấm lại liền để hắn không rét mà run. Nghĩ đến, Nô Phong không do dự nữa, hít sâu một hơi, giơ lên tay phải, nắm chặt nắm đấm, hướng về lão nhân trong tay gạch đập tới. Âm một tiếng vang trầm thấp, lão nhân cùng với lão nhân trong tay gạch khối như là mọc ra rễ như thế vẫn không nhúc đích, thật giống đập tới không phải nắm đấm, mà là một con rồi. Mà Nô Phong nhưng cảm giác mình đập cho không phải một khối gạch, càng như là nện ở một đống giày nặng trên tường. Lúc này Nô Phong vẻ mặt rất phức tạp, trên mặt tức có thống khổ, nhưng càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Thống khổ là bởi vì là dùng sức tạp gạch sản sinh đau đớn, khiếp sợ là bởi vì là vừa tỉnh cảnh quái quỷ. Nô Phong rất rõ ràng chính mình vừa khiến khí lực lớn bao nhiêu, đừng nói là sư phụ như vậy của người, coi như là một thân thể cường tráng tráng hán, không thể ở sức mạnh như vậy vẫn không núp đích, huống chi là một cái tay nắm gạch, người bình thường, gạch đã sớm tuột tay. Nếu như nói trước đây Nô Phong đối với sư phụ lợi hại chỉ là dừng lại đang suy đoán, hiện tại hắn là tận mắt đến sư phụ thực lực. Rất đau sư phụ thân thiết nói. Nô Phong chậm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn một chút tay phải. Tay phải hiện tại là lại hồng lại thũng. Đau Nô Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cú đấm kia tuy rằng sức mạnh rất lớn, thế nhưng vẫn không có gạch khối đập nát. Nô Phong trong lòng có chút thất vọng nói, có chút đau. Ngươi thử khí ở ngươi tay phải kinh lạc hợp tác vận chuyển nhìn xem, nhìn có cái gì hiệu quả. Nô Phong mau mau đan điền khí dẫn vào đến tay phải kinh lạc thượng, quá ngũ phút, trên tay phải sưng đỏ như thủy triều, rõ ràng biến mất. Khí chậm rãi thu hồi, Nô Phong kinh ngạc nhìn tay phải của chính mình, không biết nên nói cái gì, đây cũng quá thần kỳ. Tốt như vậy chữa thương hiệu quả, lại như trên người mang theo Vân Nam bạch dược như thế, sau đó đi đến chỗ nào đều không sợ bị thương. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vận công chữa thương? Nô Phong không nhịn được nghĩ đến. Huyết ứ thì lại thống, khí ứ thì lại thũng, vừa nãy ngươi tổn thương tay, khí cùng huyết đều bị chặn lại, dĩ nhiên là lại đau lại thũng, hiện tại khí đã thông, đau đớn dĩ nhiên là biến mất, tay sẽ từ từ tốt đẹp. Dừng một chút, lão nhân thần bí cười nói, hiện tại ngươi lại biết một luyện khí chỗ tốt rồi. Nô Phong trong lòng cao hứng dị thường, nhưng ngoài miệng nhưng tả mà nói, sư phụ ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi, làm gì còn muốn chính ta trải nghiệm à, vừa nãy có thể đau chết. Ha ha, ngươi cho rằng sư phụ mục đích chỉ là để ngươi trải nghiệm mà? Ngươi sai rồi, trở lại. Lão nhân lần thứ hai cầm trong tay gạch bắt được Ngô Phong trước mặt. Trả lại không sai, lần này khí tập trung đến trên nắm tay, nhớ kỹ, nhất định phải dùng sức. Ngô Phong lần này không do dự, hít sâu lại, khí lần thứ hai tập trung đến trên nắm tay, mạnh mẽ hướng về lão nhân trong tay gạch đập tới. Ngược lại hắn không sợ bị thương, vì lẽ đó cho dù có lần trước đau đớn giáo huấn, lần này không có chút nào kiêng kỵ, thậm chí ngay cả bú sữa khí lực đều xuất ra. Đúng một tiếng, để Ngô Phong vừa khiếp sợ vừa vui mừng một màn xuất hiện, chỉ thấy vừa trả lại hoàn chỉnh gạch khối, nhưng ở Ngô Phong một quyền bên dưới, theo tiếng mà nát, mảnh vỡ như tát ra hạt đậu giống như vậy, chung quanh bay vụn, có một ít sắp đụng tới lao thân thể người thì, nhưng thật giống như đụng vào trên tường như thế, cách lao nhân quần áo mấy cm khoảng cách, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên trước một bước, cuối cùng rơi xuống trên đất. Mà này làm trái thái độ bình thường một màn, Ngô Phong nhưng không có chú ý tới, bởi vì lúc này Ngô Phong đã ngây người. Dựa theo hắn lý giải, cú đấm này kết quả tốt nhất, cũng chính là gạch từ trung gian tách ra, nhưng hắn làm sao không nghĩ tới, chính mình một quyền lại có lớn như vậy hiệu quả, khối này như gạch ở một quyền bên dưới, lại như tờ giấy hồ. Cảm giác thế nào? Lão nhân hỏi. Rất tốt. Nô Phong chậm rãi phục hồi tinh thần lại đạo, lần này lại không cảm giác được một điểm đau đớn. Nhìn hoàn hảo vô khuyết tay phải, Nô Phong đông nhiên có một loại hoang đường cảm giác, tình cảnh vừa nãy là chân thực tồn tại, vẫn là một giấc mộng đây. Cho dù là mộng, hy vọng không muốn nhanh như vậy tỉnh lại. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, chỉ có thể đập nát gạch khối, nếu như luyện đến đại thành, coi như là hơn 10 mm tấm thép đánh xuyên qua. Thật không, sư phụ, có thể lợi hại như vậy sao? Nếu như vậy, Nô Phong không biết hỏi bao nhiêu lần, ngược lại không là hắn không tin lời của lão nhân, mà là lão nhân rất nhiều thoại đều vi phạm Nô Phong với cái thế giới này nhận thức. Thân thể có thể mang sắt thép đánh xuyên qua, này hoàn toàn là vi phạm pháp tắc, Nô Phong cũng coi như là chỉ nửa bước vào đại học người, nhưng là đối với một số vi phạm lẽ thường sự tình, như hắn loại này tiếp thu quá giáo dục cao đẳng nhân tài, có lúc còn không bằng vô tri người dễ dàng tiếp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, khinh công nếu như luyện ngạnh khí công, có thể rất dễ dàng gạch đánh nát, thế nhưng ngạnh khí công nhưng không có trị liệu hiệu quả. hơn nữa ngạnh khí công luyện đến mức tận cùng không thể thoát ly thân thể hạn chế. Mà khí liền không giống nhau, khí thêm ở trên nhục thể, không chỉ có thể thêm đại sức mạnh, bản thân còn có thể bảo vệ thân thể không bị thương tổn, thật giống như ở bên ngoài mặc lên tầng vỏ đông như thế. Nếu như luyện đến đại thành, thậm chí có thể mang khí rời khỏi thân thể ở ngoài, đến đả kích đối thủ, đây chính là trong truyền thuyết cách sơn đằng ưu. Một quyền xuống, cách mười mấy mét thậm chí xa mấy chục mét, liền có thể đem người đánh bay. Có điều, nếu muốn đạt đến như vậy cảnh giới, rất khó. Lão nhân nói, sư phụ không làm được sao? Lão nhân lắc lắc đầu, không có, nếu muốn làm được điểm này, chỉ có luyện được tiên thiên chi khí, thành là tiên thiên cao thủ, chỉ là, muốn trở thành tiên thiên cao thủ, đó là biết bao khó khăn, 10 cái luyện khí cao thủ ở đây, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một. Lời của lão nhân bên trong cũng không có ủ rũ, thật giống đây là thiền kinh địa nghĩa như thế. Nô Phong vừa nghĩ, lý giải. Từ xưa liền không mấy cái luyện thành, sư phụ luyện không được không có gì lớn kinh tiểu quái. Tiên thiên chi khí, tiên thiên cao thủ. Nô Phong trên mặt tránh ra nghi hoặc. Không sai, tiên thiên cao thủ, đây là chúng ta luyện khí giả mục tiêu cuối cùng. Nói lời này thì, trên mặt của ông lão thoáng hiện không tên hưng phấn. Có điều, ngươi bây giờ cách cảnh giới này còn xa vô cùng, ngươi chỉ cần có biết một hồi là được. Lão nhân tiếp theo mở miệng nói, cách sơn đảng lưu loại thần công này sở dĩ khó luyện, là bởi vì là điều này cần thâm hậu khí làm trụ cột, phải đem khí ngưng tụ áp xúc đến mức độ nhất định lại đánh ra, chỉ có như vậy, ở khí rời đi thân thể sau mới sẽ không tàn mất, mới có thể đem người đánh bay. Hả, thì ra là như vậy. Nô Phong đăm chiêu gật gật đầu, nói tránh đi, luyện khí trả lại có ích lợi gì đây? Nếu cách sơn đảng lưu loại thần công này cách mình xa như vậy, Nô Phong liền không có hứng thú. Lão nhân đón lấy một câu nói, lại làm cho Ngô Phong hưng phấn suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Ngươi hẳn phải biết khinh công chứ? Khinh công? Sư phụ, ngài nói chính là trên TV diễn như vậy ở trên nóc nhà bay tới bay lùi khinh công sao? Ngô Phong hưng phấn hỏi. Không có trên TV diễn khuyết đại như vậy, có điều, tương không kém nhiều lắm. Sư phụ, ngài chút khinh công sao? Ngô Phong không chờ lão nhân nói hết lời, mau mau hỏi một đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu vấn đề. Ta tự nhiên là biết. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Ngô Phong ánh mắt càng thêm sáng sủa. Vậy ngài có thể hay không cho ta biểu diễn một lượt? Được, nhìn kỹ tốt rồi. Nói xong, lão nhân đi tới sân một gốc cây cây giả, hít sâu một hơi, chân phải giẫm một cái địa, thân thể đống nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Tiếp đó, Nô Phong nhìn thấy tự hắn sinh ra tới nay, nhất làm cho hắn khó quên một màn. Chỉ thấy, sư phụ như là đánh khí như thế, này nhảy một cái liền nhảy đến cây giả trên nhánh cây, cây này cảnh cách mặt đất có tới 5 mét khoảng cách. 5 mét khoảng cách, đó là khái niệm gì? Thực sự là kỳ lạ. Lúc này Nô Phong chỉ muốn đánh chính mình mấy lần miệng, dĩ chứng minh hôm nay tất cả có phải là một giấc mộng. Nếu như nói, trước nhìn thấy để hắn chấn động, vậy bây giờ nhìn thấy, quả thực chính là kỳ tích. Như vậy nhảy lên năng lực, ở áo vận hội thượng nắm kim bài không cùng chơi đùa sao? E sợ những kia luyện nhảy cao cả đời đánh vỡ không được ghi lại. Nô Phong không cảm thấy lại nghĩ đến áo vận hội. Lão nhân đứng cây kia cảnh chỉ có bát đáy giống như độ lớn, lẽ ra như vậy cảnh cây không thể cấm được lão nhân khoảng hơn 100 cân thể trọng, nhưng là bất luận cảnh cây làm sao lắc, nhưng dù là không ngừng, mà lão nhân vững vàng đứng ở phía trên, một điểm cũng nhìn không ra muốn rơi xuống ý tứ. Đứng khoảng chừng 1 phút công phu, lão nhân mới từ trên cây nhảy xuống, thân thể còn giống như ưu linh, nhẹ nhàng. Sư phụ, ta cũng muốn bắt trước, ta cũng muốn bắt trước, cầu ngài mau nhanh dạy ta đi. Nhìn lão nhân hạ xuống, Nô Phong năn nỉ nói. Muốn học mà, được, sư phụ sẽ dạy ngươi. Sư phụ bộ này khinh công gọi là để túng thuật, ngươi cẩn thận nghe rõ trong đó yếu lĩnh. Lão nhân cẩn thận nói cho Nô Phong trong đó yếu lĩnh, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần khí thông qua kinh mạch tụ ở lòng bàn chân vĩnh tuyển huyệt thượng, sau đó dụng lực khiêu là có thể. Chỉ nói là đến đơn giản, tất cả vẫn là lấy khí làm trụ cột, người bình thường chỉ dựa vào nhảy lên lực là không cách nào làm được. Hơn nữa nhất định phải dựa theo đặc biệt kinh mạch vận may, bằng không khí một khi đi vào thiên đồ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nô Phong dựa theo sư phụ nói kinh mạch, khí chậm rãi từ bên trong đan điền ngưng tụ hướng về phía vĩnh tuyển huyệt. Quá đại khái sau 1 phút, rõ ràng cảm giác được lòng bàn chân vĩnh tuyển huyệt trên có chút tỏa nhiệt. Liền hít sâu một hơi, dùng sức nhảy một cái, thân thể thẳng tắp nhảy lên, hai chân cách mặt đất khoảng 2 mét. Nô Phong thiêu thời điểm chân vẫn banh, không có đối lượng, vì lẽ đó như vậy độ cao tuy rằng sư phụ kém xa, có thể so với bình thường người phải mạnh hơn không ít. Phải biết, coi như là chuyên môn luyện nhảy cao, cũng rất ít có làm được thẳng tắp nhảy đến cao 2 mét, mà Nô Phong nhưng rất dễ dàng làm được. Điều này làm cho Ngô Phong lần thứ 2 có một loại ở trong mơ cảm giác, ta thật sự học được khinh công, sẽ không là nằm mơ đi. Hoan quá thần hậu, Ngô Phong đi tới tường vây một bên, dựa theo lúc trước phương pháp, lần thứ 2 nhảy một cái. Lần này cùng vừa nãy gần như cao, có điều Ngô Phong chân hơi hơi uốn cong, lại ung dung đứng trên tường rào. Lần này Ngô Phong biết không phải đang nằm mơ, hắn hưng phấn ở trên tường nhảy xuống, lại nhảy lên đi, nhiều lần qua lại thật nhiều thứ, phản phất một con nhảy nhót tương bừng hậu tử. Một màn quỷ dị này, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, vậy còn không hủ chết. Đối với Ngô Phong có chút điên phong cử động, lão nhân chỉ là mỉm cười nhìn, cũng không có ngăn cản. Nhớ năm đó hắn vừa học được khinh công thì cùng Ngô như gió, hắn lý giải Ngô Phong tâm tình vào giờ khắc này. Nhảy đại khái 2 phút sau, Ngô Phong cảm giác được trong cơ thể khí chậm rãi biến thiếu, này mới dừng lại. Ngô Phong thở hổn hển đi tới trước mặt lão nhân, khuôn mặt đỏ lên, không biết là vừa nãy mệt, vẫn là quá hưng phấn. Sư phụ, khinh công của ta còn có thể đi. Lão nhân mỉm cười đối với Ngô Phong nói, không sai, tuy rằng trả lại không cao lắm, thế nhưng vẫn như thế luyện tiếp, sau đó sẽ tốt hơn. Nói xong, trên mặt của ông lão dần dần trở nên nghiêm túc nói, đồ đệ, phàm là học được khinh công người đều phải tuân thủ 2 quy tắc, 1, không cho phép dùng khinh công làm một ít trộm gà bắt chó chuyện xấu. 2. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, ngàn bạn không thể ở người bình thường trước mặt hiện lộ, đặc biệt là một điều cuối cùng, nhất định phải ghi nhớ, ngàn bạn không thể bởi vì là hư binh, mà ở trước mặt người ngoài khoe khoang khinh công, bằng không, chút cho ngươi gây phiền. Phải. Rõ ràng à? Sư phụ khẩu khí không thể nghi ngờ, Nô Phong tầng tầng gật đầu nói, biết rồi sư phụ. Nô Phong đương nhiên biết sư phụ ý tứ, mới vừa nhìn thấy sư phụ biểu diễn khinh công thời điểm, hắn liền bị sâu sắc chấn động một hồi, nếu như bị người khác nhìn thấy, tin tưởng không thể so với hắn kém đi nơi nào. Hừm, rất tốt, nói vậy ngươi phát hiện trong cơ thể khí giảm thiếu, đúng hay không? Vâng, vừa ta ở tụ khí thời điểm, phát hiện không bằng vừa bắt đầu nhẹ nhõm như vậy, có phải là sử dụng khinh công trong cơ thể khí tiêu tốn? Không sai, đề túng thuật là rất tiêu hao khí, vì lẽ đó cần hấp khí, tiêu hao khí bổ sung trở về, thậm chí trước đây càng thêm lớn mạnh, theo trong cơ thể khí càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác khinh công của ta cũng sẽ cùng sư phụ như thế. Vừa bởi vì là học được khinh công mà tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh lại. Đương nhiên, khinh công cơ sở là khí, làm bên trong cơ thể ngươi khí càng nhiều, ngươi tụ khí cũng là càng nhiều, khinh công của ngươi cũng sẽ càng tốt, không chỉ là khinh công, rất nhiều công phu đều sẽ tăng cao. Giả như ngươi có thể mang khí bên ngoài, cái cảm giác này chút càng rõ ràng. Dừng một chút, lão nhân nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, nói, hôm nay liền tới đây, bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ luyện khí, sư phụ sẽ dạy ngươi một môn công phu. Công phu gì thế, sư phụ? Ngày mai lại nói, hiện tại đi làm cơm đi, ta cái bụng có chút đói bụng. Nói xong, một mình về trên lầu. Nhìn sư phụ lên lầu, Nô Phong thầm nói, sư phụ học được điếu người khẩu vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, tiểu cầm nã thủ ngày thứ hai, Nô Phong dậy rất sớm. Hắn rất sớm làm tốt cơm nước, chờ đợi sư phụ đến, bởi vì là sư phụ đáp ứng hắn hôm nay muốn dạy hắn mới công phu, Nô Phong rất là chờ mong. Nô Phong ngồi ở trước bàn cơm trên ghế, cơm thức ăn trên bàn rất đơn giản, hai bát cháo nhỏ, một đĩa nhỏ dưa muối cùng mấy cái bánh bao, trong cháo tỏa ra mê người nhiệt khí, chậm rãi hướng lên trên bay lên, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nô Phong nhìn chằm chằm nhiệt khí đờ ra, tư tưởng theo nó đồng bền ra. Mãi đến tận hiện tại, Nô Phong đều không thể tin được lại học được trong truyền thuyết khinh công, điều này làm cho hắn cảm thấy học nghệ thời gian dài như vậy, chịu nhiều như vậy đắng, cuối cùng không có uổng phí. Tiện đà hắn lại nghĩ đến người nhà, thời gian dài như vậy không có cùng trong nhà liên hệ, không biết hiện tại cha mẹ vợ con trải qua ra sao, bọn họ có hay không nhân vì chính mình không chào mà đi mà thương tâm khổ sở đây. Thương tâm khổ sở là khẳng định, chỉ là tuyệt đối đừng thương hỏng rồi thân thể. Cha mẹ tuổi tác đã lớn như vậy, có hay không có thể chịu đựng được đả kích như vậy đây? Ý niệm này ở trong đầu nảy qua, nhớ nhung ra tâm tình của người ta áp chế. Trước đây, Nô Phong vẫn hết sức lảng tránh với người nhà nhớ nhung, nhưng là cũng là bởi vì người như thế là áp chế, một khi tan vỡ, liền như quật đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nô Phong con mắt dần dần ướt, nhiều năm chưa từng xuất hiện nước mắt, ở viền mắt hợp tác xoay một vòng. Những năm gần đây có phải là quá xin lỗi người nhà, chỉ vì chính mình suy nghĩ, nhưng mất đi cùng người nhà niềm hạnh phúc gia đình, có phải là quá ích kỷ? Chính vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Nô Phong mau mau rủi rủi con mắt, trong mắt nước mắt xóa đi, đứng dậy. Sư phụ đã vào cửa, Nô Phong lén lút liếc mắt nhìn, sư phụ cũng không có nhìn ra dị dạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra, sư phụ hôm nay rất cao hứng, ăn bình thường nhiều, Nô Phong chịu đến cảm hóa, chỉ chốc lát, cơm nước liền ăn xong, điểm tâm liền tiêu hao hầu như không còn. Nô Phong thu thập bàn, đi tới trong sân, sư phụ đã ở trong sân, đánh bộ kia không biết tên quyền pháp. Những năm gần đây, sư phụ quyền pháp trước sau bất biến, Nô Phong cảm thấy nếu như là chính mình nhiều như vậy năm đánh cái trò này quyền, khẳng định đã sớm chán. Ước một phút sau, lão nhân chậm rãi thu hồi quyền pháp, Nô Phong đi tới trước mặt lão nhân, nói, sư phụ. Lão nhân đáp một tiếng. Nô Phong, ngươi không phải vẫn muốn học bộ này quyền mà, ta hôm nay sẽ dạy ngươi. Nô Phong đại hỉ, xem ra hôm nay muốn học chân thực công phu. Bộ quyền pháp này gọi là tiểu cầm nã thủ, là Minh Mạt Thanh lúc đầu một luyện khí cao thủ sáng chế, cái này cao nhân dựa vào bộ công phu này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, là một loại vô cùng lợi hại cùng khí kết hợp lại gần người đánh lộn công phu. Nói xong lời cuối cùng một câu thì, lão nhân âm thanh cố ý thêm hơi lớn. Nô Phong nghe ra bên trong dị thường, nghi ngờ hỏi, cùng khí kết hợp, gần người đánh lộn. Lão nhân gật gật đầu, thế tục võ công chỉ cần chiêu thức, nhưng những này công phu cũng không thích hợp luyện khí giả, bởi vì là từng chiêu từng thức cùng trong cơ thể khí, không thể tương phô phối hợp. Vì lẽ đó, luyện khí giả xưa nay không luyện thế tục võ công, bọn họ bình thường đều có một bộ hoặc là mấy bộ công phu của chính mình. Mà tiểu cầm nã thủ chính là cùng trường xuất quyết cùng phối hợp công phu, nó chủ yếu nhằm vào chính là thân thể then chốt, huyệt vị cùng với tạng phúc chỗ yếu đối bộ vị tiến hành đả kích. Đặc điểm chính là tranh đấu thì muốn dán sát vào đối thủ, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra ưu thế của nó. Hiện tại theo sư phụ luyện, đúng một tiếng, Nô Phong trần trụi trên người thượng, lưu lại một vệt hồng ấn, thống Nô Phong rên khẽ một tiếng. Khẩn đó lấy, lão nhân lớn tiếng trách cứ âm thanh truyền đến, quyền phải hướng về bên trái lệch rồi nửa phần, nói cho ngươi bao nhiêu lần, vẫn là không đổi được. Trong tay ông lão cầm một tiết trúc côn, thỉnh thoảng hướng về Nô Phong trên người vung đẩy, hiển nhiên là ở sửa lại Nô Phong luyện võ hợp tác sai lầm. Đúng lại là một hồi, chân phải về phía trước thiếu vượt nửa tấc, ngu ngốc, nếu như vậy, làm sao có thể tiếp cận vào đối thủ trước người đây? Nô Phong vốn là khiến người ta muốn sát trên người, lúc này lại là che kín trúc côn đánh hồng ấn, khiến người ta nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Nhìn ra được, trong mấy ngày nay, Nô Phong chịu đến không phải người đối xử. Mồ hôi trên người kết thành thủy châu, như là thác nước lăn xuống dưới đến, không biết là mệt, vẫn là đau. Trong đầu đột nhiên có chút mê muội, cố nén, kiên trì một lần lại một lần không thể quen thuộc hơn được động tác. Đùng, lại là một cái trúc côn, chỉ là lão nhân vẫn không nói gì, Nô Phong 1m8 nhiều thân thể, rộng mở ngã xuống đất. Vù vù miệng lớn thở hổn hển, Nô Phong nhắm chặt hai mắt, cảm giác trong đầu mê muội càng ngày càng nặng, đây là thể lực tiêu hao sau kết quả. Lão nhân cũng không nói lời nào, đợi được Nô Phong khôi phục một chút, có thể mở hai mắt ra sau, lão nhân mới nói, chân trái chậm nửa nhịp, thân thể lại chết lớn một chút, ngươi có còn muốn hay không sống, nếu như đối thủ có thanh đao, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn. Sư phụ, chỉ là chênh lệch nửa nhịp mà thôi, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Nô Phong thở dốc nói. Lão nhân lạnh rên một tiếng, đầu tiên, vĩnh viễn không muốn xem thường đối thủ của ngươi, thứ yếu, tiểu cầm nã thủ là các đời trước trải qua vô số lần rèn luyện mới ngộ ra một bộ công phu, bên trong từng chiêu từng thức, nhất cử nhất động đều là trải qua nhiều lần châm trước, bằng không sao dám tùy ý tiếp cận vào luyện khí cao thủ trước người. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện tại không thể nào hiểu được sư phụ không trách ngươi, chờ ngươi đi vào xã hội, cùng người tranh đấu thì chậm rãi liền sẽ rõ ràng sư phụ dụng ý. Nghe xong sư phụ, Nô Phong trong lòng có chút cay đắng. Khoảng cách học tập tiểu cầm thủ đã thời gian một tháng, ở trong một tháng này, Nô Phong lần đầu cảm giác được sư phụ nghiêm khắc. Hắn vốn tưởng rằng luyện khí đã đủ khó khăn, cũng không định đến này tiểu cầm nã thủ cũng không dễ dàng luyện. Một lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, bởi vì là chưa quen thuộc tiểu cầm nã thủ chiêu thức, Nô Phong chỉ là theo sư phụ luyện, xảy ra chút sai lầm cũng sẽ không phải chịu sư phụ trách phạt. Có thể đợi được hắn tiểu cầm nã thủ cơ bản chiêu thức đều nắm giữ sau, sư phụ nhưng như là biến thành người khác tự, Nô Phong môi đánh ra một quyền hoặc là mỗi bước ra một bước, đều sẽ đưa tới sư phụ nghiêm khắc trách cứ cùng bất rồi. Nguyên nhân đa dạng, một hồi nói bước chân quá nhỏ, một hồi nói quyền tốc quá chậm, theo không kịp bước tiến, quản chi chỉ là nhiều bước ra một tấc hoặc là chậm bán dây cũng không được. Dựa theo sư phụ lời giải thích chậm bán dây sẽ bị đối thủ cướp trước một bước đánh bại, nhưng là Nô Phong căn bản không có cảm giác đến này bán dây có thể có trọng yếu như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì dựa theo sư phụ yêu cầu, từng lần một luyện. Vì đạt đến sư phụ yêu cầu, hắn từ buổi sáng vẫn luyện đến chạng vạng, mặc dù là như vậy, một tháng qua, chỉnh bộ quyền pháp cũng chỉ có gần một nửa phù hợp sư phụ yêu cầu. Không thể liền như thế từ bỏ, khí đều luyện thành, nho nhỏ tiểu cầm nã thủ lẽ nào có thể làm khó ta Ngô Phong sao? Sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, cố nén cơ khỏe, đứng dậy, tiếp tục luyện võ. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng lại qua, cái này thời tiết đã đến cuối thu, tuy rằng còn chưa tới mùa đông, thế nhưng bất kể là từ trên cây phiêu rơi xuống ố vàng lá cây, vẫn là tỉnh cờ thổi qua đông biết dùng người nổi ra gà gió lạnh, đều báo trước mùa đông lập tức liền muốn đến. Ở ngọn dưới chân núi một tòa tiểu viện hợp tác, nhưng có mặt khác một phen cảnh sắc, chỉ thấy một người thanh niên người chính để trần trên người luyện công. Mồ hôi dọc theo hắn mặt chậm rãi trượt xuống, khiến người ta không khỏi đây rốt cuộc có phải là mùa đông. Bên cạnh một lão già mặt không hề cảm xúc nhìn thấy thanh niên chỗ nào luyện không đúng, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Thanh niên này tự nhiên là Ngô Phong, mà lão nhân chính là sư phụ của hắn. Ngô Phong trên người vẫn là để trần, nhưng này vết thương trên người rõ ràng ít đi rất nhiều, xem ra gần nhất thời gian trong, lão nhân đã rất ít đối với hắn quất roi. Lúc này lão nhân tuy rằng trên mặt rất bình thản, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường. Ha ha, Nô Phong tiểu tử này luyện rất nhanh à, so với ta mong muốn tốt không ít à, lúc trước đáp ứng thu hắn làm đồ hoàn toàn là xem ở Lưu lão cựu trên mặt, căn bản là không đối với hắn báo cái gì hy vọng, bây giờ nhìn lại, lúc trước thực sự là nhìn nhầm. Cứ theo đà này, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể xuất sư. Ai, có phải là cho hắn tuyển một chỗ, được tôi luyện một phen đây. Nghĩ đến chỗ đó, lão nhân cái chán cao lên đến, không quá chỉ chốc lát lại bất đi, không cảm thấy lắc lắc đầu. Không được, dĩ tính cách của hắn hiện tại không thích hợp gia nhập những địa phương kia, cho dù là công phu hàng đầu, nhưng là bàn về giáp tâm đến có thể kém xa, bị người cho bán e sợ cũng không biết là ai bán. Nghĩ tới đây, lão nhân không khỏi thầm thở dài, nhớ ta Lưu Phàm anh minh một đời, có thể dạy dỗ đồ đệ làm sao đều không để ý muốn đây, trước hai cái tâm nhãn không ít, có thể công phu không đến nơi đến chốn, công phu này về đến nhà, nhưng là thiếu thông minh, ai. Vừa nghĩ tới trước đây hai cái đồ đệ, lão nhân bản đem so sánh tốt á tâm tình lại không còn, đúng dịp thấy Ngô Phong luyện công lại phạm sai lầm, không nhịn được lớn tiếng trách cứ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, dịch cân kinh chạm bạn, Nô Phong cùng sư phụ ngồi ở dưới đèn ăn cơm. Hôm nay, đang luyện xong quyền cả ngày sau, sư phụ cũng không có quá nhiều trách cứ, chỉ có tình cờ mấy lần, điều này nói rõ mấy tháng này nỗ lực không có bổ phí, rốt cục sắp đạt đến sư phụ yêu cầu. Nô Phong thỏa mãn nghĩ, không nhịn được nhiều đới mấy cái cơm nước. Động tác này đương nhiên không tránh được con mắt của ông lão, nhìn Nô Phong nói, làm sao cao hứng như thế, nghĩ gì thế. Nô Phong biết ở trước mặt lão nhân, cho dù là lơ đãng động tác đều không gạt được con mắt của ông lão, thành thật trả lời nói, không có gì, chỉ là muốn tới hôm nay chỉ bị sư phụ trách cứ mấy lần, trong lòng rất hài lòng. Sư phụ, này là không phải nói rõ ta đã đem tiểu cầm nã thủ luyện đến ra cơ chứ? Hừ, còn kém xa đây. Lão nhân hừ lạnh nói. Nô Phong biểu hiện bây giờ hắn xác thực rất hài lòng, có điều hắn không muốn để cho Nô Phong quá kiêu ngạo, bởi vì là một kiêu ngạo liền dễ dàng lười biếng, một lười biếng liền dễ dàng lười biếng, mà lười biếng là luyện võ lớn nhất thiên địch. Nhìn Nô Phong túi đầu đủ rũ dáng vẻ, lão nhân có chút không đành lòng đả kích hắn vừa lên tự tin, nói rằng, ngươi tiểu cầm nã thủ tuy đã nhìn như thành thục, nhưng chỉ quen không tinh, nếu muốn chân chính có thể hạ bút thành văn, nhất định phải thực chiến tôi luyện mới được. Có điều ngăn ngắn 4 tháng liền có thể đến hiện tại trình độ, đã rất tốt. Nô Phong nở nụ cười, có thể làm cho sư phụ nói ra rất tốt này ba cái, vậy đã nói rõ xác thực đã rất tốt. Ta đã từng nói với ngươi, nay tiểu cầm nã thủ muốn cùng khí kết hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ngươi tiểu cầm nã thủ đã tiểu có thành tựu, nhưng là khí nhưng không có, vì lẽ đó những ngày kế tiếp, ngươi không chỉ muốn luyện quyền, còn muốn rút ra nhiều thời gian hơn đến luyện khí, hiểu chưa? Tầng Tầng gật gật đầu, trên mặt nhưng có chút nhục trí. Khoảng thời gian này đến, Ngô Phong 3 ngày luyện quyền, buổi tối thì lại luyện khí, mỗi lần luyện xong khí sau khi, ban ngày vẻ ngoài đều sẽ biến mất, tinh thần lại lần nữa chấn hưng lên. Chỉ là Ngô Phong phát hiện, mấy tháng trôi qua, khí chỉ là gia tăng rồi một điểm mà thôi, điều này làm cho Ngô Phong rất phiền muộn, chiếu tốc độ như thế này, lúc nào mới có thể luyện thành như sư phụ như vậy khinh công a. Nhìn Ngô Phong ngủ rũ dáng vẻ, lão nhân tựa hồ đoán được hắn muốn cái gì, an ủi, ngươi đừng có gấp, luyện khí là không vội vàng được, ngươi nhất định phải chân thật làm tướng bước đến, nếu không thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Ngô Phong hơi hơi hòa hoãn sắc mặt, lão nhân than thở, tiểu tử ngươi là sinh ở phúc hợp tác không biết phúc, ta dạy nhiều như vậy đồ đệ, chỉ có ngươi, Trường Xuân Quyết, luyện thành, hiện tại chỉ là bởi vì tiến triển khá là chậm chậm liền than thở, nếu để cho mấy tiểu tử kia biết rồi, trả lại không tức chết mới là lạ đây. Ồ, nghe lão nhân vừa nói như thế, Ngô Phong lòng hiếu kỳ nổi lên. Nói thật, theo lão nhân thời gian dài như vậy, lão nhân quá khứ đối với hắn mà nói vẫn là một mê, Ngô Phong trước đây hỏi quá, chỉ là lão nhân không chịu nói, hơn nữa nói cho hắn vô dụng vấn đề không nên hỏi, từ đó về sau, Ngô Phong liền không dám nữa hỏi. Lần này nghe được lão nhân chủ động nhắc tới, Ngô Phong cẩn thận hỏi, "Sư phụ, ngài trước đây thu rồi rất nhiều đồ đệ sao?" Lão nhân gắp khẩu món ăn, đặt ở trong miệng nhai nghiền ngẫm mấy lần nói, "Kỳ thực không phải rất nhiều, chính thức tính cả ngươi cũng là 3 cái." Xem lão nhân cũng không có bài xích phản cảm, Ngô Phong tiếp tục hỏi, "Nói như vậy ta còn có 2 cái sư mình." "Hừm, 2 cái bất tài gia hỏa, bản lĩnh cũng lớn, tâm nhãn không ít, cho ta chọc chút phiền phức, liền đem bọn họ trục xuất sư môn." "Đều cho sư phụ chọc phiền cái gì? Để bọn họ luyện võ không cố gắng luyện, nhưng học được thâu đồ bật." "Thâu đồ bật, món đồ gì?" "Dịch Cất Kinh." Lão nhân chậm rãi nói. Ngô Phong cả kinh, bật thốt lên, "Thiếu Lâm Tự, Dịch Cất Kinh, thật sự có quyển bí tịch này sao?" Ngô Phong là cái Kim Dung võ hiệp mê, đối với Kim Dung trong tiểu thuyết võ lâm bí tịch, đó là thuộc như lòng bàn tay, mà Dịch Cất Kinh càng là xếp hạng thứ nhất nội công tâm pháp. Lão nhân gật gật đầu, chậm rãi chuyện cũ nói ra. Nguyên lai lão nhân mấy năm trước thu rồi một đôi sinh đôi huynh đệ, này 2 huynh đệ họ Đường, ca ca gọi Đường Bác, đệ đệ gọi Đường Dịch, là sinh ra ở một cái võ thuật thế gia, từ nhỏ luyện võ, có rất tốt võ thuật nền tảng, hơn nữa tư chất không sai, hơn nữa là một bạn cũ tiến cử, vì lẽ đó lão nhân lúc đó liền đáp ứng rồi. Vốn tưởng rằng dựa vào 2 huynh đệ điều kiện, luyện khí nên có hy vọng, có thể 1 năm sau khi, 2 người đều chưa thành công, cuối cùng lão nhân chỉ có thể dạy cho bọn hắn một ít tầm thường võ công. Mặc dù là chút tầm thường công phu, đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ hiếm có. Dưới sự chỉ điểm của ông lão, 2 huynh đệ tiến bộ không ít, ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là sáng trong giả. Chỉ là không có trong truyền thuyết nội công luyện thành, 2 huynh đệ không khỏi có chút tiếc nuối. Kỳ thực bọn họ cũng biết luyện khí không dễ, chỉ là ở đã được kiến thức lão nhân siêu phàm người thường tốc độ cùng sức mạnh sau, liền càng đối với này khí có ngâm trông. Sau đó, trong lúc vô tình nghe lão nhân giảng đến, này luyện khí công pháp hợp tác, lợi hại nhất phải kể tới Thiếu Lâm Tự, Dịch Cất Kinh, người nói vô tâm, người nghe có ý định, 2 huynh đệ vừa nghĩ, nếu Trường Xuân Quyết không học được, Dịch Cất Kinh, đây 2 người bọn họ là nghe con mới sinh không sợ vọng, lại chạy đến Thiếu Lâm Tự thâu trải qua. Ở Thiếu Lâm Tự quan sát mấy ngày, dẫm tốt một chút sau khi, cuối cùng ở một buổi tối, đã thương mấy cái vũ tăng sau, thật sự đem kinh thư cho trộm đi ra. 2 người trộm kinh thư sau khi, cùng người không liên quan tự, lại trở về lão nhân nơi này. Ban ngày theo lão nhân học võ, buổi tối thì lại lén lút tu luyện, Dịch Cất Kinh. Có câu nói thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, kỳ thực thiên hạ này luyện khí pháp quyết không kém nhiều. Đặc biệt là ở ban đầu tụ khí giai đoạn, cơ bản đại khái giống nhau. Mà Dịch Cất Kinh vốn là một quyển đạo khí tụ khí bí tịch, nói cách khác tiền đề là nhất định phải đem khí luyện thành mới có thể luyện Dịch Cất Kinh, nếu không thì được quyển sách này trên căn bản vô dụng. Này 2 huynh đệ nhưng lại không biết, bọn họ cho rằng chỉ cần dựa theo kinh thư thượng tư thế luyện, cuối cùng liền có thể luyện được khí đến. Luyện 2 tháng, cuối cùng một điểm kết quả không có, 2 huynh đệ không khỏi có chút nhục trí. Lão nhân biết bao khôn khéo, phát hiện 2 huynh đệ có việc giấu hắn, truy hỏi bên dưới, 2 huynh đệ không thể không nói ra thâu trải qua việc. Lão nhân này một mạch có thể không phải chuyện nhỏ, học võ không cố gắng học, nhưng học trộm gà bắt chó hoạt động, như vậy phần hạnh, căn bản là không xứng học võ. Liên liên đem bọn họ trục đi ra ngoài, mà Dịch Cất Kinh thì bị lão nhân không thu rồi. Lão nhân nhận lấy Dịch Cất Kinh, sau cũng không có trả cho Thiếu Lâm Tự, mà là mình luyện lên. Hắn ngược lại không sợ 2 huynh đệ nói ra, đầu tiên, chuyện như vậy nói ra không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiếu thần. Còn nữa, cho dù là bị Thiếu Lâm Tự biết rồi, hắn không sợ, bởi vì là hiện tại Thiếu Lâm Tự ở lão nhân trong mắt, nhìn thì trâu nhưng cũng chẳng là gì. Trước đây quả thật có mấy cái cao thủ chân chính, có thể theo mấy cao thủ này viên tịch, Thiếu Lâm Tự không người nối nghiệp, vì lẽ đó, Thiếu Lâm Tự ở trong võ lâm địa vị cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hú hồ, hắn xác thực từng nghe sư phụ nói về này Thiếu Lâm, Dịch Cất Kinh, lợi hại, có người nói Thiếu Lâm Tự có thể ở trong võ lâm ngàn năm không ngã, chính là dựa vào này bản Dịch Cất Kinh. Không biết có bao nhiêu võ lâm hảo thủ đến Thiếu Lâm Tự đi thể hiện, cuối cùng đều bị Thiếu Lâm Tự đại hòa thượng đánh bại. Hiện tại Thiếu Lâm Tự nhưng là vượt xa quá khứ, chỉ vội vàng kiếm tiền, ngay cả mình nghề chính đều đã quên. Mấy cái bãi trên mặt đài càng là gối theo hoa, nhìn thì trâu nhưng cũng chẳng là gì. Nếu không thì, bằng 2 huynh đệ bản lĩnh cũng không đủ người ta uống một bình. Ở lão nhân luyện, Dịch Cất Kinh sau thì, này, Dịch Cất Kinh, xác thực muốn so với Trường Xuân Quyết lợi hại một ít, vậy thì là nó hấp khí tốc độ. Tốc độ như thế này thể hiện ở, đầu tiên, thời gian giống nhau bên trong, vận dụng Dịch Cất Kinh hấp khí muốn so với Trường Xuân Quyết nhiều, tuy rằng chỉ là có thêm một chút, nhưng nếu như trường kỳ luyện tiếp, một chút tích lũy xuống, cuối cùng là không thể đo đếm. Thứ yếu, hấp khí tốc độ nhanh. Nếu như ở khí bị tiêu hao hầu như không còn tình huống, dùng dịch tân kinh, càng khôi phục lại càng nhanh hơn. Nô Phong lặng lặng nghe sư phụ giảng chuyện cũ, chờ đã sư phụ nói sau khi, Nô Phong bất thình lình hỏi, sư phụ, có thể dạy ta dịch tân kinh sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, học kinh buổi tối, có chút cảm giác mát mẻ. Ở lý viên một cái phòng bên trong, đang trả lại ở sáng. Trong phòng, một người trẻ tuổi ngồi ở trên cái băng, trong tay nâng một quyển bạc có chút ấu vàng sách nhỏ, trên mặt có chút kích động. Sách nhỏ xem ra rất là cổ lão, bìa ngoài dùng bút lông chữ viết ba chữ, dịch cân kinh. Người trẻ tuổi đương nhiên chính là Ngô Phong. Hiện tại đã là 11 giờ, thời gian này hẳn là luyện khí thời gian. Có thể Ngô Phong cũng không có lập tức luyện, mà là nhìn bản sách nhỏ lên người. Đây chính là dịch cân kinh, đây chính là trong truyền thuyết, dịch cân kinh. Nghĩ tới quyển sách này ở trong võ lâm phân lượng, Ngô Phong tâm tình liền không khỏi kích động lên. Rốt cục, Ngô Phong tay nhúc nhích một chút, mở ra bản kinh thư này tờ thứ nhất. Chỉ thấy một bài kỳ quái tư thế nhân hình họa ở phía trên. Sở dĩ là kỳ quái, là bởi vì là thư hợp tác nhân hình, chân trái đan chân đứng thẳng, đầu gối hơi cong, đùi phải khoát lên chân trái trên đầu gối, hai tay đối lập, thả nằm ở đan điền nơi. Này tư thế thật giống là Ấn Độ y ổ gạ công như thế, có điều hiển nhiên so với bình thường y ổ gạ công càng thêm phức tạp, càng thêm khó luyện, người bình thường cũng không dễ dàng làm được. Hình người bên trên có vẽ ra một sợi tơ hồng, nói vậy chính là luyện khí vận hành kinh lạc. Hình người bên dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, nên chính là luyện khí đối ứng khẩu quyết. Ngô Phong trong lòng có chút minh ngộ, sư phụ nói không sai, đây quả nhiên là ngưng khí đạo khí bí tịch. Một tờ trang kinh thư mở ra, Ngô Phong phát hiện, kinh thư tổng cộng chia làm 18 trang, mỗi một trang đều cùng tờ thứ nhất như thế, một tấm đơn giản nhân hình, bày ra một tư thế cổ quái, một cái khí vận hành đồ, còn có vài câu khẩu quyết. Qua loa sau khi xem xong, Ngô Phong lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn dẫn đi ra. Lần thứ hai trở lại tờ thứ nhất, dựa theo mặt trên tư thế luyện lên. Này tư thế nhìn như phức tạp, có điều Ngô Phong không phí bao lương kính. Này chủ yếu quy công cho mấy năm qua luyện võ đặt xuống cơ sở. Ngô Phong thân thể mỗi một cái vị trí đều phi thường phối hợp, không có mảy may xẻo lồi. Hơn nữa bởi vì là luyện khí nguyên nhân, mỗi một cái bắp thịt cùng xương cốt đều rất dẻo dai, vì lẽ đó rất dễ dàng liền bày ra tư thế. Tư thế tuy rằng dọn xong, có thể thân thể uốn lượn thành như vậy, sát thực cảm thấy rất là không khỏe. Chỉ là mấy giây, Ngô Phong liền cảm thấy chân cay cay, đan chân đứng thẳng, hơn nữa còn là uốn lượn chống đỡ cả người, có thể không chua a. Mau mau dựa theo kinh thư thượng cầu quyết, trong đan điển khí chậm rãi dẫn vào người như thượng vẽ ra kinh lạc bên trong, toàn bộ quá trình lạ kỳ thuận lợi, đau nhức cảm giác cũng chậm chậm biến mất rồi. Dần dần, Ngô Phong thậm chí không cảm giác được thân thể tồn tại, tuy rằng duy trì đan chân đứng thẳng tư thế, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng chút mất đi cân bằng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong người khí theo chu thiên vận chuyển, tốc độ hấp thu xác thực muốn so với Trường Xuân Quyết tốc độ nhanh như vậy một điểm, cũng thật là thần kỳ a. Ngô Phong nghĩ, ở vận hành một đại chu thiên sau, Ngô Phong chậm rãi khí thu hồi đến đan điền, cảm nhận được trong đan điền mở mịt một đoàn khí, trước đây tựa hồ phải lớn mạnh một chút. Mở mịt một đoàn khí, chính là Ngô Phong hơn một năm nay đến thành tựu, mới vừa lúc mới bắt đầu lớn hơn rất nhiều, chỉ là màu sắc nhưng phát sinh ra biến hóa. Ngô Phong nhớ tới vừa tụ khí thành công thời điểm, trong cơ thể khí là màu nhũ bạch, có thể hiện tại nhưng đã biến thành màu xám. Ngô Phong lúc đó không biết là xảy ra chuyện gì, sau đó hỏi sư phụ mới biết nguyên nhân. Nguyên lai màu nhũ bạch là tiên thiên chi khí, mà màu xám là hậu thiên khí. Ở bắt đầu tụ khí thì khí là thân thể huyệt vị hợp tác tiên thiên chi khí, cũng chính là từ trong bụng mẹ mang ra đến khí. Làm ngưng tụ ở đan điền sau khi, sẽ thông qua này nguyên thủy tiên thiên chi khí hấp thu tự nhiên hợp tác khí, lâu dần, trong cơ thể tiên thiên chi khí sẽ bị bên ngoài cơ thể khí pha loãng, cuối cùng hoàn toàn bị bên ngoài cơ thể khí thay thế. Loại này ở bên ngoài cơ thể hấp thu thiên địa chi khí kém xa tiên thiên chi khí tinh khiết, vì lẽ đó hiện ra khá là ưu ám. Đương nhiên, tiên thiên chi khí muốn so với hậu thiên khí ở mạnh yếu trình độ thượng, có bản chất khác nhau. Những kia luyện tới đại thành luyện khí cao thủ, khi tu luyện tới mức độ nhất định sau khi, là có thể bên trong đan điền hậu thiên khí biến thành tiên thiên chi khí, do đó thăng cấp thành tiên thiên cao thủ. Có điều muốn trở thành tiên thiên cao thủ vô cùng khó khăn, 10 cái luyện khí trong cao thủ cũng chưa chắc có thể ra một. Khí thu hồi sau, Ngô Phong khôi phục bình thường tư thế. Đứng thời gian dài như vậy, cũng không có cảm thấy một tia mệt mỏi cũng không khỏe, ngược lại, ở vận hành xong một vòng sau, hắn cảm giác được toàn thân như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thoải mái dị thường. Tinh thần là trước nay chưa từng có tỉnh táo, đại não linh hoạt rồi rất nhiều, tốt đa giống như trước đại não đều nằm ở mông lung trạng thái như thế. Vừa mới bắt đầu thì có như thế cảm giác kỳ diệu, không biết toàn bộ luyện xong sau khi sẽ có hiệu quả gì đây. Ngô Phong rất chờ mong. Sau đó trong 2 tháng, Ngô Phong 3 ngày luyện tiểu cầm ná thủ, buổi tối luyện dịch tân kinh, càng luyện Ngô Phong càng phát hiện tinh thần của chính mình đầu 10 phần, so với hiện tại, trước đây hay cùng chưa tỉnh ngủ như thế. Mà tiểu cầm ná thủ, Ngô Phong càng luyện càng có tâm đắc, luôn cảm thấy trong này có rất nhiều huyền bí, chỉ là gì hắn bây giờ, cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Có điều nhưng có thể tiểu cầm ná thủ hoàn chỉnh luyện ra, tuy rằng không có sư phụ như vậy nước chảy mây trôi, tuy nhiên không có mảy may sai lầm, Ngô Phong rất hài lòng chính mình hiện tại thành quả. Sáng sớm mộng sơn mây mù nhiễu, hiện tại thời tiết đã đến mùa đông, lá cây đã toàn bộ hạ xuống, chỉ còn dư lại thân cây, có vẻ chọc lốc đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ô, Ngô Phong để trần trên người ở trong sân đánh tiểu cầm nã thủ, trên người mơ hồ có chút tỏa sáng, đó là mồ hôi. Tiểu cầm nã thủ nhìn như động tác chậm chậm, nhưng lại là một bộ phi thường háo thể lực võ công, bởi vì là nó chiêu thức cùng chiêu thức nối liền, là một phi thường phức tạp quá trình, mà quá trình này nhưng phải để ý một nhanh, phải làm tốt điểm ấy, là phi thường háo trí tuệ cùng thể lực. Nhớ tới vừa bắt đầu luyện thì vẫn không có luyện đến một nửa, liền bởi vì là mất nước, thư thoát quá khứ. Phải biết Dĩ Ngô Phong thể chất, coi như là vại nước đánh mã thủy, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, có thể thấy được này tiểu cầm nã thủ là tốn nhiều thể lực công phu. Tiểu cầm nã thủ luyện thời gian dài như vậy, Ngô Phong phát hiện một hiện tượng, chỉ cần dựa theo sư phụ từng nói, động tác yếu linh không kém mảy may, tiểu cầm nã thủ liền càng là ung dung, từ điểm đó có thể nhìn ra, sư phụ giáo dục xác thực rất thực dụng. Sư phụ luyện tiểu cầm nã thủ cơ bản không xuất mồ hôi, có thể thấy được, sư phụ đã đem tiểu cầm nã thủ luyện được lô hỏa thuần thanh. Hô, đánh xong cuối cùng một quyền sau, chậm rãi quyền pháp thu hồi, sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, mới phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu, sư phụ đã đi tới phía sau. Sư phụ, Ngô Phong cung kính kêu lên. Hừm, luyện không sai, tiểu cầm nã thủ luyện đến hiện tại, cơ bản đã hợp lệ. Ngô Phong trên mặt né qua vẻ vui mừng. Trước tiên không nên đắc ý, ta nói rồi chỉ là cơ bản hợp lệ, nếu muốn càng sâu lĩnh hội bên trong áo nghĩa, liền cần đến xã hội đi tới rèn luyện, cùng cao thủ luận bàn, mới có thể tiến thêm một bước. Cao thủ, nghe được hai chữ này, Ngô Phong do dự lại, hỏi một dấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Sư phụ, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp phải cao thủ, chút có mấy tầng phần thắng. Hắn biết dĩ năng lực hiện tại của hắn, cùng người bình thường tranh tài tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là nếu như gặp phải luyện qua công phu người, vậy thì không tự tin, dù sao người ta cũng sẽ chiêu thức, mặc dù mình chút càng cao cấp khinh công, nhưng là cái này dùng để chạy trốn vẫn được, chân chính đánh tới đến, phòng trường tính thực dụng không đánh. Quan trọng nhất chính là, hắn tiểu cầm na thủ vẫn luôn là mình luyện, chưa bao giờ thực chiến, thật gặp ngay phải cao thủ cũng không biết năm cái nào một chiêu đi theo người ta đánh. Lão nhân nghe ra Ngô Phong trong lời nói ý tứ, nói rằng, vậy phải xem ngươi nói cái gọi là cao thủ đến tuột cùng lợi hại tới trình độ nào. Tỷ như trên TV diễn Võ Lâm Phong thượng cao thủ, ta cùng bọn họ thì lại làm sao đây? Võ Lâm Phong. Lão nhân hiển nhiên chưa từng nghe nói cái gì Võ Lâm Phong, liền Ngô Phong mang theo lão người đi tới phòng khách, mở ra bộ kia rất cũ kỹ TV trắng đen. Lúc này, Hà Nam vệ coi chính truyền phát tin Võ Lâm Phong, chỉ thấy trên võ đài, hai người để trần trên người, mang quyền sáo, người tới ta đi lẫn nhau giao thủ, hai người đều toàn thân là mồ hôi, tình cảnh phi thường kịch liệt. Ngô Phong chính nhìn hợp mắt kính đây, trong hai bỗng nhiên chuyển đến lão nhân âm thanh, trong thanh âm tràn ngập thất vọng cùng xem thường. Đây chính là lời ngươi nói cao thủ sao? Ừm. Ngô Phong gật gật đầu. Ai, này muốn tính được là cao thủ, Trung Quốc võ thuật nhưng là xong. Lão nhân thở dài, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, Tàng Ký nghe lão nhân xem thường ngữ khí, Ngô Phong là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là như vậy nhân vật lợi hại ở lão nhân trong miệng vốn là không đáng nhắc tới, hắn có biết có thể thượng Võ Lâm Phong người đều là có thật người có bản lĩnh, tuy rằng nhìn bọn họ tranh đấu không hoa lệ, nhưng đều là chân thật chân thực công phu, cuối cùng cùng người bình thường đánh cũng biết đánh nhau hai, ba cái. Mà để hắn hỉ chính là, từ sư phụ trong lời nói, thật giống võ công của chính mình so với bọn họ còn lợi hại hơn. Nghĩ đến những này, Ngô Phong cẩn thận tìm chứng cứ nói, ý sư phụ ý tứ, nếu như ta gặp gỡ bọn họ, lẽ ra có thể thắng đi. Lão nhân cũng không trả lời, hắn nhìn một chút Ngô Phong, hỏi một để Ngô Phong cảm thấy không hiểu ra sao vấn đề. Ngô Phong, ngươi để túng thuật hiện tại luyện thế nào rồi, có thể khiêu cao bao nhiêu a? Không biết sư phụ ý tứ, Ngô Phong hồi đáp, những ngày qua tu luyện, dịch cân kinh, duyên cớ, cảm giác được trong đan điền khí hơi có tiến bộ, hiện tại đại khái có thể nhảy một cái 2 mét ngũ mà thôi. Hừm, 2 mét ngũ, cũng gần như. Cái gì gần đủ rồi, sư phụ? Ngô Phong, tự ngươi học võ tới nay chưa bao giờ theo người thực chiến quá, hôm nay sư phụ hãy cùng ngươi luyện một chút, thế nào? Tốt. Ngô Phong hưng phấn nói. Vậy thì cứ việc đến đây đi, sư phụ chỉ thủ chớ không tấn công. Người sư phụ kia cũng phải cẩn thận. Đối với sư phụ chỉ thủ chớ không tấn công, Ngô Phong một chút không lo lắng chút thương tổn được sư phụ, ở chung thời gian dài như vậy, đối với sư phụ điểm ấy tự tin vẫn có. Sư phụ, ta đến rồi. Quát to một tiếng, đột nhiên một bước xa, hướng về lao nhân vào tới. Này hơi động đã dùng tới khí, chỉ thấy 5 mét khoảng cách thoáng qua trong lúc đó, đã đến lao nhân trước người. Thân pháp cùng tốc độ đều đã tới thân thể đỉnh cao. Thời khắc này, Ngô Phong trong lòng có sự tự tin mạnh mẽ. Hô quyền phải mang theo phong, hướng về lao nhân ngực đánh tới. Mà tay trái nằm ngang ở trước ngực, vừa là dùng cho ngăn cản sự công kích của đối thủ, càng quan trọng chính là đón lấy liền chiêu làm chuẩn bị. Cú đấm này, Ngô Phong từ lâu tính toán tốt rồi, hắn đương nhiên sẽ không hy vọng một quyền liền có thể chí thắng, đó là đối với lao nhân sỉ nhục. Có điều đang đối mặt cú đấm này, lao nhân hoặc là né tránh, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, bất kể là loại nào, Ngô Phong cũng đã làm tốt bước kế tiếp dự định. Mắt thấy nắm đấm liền muốn va vào lão nhân lồng ngực, có thể lão nhân ngoại trừ trên mặt mang theo một tia không hiểu ra sao ý cười ở ngoài, lại xem không ra bất kỳ né tránh ý tứ. Điều này làm cho Ngô Phong một trận hoảng sợ. Gây go, lẽ nào cú đấm này quá đột nhiên, đem sư phụ cho dọa sợ. Trong lòng tuy rằng sốt ruột, chỉ là quyền đã phát sinh, khoảng cách gần như thế, muốn thu hồi đã là không thể. Chính âm thầm hối hận, lão nhân rốt cục động. Nhỏ gầy thân thể, ở Ngô Phong nắm đấm chạm tới trong nháy mắt, hướng về bên trái nhẹ nhàng một bên, Ngô Phong có thể cảm giác được, quả đấm của hắn theo lão nhân nghiêng người, cũng bị mang hướng về bên phải lại khỏi. Toàn bộ nắm đấm hết thể sức mạnh đều bị mang tới lão nhân phía bên phải. Làm sao có khả năng? Như thế ngắn khoảng cách làm sao có khả năng không có bắn trúng? Ngô Phong bị kinh ngạc đến ngây người, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nhiều năm huấn luyện để hắn rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Tuy rằng cú đấm này nảy qua, có điều lão nhân hiển nhiên lần đi có chút đã mượn, đối với phe phòng thủ tới nói, đương nhiên là cùng đối thủ khoảng cách đại chút tốt hơn. Nhưng là lão nhân chậm chạp nhưng cho Ngô Phong thừa cơ lợi dụng. Theo sát lão nhân chết mở thân thể, Ngô Phong chân phải một giờ đi, mạnh mẽ ra tốc, hướng về lao nhân tiếp cận đi. Tay trái thành đao, hướng về lao nhân cái cổ cắt tới. Lần này, tốc độ so với lúc trước còn muốn mãnh liệt. Nhìn ra, Ngô Phong đã thả xuống vừa bắt đầu căng thẳng tâm thái, hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đối mặt này một đao, lão nhân khỏe miệng vẫn là mang theo mỉm cười, trên người hơi ngửa về đằng sau lên, sai một ly tránh thoát này một sát chiêu. Tốt đa nhanh nhẹn a. Ngô Phong âm thầm líu lưỡi, này chắc chắn thắng một chiêu, lại bị sư phụ nhìn như dễ dàng lẻ qua. Ngô Phong cũng không nhục trí, kề sát lão nhân thân thể gầy yếu kia, tay chân chân cánh tay chịu không chỗ nào không cần, tiểu cầm nã thủ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất chi bất giác, mười mấy phút đã qua. Bù bù, Ngô Phong túi người xuống, hai tay chống đỡ đầu gối, thở hổn hển. Mà cùng với đối ứng, 5 mét ở ngoài lão nhân, mặt không hồng, không thở gấp, thật giống mới vừa rồi không có kịch liệt vận động quá như thế. Trở lại, Ngô Phong một bên thở hổn hển, một bên xua tay. Không đến, ta không xong rồi, ta không khí lực, ta chịu thua sư phụ. Mười mấy phút, Ngô Phong đã đem trong cơ thể khí cùng toàn thân sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, nhưng là vẫn không có đụng tới lão nhân dù cho một sợi lông. Hắn biết, coi như là đánh tới trời tối, kết quả vẫn là như thế, huống chi, hắn hiện tại thật không có tiếp tục chiến đấu tiếp sức mạnh. Sư phụ, đồ đệ biết ngươi rất lợi hại, có thể vẫn không có nghĩ đến, ngươi lại lợi hại như vậy. Rõ ràng có rất nhiều thứ cơ hội đánh tới ngươi, có thể cuối cùng vẫn bị ngươi tránh thoát đi, ngươi thực sự là quá lợi hại. Ngô Phong ngữ khí tràn ngập kính nể. Ngươi cũng biết đây là tại sao không? Lão nhân mỉm cười nói. Ngô Phong suy nghĩ một chút, nói, nhân là sư phụ võ công cao, phản ứng nhanh, vì lẽ đó đồ đệ không thể đụng vào đến sư phụ mảy may. Vậy ngươi cũng biết sư phụ phản ứng tại sao nhanh như vậy sao? Lão nhân tiếp tục hỏi. Ngô Phong lắc lắc đầu. Vậy thì muốn nhắc tới khí một cái khác tác dụng, vậy thì là tán khí. Tán khí? Tán khí, tên như ý nghĩa, chính là đưa ngươi trong đan điền khí tán với bên ngoài cơ thể. Người có ngũ giác, mà tán với bên ngoài cơ thể khí chính là người giác quan thứ 6, cũng gọi là khí cảm. Làm cùng người lúc giao thủ, đối phương quyền cước một khi tiếp xúc được ngươi khí cảm, ngươi sẽ sớm biết hắn bước kế tiếp động tác, muốn công kích vị trí, cùng với công kích tốc độ biến hóa các loại, đương nhiên ngươi là có thể thông dòng tránh né. Lão nhân nói, cái này cũng là tại sao vừa ngươi rõ ràng có cơ hội đánh tới ta, nhưng cuối cùng bị ta né tránh. Hả? Thì ra là như vậy, nguyên lai chiêu thức của ta đều ở sư phụ như đã đoán trước. Ngô Phong đống nhiên tỉnh ngộ nói, "Hừ, không sai. Ngươi nói gì đó võ lâm phong thượng cái gọi là cao thủ, đối với người bình thường tới nói xác thực lợi hại, nhưng là đối với luyện qua khí cảm người tới nói, những người này võ công chiêu thức cũng là không đáng giá được nhắc tới." Ngô Phong cẩn thận lĩnh hội sư phụ nói, yên lặng gật gật đầu, "Không sai, nếu như sớm biết rồi ý đồ của đối phương, là có thể ở đối phương công kích thân thể ngươi trước làm ra phản ứng tránh thoát, thậm chí quan kích, cứ như vậy, những kia võ lâm trong gió cao thủ cũng thật là không đáng nhắc tới a." Nghĩ tới đây, Ngô Phong không khỏi cảm khái nói, "Này khí cảm có thể thật thần kỳ a." Khí cảm chỉ là tán khí hợp tác một chỗ tốt, hắn còn có một cái khác chỗ tốt, càng thêm thần khí. Đó là cái gì? Ngô Phong hỏi. Tán khí thứ hai chỗ tốt gọi cái lồng khí tác dụng là tất cả khinh tiểu nhân đồ vật che ở bên ngoài cơ thể, lại như có cái lồng chống đỡ như thế, đây chính là cái lồng khí. Thì như là cây, cho bụi, hoặc là mưa tuyết các loại. Quả nhiên so với thần khí, đem cho bụi ngăn trở, mấy ngày đó không rửa giấy đều không nhìn ra tạm đến. Nói đến, Ngô Phong đống nhiên ý thức được cái gì? Suy nghĩ một chút, cả kinh kêu lên, ta rõ ràng. Quái không sư phụ thời gian dài như vậy không giặt quần áo cũng nhìn không ra tạo, hóa ra là như thế cái nguyên nhân à. Lão nhân gật gật đầu, nếu như là tiên thiên cao thủ, cái lồng khí vừa mở, coi như là ở trong sa mạc được đi một cái nguyện, cũng nhìn không ra tạo đến. Ngô Phong le lưới một cái, ở trong sa mạc, bất luận lớn đến mức nào báo cát, cũng không thể thổi tới thân thể một mét trong vòng, đây là cỡ nào quỷ dị hình ảnh a. Nghĩ tới đây, Ngô Phong hưng phấn nói, sư phụ, ngài mau mau dạy ta tán khí phương pháp đi, ta đều có chút không kịp đợi. Trước đây không dạy ngươi tán khí phương pháp, là bởi vì là thời cơ chưa tới. Bên trong cơ thể ngươi khí không đủ để tản vào bên ngoài cơ thể, hiện tại, để túng thuật có thể đến 2 mét ngũ, miễn cưỡng có thể mang khí tản vào bên ngoài cơ thể. Không trách muốn hỏi khinh công của ta, hóa ra là như vậy a. Ngô Phong thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, học thành tán khí bên trong, khí cảm cùng cái lồng khí là hai cái khái niệm bất đồng, khí cảm muốn so với cái lồng khí tán cùng bên ngoài cơ thể tích càng rộng hơn. Này lại là tại sao? Rất đơn giản, khí cảm chính là một loại cảm giác, nó to nhỏ quyết định bởi với bản thân ngươi khí thâm hậu. Mà cái lồng khí không đúng. Tác dụng của nó là cách trở dị vật cùng bên ngoài cơ thể, này liền cần khí áp xúc đến mức độ nhất định, hình thành có thực tế cách trở tính lồng mới có thể làm đến. Nếu như đem khí cảm so sánh thủy, cái lồng khí chính là băng. Ngô Phong không cảm thấy gật gật đầu, này cái lồng khí nghe tới càng như là sư phụ nói tới cách sơn đảng lưu. Lão nhân lắc lắc đầu, cũng không phải, hai người này có bản chất khác nhau, cách sơn đảng lưu là một loại khí bên ngoài thần công, mà cái lồng khí, cho dù là tán cùng bên ngoài cơ thể, trên bản chất vẫn là cùng trong cơ thể khí liên kết hệ. Ngô Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Sư phụ, này cái lồng khí như vậy thần kỳ, luyện tới đại thành, có thể hay không có thể đỡ viên đạn đây? Đối với người luyện võ tới nói, công phu tuy rằng lợi hại, thế nhưng hiện đại phương pháp tốt nhất chính là dùng thương. Nếu như cái lồng khí có thể đỡ viên đạn, chẳng phải là rất châu ít ai biết? Lão nhân nhưng lắc lắc đầu, đỡ đạn, đó là tuyệt đối không thể sự. Đầu tiên, tốc độ của viên đạn có thể đạt đến mỗi giây trung 200-300 mét, tốc độ như vậy, coi như là luyện khí cao thủ không thể phản ứng lại. Thứ yếu, cho dù trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ, cái lồng khí mở ra sau bán kính cũng là khoảng 10 mét, như vậy bán kính. Căn bản là không đủ để ngăn chặn viên đạn lực xuyên thấu. Nói tới chỗ này, trên mặt của ông lão dần hiện ra vẻ cô đơn, nếu không thì năm đó nghĩa cùng quyền nhiều như vậy luyện khí cao thủ, không thể bị người nước ngoài súng pháo hiện đại đánh quân lính tăng dã. Nếu như không phải vụ tai nạn kia, hiện tại to lớn một Trung Quốc, không thể tìm không ra mấy cái luyện khí cao thủ đến. Nhìn lão nhân cô đơn dáng rất bi thương, Nô Phong trong lòng cũng là đau xót. Sư phụ, cuộc chiến tranh hợp tác, chết rồi rất nhiều luyện khí cao thủ sao? Rất nhiều, ai, vốn là luyện khí cao thủ chính là hy hữu tồn tại, trải qua lần kia tai nạn sau, tiếp tục sống sót thì càng là ít ỏi. Vậy bây giờ giống như chúng ta luyện khí cao thủ, Trung Quốc còn có bao nhiêu đây? Nô Phong cảm thấy vấn đề này rất là then chốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão nhân lạnh nhạt nói, ít như vậy. Nô Phong trong lòng khiếp sợ dị thường. Đường đường đại Trung Hoa, 13 ước nhân khẩu, có thể luyện khí cao thủ số lượng 10 cái đầu ngón tay liền có thể mấy lại đây, như vậy xác suất quả thực đại hùng miêu còn ít ỏi hơn. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Nô Phong cũng là thoải mái. Trở thành luyện khí cao thủ hắn, đương nhiên biết quá trình này là khó khăn dường nào, quá trình đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng, vậy cần lớn lao sự chịu đựng mới được. Mà cho dù là luyện khí điều kiện đã thành thục, có thể thành công xác suất là thấp đáng thương, lúc trước Nô Phong cũng chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ thành công, huống chi cũng không phải ai đều thành công là luyện khí cao thủ cơ hội, Nô Phong không cũng là bởi vì gặp may đúng gì mà. Nô Phong hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được ở khí thành thời gian, sư phụ tại sao cao hứng đến gần như điên cuồng. Luyện khí cao thủ, hiếm như lá mùa thu, tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Mộng Sơn trong rừng trúc, lúc này đang có một bóng người để trần trên người, đứng ở trong rừng trúc, ở này mùa đông chi quý, hiện ra quỷ dị như thế. Trong rừng trúc thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, lá trúc đã không cam lòng ở trong gió bay xuống, tán ở bên trong ngọn núi nhỏ, mà tùy theo mà đến, lại có càng nhiều lá trúc hạ xuống. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy càng thêm tình cảnh quái quỷ, vậy thì là bất luận làm sao, những này lá trúc đều cách bóng người ngũ cm khoảng cách bị văng ra. Này để trần trên người người chính là Ngô Phong. Từ khi cùng sư phụ học được tán khí tới nay, đã qua một tháng. Ở trong một tháng này, Ngô Phong đã cơ bản học được tán khí phương pháp. Sở dĩ nói là cơ bản học được, là bởi vì là này tán khí phương pháp cũng phân là quá trình. Bắt đầu trong vài ngày, Ngô Phong chỉ có thể khí phân tán cùng bụng, cũng chính là đan điền mà thôi. Chậm rãi, Ngô Phong mới bắt đầu đã bụng làm trung tâm lan tràn đến toàn thân. Mà này vừa vặn tiêu tốn hắn thời gian một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Nô Phong buổi sáng đều sẽ ở này trong rừng trúc ngốc thượng một canh giờ, trải nghiệm tán khí hiệu quả, này một thể nghiệm thật là làm cho hắn kinh hỉ như điên, đặc biệt là vừa cảm nhận được lá trúc bị hắn khí văng ra thời điểm, loại cảm giác đó thật giống như vừa ra đời trẻ con vừa tiếp xúc thế giới này như thế, mới mẻ, chân thực, lại tràn ngập hư huyễn, lúc này Nô Phong lại một lần nữa sâu sắc trải nghiệm đến luyện khí mang đến đúng lúc nơi. Không hổ gọi cái lồng khí, thực sự là danh bất hư truyền. Nô Phong nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, trên đất lá trúc bị cuốn lên, mang theo bụi bặm đột phá Ngô Phong cái lồng khí, đánh vào hắn trần trụi trên người, lập tức lại bị văng ra. Ngô Phong không khỏi nhíu nhíu mày, ai, cách sư phụ nói cảnh giới kém xa, hiện tại tầng này cái lồng khí, không cần nói trong sa mạc của phong, chính là bình thường tiểu phong đều không chịu được. Tuy rằng khí tán đến toàn thân, nhưng chỉ là miễn cưỡng vì đó. Hiện tại khí chỉ có thể tán đến quanh thân 10 cm nơi, như thế tiểu nhân cái lồng khí, không trách chỉ cần một trận gió mạnh liền có thể đột nhập đi vào. Nếu như có thể đạt đến sư phụ một nửa, gần như là có thể một năm không rửa giấy. Làm Ngô Phong trở lại cái biệt thì Thái Dương đã đi ra. Mau mau cho sư phụ làm cơm, 7 giờ tiếng chuông gọi bang, lão nhân đúng giờ xuất hiện ở nhà bếp. Ngô Phong, ngươi đến đây thời gian bao lâu? Đang ăn cơm, lão nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu như tính luôn năm thứ nhất làm việc vặt, đã ròng rã 3 năm rưỡi. Hơn 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhớ nhà chứ? Có chút. Ngô Phong lão sư hồi đáp. Lão nhân trầm mặc một chút, mới nói, cơm nước xong đến phòng ta đến một chuyến, ta có lời muốn nói. Ngô Phong nhíu nhíu mày, sư phụ hôm nay là làm sao, thật giống có chuyện gì phát sinh. Mau mau cháo trong chén uống xong, xoa xong bát đũa, Nô Phong vừa nghĩ vào để hướng về lão nhân gian phòng đi đến. Đến lầu 2, Nô Phong còn chưa gõ cửa, sư phụ âm thanh liền chuyển đến. Vào đi. Nô Phong hít một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy sư phụ ngồi ở đó đem cũ kỹ trên ghế thái sư nhàn nhã uống trà. Sư phụ. Nô Phong đạo, ngài gọi ta có chuyện gì không? Nô Phong a, ngươi năm nay 28 chứ? Lão nhân hỏi. Quá xong năm liền 28 tuổi. Nô Phong nói. Đúng đấy, còn có hơn một tháng, lại là một năm liền quá khứ. Có hay không hối hận đem người sinh quý giá nhất thanh xuân lãng phí ở chỗ này của ta a? Sư phụ, tuy rằng ta ở ngài nơi này ở lại hơn 3 năm, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian, ta cũng không cảm thấy đây là lãng phí, ngược lại, 3 năm nay hợp tác mỗi một ngày ta đều rắc quá rất phong phú, rất có ý nghĩa, so với ta trước đây hơn 20 năm đều có ý nghĩa. Hừm, lão nhân gật đầu một cái nói, như ngươi vậy tính tình người hiện tại thật sự rất thiếu, ta tuy rằng rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, thế nhưng cũng biết hiện tại nhân sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, có thể thả xuống lợi muốn chi tâm, chân thật làm một chuyện không dễ dàng. Sư phụ có thể thu ngươi làm đồ đệ là sư phụ rất may à, hiện tại, sư phụ Y Bát đã có chuyển nhân, cho dù chết, có thể mỉm cười cựu tuyển. Nô Phong cảm thấy một tia không đúng bầu không khí, cao mày nói, sư phụ, ngày hôm nay làm sao? Không có gì, chỉ là có chút vui mừng mà thôi. Nói tới chỗ này, lão nhân ngừng, một lát sau nói, ngày hôm qua sư phụ nghĩ đến một đêm, ngươi biểu hiện bây giờ, đã đạt đến sư phụ yêu cầu, ngươi, có thể xuất sư. Nô Phong là người, khẩn đón lấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật không, sư phụ, nói như vậy, ta học xong rồi. Ừ, lão nhân gật đầu một cái nói, sư phụ đã không có cái gì có thể dạy ngươi, ngươi học xong rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, một kiện buôn bán Lý Viên Trung, lầu 2 trong phòng ngủ. Lão nhân ngồi ở một cái trên ghế thái sư, nhàn nhã uống trà, Ngô Phong thì lại đứng đối diện, trên mặt có lái đi không được sắc mặt vui mừng. Ngay ở bữa nãy, lão nhân tuyên bố một cái tin mừng đặc biệt, Ngô Phong có thể xuất sư. Này một tuyên bố không thua gì chúng rồi 5 triệu, để Ngô Phong vui mừng dị thường. Rốt cục chờ đã tới hôm nay, ta rốt cục thành công, cha, mẹ, a hà, còn có ta thân ái con gái, ta rốt cục có thể đi trở về xem các ngươi. Ngô Phong kích động nghĩ đến. Sư phụ âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để Ngô Phong nho nhỏ cả kinh. Ngô Phong, nếu học nghệ đã thành, ngày mai ngươi liền về nhà đi. Ngày mai, nhanh như vậy, sư phụ, để ta nhiều hơn nữa cùng ngươi mấy ngày đi. Ngô Phong giật mình nói. Không cần, ngươi vẫn là lấy ra nhiều thời gian hơn đi bồi người nhà của ngươi đi. Ai, 3 năm qua vẫn bồi tiếp ta này cô độc lão già, đối với người nhà ngươi thực sự là thua thiệt không ít. Ta có điều, ngươi này vừa đi, sư phụ trả lại thật là có chút không nỡ. Ta không nỡ sư phụ, sư phụ yên tâm, đồ đệ một rảnh rỗi nhi liền sẽ trở lại gặp lão nhân gia ngươi. Ngô Phong nói. Hừm, ngươi có phần này tâm là tốt rồi. Lão nhân gật đầu nói, tiếng nói xoay một cái, có điều ngươi sau đó cũng đừng lại trở về, mặc dù là trở về, ngươi sẽ không gặp lại được sư phụ, bởi vì là ngươi đi rồi, sư phụ muốn rời khỏi nơi này. Ngô Phong ngẩn ngơ, thất thanh kêu lên, sư phụ, có phải là đồ đệ đã làm sai điều gì, chọc lão nhân gia ngài tức rồi, đồ đệ cải, cầu sư phụ tuyệt đối không nên ẩn nút không gặp đồ đệ. Ngô Phong vừa nói vào để quỳ xuống. Lão nhân Ngô Phong nâng dậy, nói, ngươi luyện võ như thế khắc khổ, sư phụ như thế nào chút giận ngươi đây, sư phụ như thế làm tự có sư phụ đạo lý, có thể có một ngày sư phụ sẽ đi gặp ngươi, cũng khó nói à. Nhưng là, tốt rồi, không có cái gì nhưng là, chuyện này liền không muốn ở tranh luận. Nghe được sư phụ nói như vậy, Ngô Phong chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu. Lão nhân đông nhiên thở dài nói, ngươi này vừa đi, sư phụ vẫn đúng là có chút bận tâm ngươi à, ngươi tính cách quá mức nhân từ mềm yếu, chuyện này đối với ngươi tập võ tuy được, nhưng cũng đại đại bất lợi cho sử thế chi đạo. Ngươi hiện tại có một thân bản lĩnh, sau đó tiếp xúc người cũng không phải hời hợt hàng người. Vì lẽ đó ngươi phải đáp ứng sư phụ, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, không muốn dễ dàng cùng người kết giao, gặp phải đại ác người, càng là tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, bởi vì là nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, ngươi có thể nhớ kỹ. Ngô Phong gật đầu nói, đồ đệ nhớ kỹ. Lão nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Phong mặt nhìn một lúc, trong lòng khe khẽ thở dài, âm thầm lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Nói sang chuyện khác, sư phụ còn có ngũ điều giới luật, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Sư phụ mời nói số 1, không thể ức hiếp nhỏ yếu, thứ 2, không thể làm trái pháp luật việc, đệ tam, không thể nói ra ngươi luyện khí giả thân phận, đệ tứ, không thể đang bình thường người trước mặt tùy ý hiện lộ võ công, đệ ngũ, nơi này phát sinh tất cả, sư phụ tên, không cho phép cùng bất luận người nào nhắc lên. Nhớ kỹ à? Ngô Phong nói, đệ tử ghi nhớ. Lão nhân thỏa mãn gật gật đầu. Ở trong xã hội nếu như gặp phải chuyện bất bình hoặc là đại ác người, lúc nên xuất thủ liền ra tay, vì dân trừ hại là ta người luyện võ bản phận, phải biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nhưng là sư phụ không phải nói không thể bắt nạt nhỏ yếu à? Ngô Phong hỏi ngược lại. Sư phụ nói tới nhỏ yếu là chỉ những kia thiện lương người bình thường, nếu như gặp phải tội ác tày trời người hoặc là đáng chết người, không cần phải kiêng kỵ. Vâng. Đại dấu ở thị, nếu như ở trong xã hội gặp phải lãnh đời cao thủ, như vậy liền lĩnh giáo luận bàn một phen, chuyện này đối với ngươi sau đó võ thuật tu vi có rất lớn có ích. Dừng một chút, lão nhân nói, cái khác liền không cái gì có thể dặn, ngươi theo sư phụ những năm này, sư phụ không có gì hay đưa cho ngươi, cái này dây chuyền là ta thiếp thân đồ vật, có thanh tâm tránh ma quỷ tác dụng, sư phụ liền đưa cho ngươi. Khi ngươi tâm tình buồn bực thời điểm lấy ra thưởng thức một hồi, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong, lão nhân giảng trên cổ dây chuyền hái xuống. Sư phụ, này quá quý trọng. Nô Phong từ chối nói. Cầm đi, không uổng công chúng ta thầy trò một hồi. Nô Phong trịnh trọng tiếp nhận, một luồng lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Nô Phong vốn có chút tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại một ít. Coi là thật là bà bối. Nô Phong nghĩ, chính là không biết đây là cái gì vật liệu làm. Đang muốn, lão nhân âm thanh truyền đến. Ngươi lần này trở lại có thể có tính toán gì ạ? Nô Phong do dự một chút nói, ta hiện đang không có cái gì cụ thể dự định, chỉ là hy vọng có thể mau chóng trở lại cha mẹ vợ con bên người tận hiếu, chăm sóc thật tốt các nàng, bù đắp những năm gần đây đối với các nàng thua thiệt. Hừm, là nên được bù đắp một hồi, chỉ là ngươi hiện tại tay không về nhà, lại cái gì bù đắp, như thế nào hướng về người nhà của ngươi giao cho đây? Nô Phong sững sờ, đúng đấy, chỉ là muốn mau chóng về nhà, nhưng đem chuyện mấu chốt nhất đã quên, vậy thì là, giải thích như thế nào 3 năm nay nhiều đến đi nơi nào? Nếu như ăn ngay nói thật, cha mẹ nhất định bị tức phong. Hơn nữa, Lý Viên hết thảy đều là bí mật. Sư phụ không muốn để cho bất luận người nào biết nơi này tất cả. Sư phụ nói đúng lắm, chỉ là ta hiện tại nóng lòng về nhà, trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi cái gì, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này lại nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình. Lão nhân nhưng lắc lắc đầu, ngươi sai rồi. Sai rồi. Nhìn Ngô Phong nghi hoặc vẻ mặt, lão nhân nói tiếp, ngươi biết phía trên thế giới này không bao giờ thiếu là cái gì? Cái gì? Ngô Phong hỏi. Là người nghèo, lão nhân hồi đáp, nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với ngươi bây giờ tới nói, vừa vặn ngược lại, không bao giờ thiếu chính là người giàu có. Mà người giàu có chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngô Phong không biết sư phụ muốn nói gì, không thể làm gì khác hơn là mặc không lên tiếng, chờ đợi sư phụ phía dưới. Đối với người mang võ công người, có 2 loại nghề nghiệp tốt nhất kiếm tiền, một là bảo tiêu, 2 là sát thủ. Ngô Phong trong lòng sáng ngời, yên lặng gật gật đầu. Không sai, này 2 loại tuyệt nhiên ngược lại nghề nghiệp, sát thực rất kiếm tiền. Bất kể là bảo tiêu hoặc là sát thủ, chỉ có người có tiền mới có thể xin mời lên. Bảo tiêu liền không cần phải nói, người có tiền thường thường chút dùng giá cao mời một ít người mang tuyệt kỹ người bảo vệ mình, dù sao tiền nhiều hơn nữa, có mệnh hoa mới được. Những người có tiền này hoặc nhiều hoặc ít sinh mệnh đều sẽ phải chịu một ít uy hiếp, có đến từ đối thủ cạnh tranh, có đến từ chính bọn cướp, thậm chí đến từ chính bên người thân bằng bạn tốt. Nói chung, thời khắc nguy hiểm đều ở lúc này thì có người tại mọi thời khắc theo bên người, giải quyết những nguy hiểm này, những người này chính là bảo tiêu. Đối với sát thủ, Ngô Phong hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ hạn chế với trên TV một ít sát thủ hình tượng, chỉ là trước đây Ngô Phong cho rằng đây chỉ là trong TV hư cấu một nghề nghiệp, coi như có, vậy cũng là quá khứ tồn tại, hiện tại là hài hòa xã hội, sát thủ cũng không có thị trường. Có điều bây giờ nghe sư phụ ý tứ, nghề nghiệp này vẫn không có biến mất, có vẻ như trả lại phi thường nóng này. Nghĩ tới đây, Ngô Phong nói, sư phụ là muốn cho ta làm một quãng thời gian bảo tiêu, kiếm lời chút tiền lại về ra à? Đương nhiên không phải, như vậy tiền đến quá chậm. Người sư phụ kia sẽ không là để ta làm sát thủ chứ? Ngô Phong nửa đùa nửa thật nói. Chỉ là ra ngoài Ngô Phong dự liệu chính là, lão nhân lại nghiêm túc thật lòng gật gật đầu, nói, không sai, ta chỗ này đang có một cái buôn bán, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Buôn bán? Loại đại sự này ở sư phụ trong mắt lại chỉ là một cái buôn bán, mà lại nói như vậy ung dung. Thật giống một lần nữa nhận thức sư phụ như thế, Ngô Phong trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, có điều lóe lên liền qua. Lão nhân nói xong sau, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Phong xem, khi thấy hắn do vừa bắt đầu kinh ngạc cấp tốc khôi phục bình thường sau, trong lòng không khỏi gật gật đầu, không sai, tuy rằng không có làm hỉ nộ không nhận rõ, nhưng nhanh như vậy liền có thể ẩn giấu trụ tâm tình của chính mình, đã rất không dễ dàng. Sư phụ không phải không cho ta làm chuyện phạm pháp mà, làm sao hiện tại? Ta là đã nói không làm trái pháp luật việc, ta cũng đã nói diệt cỏ tận gốc. Sư phụ nói tới người này, trước đây là một sát thủ, chỉ là sau đó bởi vì là một ít nguyên nhân phản bội hắn tổ chức, hiện tại cái tổ chức này đồng ý hoa 50 vạn khối tiền diệt trừ hắn, này nhưng là một cái ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội, ngươi suy tính một chút. 50 vạn khối tiền, xác thực rất nhiều. Phải biết, đây đối với người bình thường tới nói, kiếm lời 50 vạn khối tiền đầy đủ cần phấn đấu đến mấy năm, mà bây giờ đối với Ngô Phong tới nói, số tiền này thật giống rất dễ dàng liền có thể kiếm được, xem ra người có tiền tiền xác thực rất dễ dàng kiếm lời a hơn nữa, hiện tại Ngô Phong xác thực rất cần tiền, nếu như cầm 50 vạn khối tiền về nhà, lại biên một lời nói dối có thiện ý, đối với cha mẹ có thể đã thông báo đi tới. Có điều khẩn đó lấy, Ngô Phong đống nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Nếu là tổ chức sát thủ, như vậy bọn họ tại sao không phái người mình tới làm, mà là mượn ngoại lực đây? Nghe Ngô Phong có câu hỏi này, lão nhân lại âm thầm gật gật đầu, dĩ Ngô Phong bây giờ đối với tiền nhu cầu, lại không có lập tức đáp ứng, mà là đưa ra nghi hoặc, có thể thấy được tâm tính của hắn sắc thực tiến bộ rất lớn á. Hỏi thật hay, kỳ thực cái tổ chức kia phái quá mấy tên sát thủ muốn phải trừ hết hắn, chỉ có điều đều chưa thành công, ngược lại trả lại chiếc không ít nhân thủ, mà cao thủ khác hiện tại đều có nhiệm vụ, vì lẽ đó cần người ngoài tới làm. Lời giải thích này rất hợp lý, mà Ngô Phong tin tưởng, sư phụ không có lý do gì lừa gạt hắn. Chỉ là dù sao không phải cho đùa, mà Ngô Phong sâu trong nội tâm càng không muốn làm một vị tiền nô lệ. Ở Ngô Phong do dự trong lúc đó, lão nhân liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Phong mặt quan sát, nhìn Ngô Phong vẫn do dự không quyết định, lão nhân cũng biết bên trong ứng do, không khỏi thở dài. Nghe được sư phụ thở dài, Ngô Phong tò mò hỏi, sư phụ vì sao thở dài? Lão nhân nói, ta biết ngươi do dự không quyết định chỗ, chỉ là sư phụ hy vọng ngươi có thể làm này khoản buôn bán. Dứt bỏ tiền cùng trước tiên không nói, đây đối với ngươi tới nói càng là một hồi hiếm thấy thực chiến rèn luyện. Ta không phải thường thường cùng sư phụ thực chiến rèn luyện à? Ngô Phong nói, không giống nhau, chiến đấu chân chính là đao thật súng thật, thực chiến, nhớ kỹ, chỉ có ngay mặt đối với sự uy hiếp của cái chết thì mới có thể chân chính tăng cường ngươi kinh nghiệm chiến đấu, tôi luyện ngươi huyết tính, thăng hoa linh hồn của ngươi. Lão nhân nghiêm túc nói, tiếp theo thở dài, nói, ai, từ ngươi lựa chọn hôm nay con đường bắt đầu, ngươi liền nhất định sẽ không làm tiếp một người bình thường, sau đó ngươi cũng sẽ làm một ít ngươi không muốn làm sự, đối mặt một ít ngươi không muốn đối mặt vấn đề, nếu sớm muộn muốn đối mặt, tại sao không nắm chặt hiện ở cơ hội lần này đây? Sau khi nói xong, lão nhân khẩn nhìn chăm chú này Ngô Phong con mắt, dần dần, khóe miệng câu lên. Hắn nhìn thấy Ngô Phong con mắt do vừa bắt đầu do dự không quyết định, chậm rãi kiên định lên, trong miệng trả lại nói thầm, chiến đấu chân chính, thực chiến chiến đấu, không sai, sư phụ, cái này buôn bán ta nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, sát thủ cô lang đêm khuya, ở Hát Thị vùng ngoại thành trên đường phố. Lúc này đường phố vắng ngắt, chỉ có một bóng đen chính đang trên đường phố cô độc đi tới. Người này ăn mặc một thân hắc, màu đen quần, xuyên ở trên người hắn có chút rộng rãi, màu đen có chút cựu dày bài thường, nhất làm cho người kinh ngạc chính là như vậy trời lạnh, lại chỉ xuyên qua một cái màu đen ống tay áo sam. Phải biết hiện tại mùa ba ngày nhiệt độ cao nhất có điều 3-4 độ, mà buổi tối càng là thấp đến dưới 0-3-4 độ, như vậy nhiệt độ người bình thường chính là khỏa thành bánh trưng không muốn ra ngoài, nhưng xem này người thật giống như không chút nào thụ nhiệt độ ảnh hưởng, toàn thân bao vây ở trong bóng tối, chỉ có đôi mắt kia cùng hô hấp tình cờ phun ra bạch khí mới có thể cho thấy cá nhân đến. Cô lang lung tung không có mục đích đi ở trên đường cái, đi tới hợp phì đã một tuần không có bất kỳ dị dạng, nhìn dáng dấp người của tổ chức cũng không có tìm được hắn, rốt cục có thể thở một hơi, đợi thêm mấy ngày nếu như vẫn không có tình huống như vậy liền mau chóng rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, đông nhiên ngực phiền muộn, một ngụm máu dọc theo yết hầu liền muốn phun ra, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Vi thở hổn hển, tay bị hướng về ngực, xoa xoa, bực mình cảm giác nhỏ rất nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này thương là một tuần trước cùng một tổ chức phái tới cao thủ tranh đấu thì lưu lại, cao thủ vốn là rất có hy vọng giết hắn, chỉ là thời khắc cuối cùng bởi vì là bất cẩn, ngược lại bị hắn giết chết. Tuy rằng may mắn giết đối phương, nhưng hắn cũng bị đối phương gây thương tích, hơn nữa thương thế rất nặng, đã qua một tuần, ngực vẫn là mơ hồ phát thống. Cô Lang trong miệng có chút phát đắng, đại danh đỉnh đỉnh sát thủ Cô Lang, không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành bị săn giết đối tượng, hơn nữa như chó mất chủ. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, phải nghĩ biện pháp mau chóng khỏi hẳn, bằng không gặp lại cao thủ thì sẽ không hướng lên trên thứ may mắn như vậy. Cô Lang nghĩ. Lần thứ hai xoa xoa bị thương ngực, cảm giác được đau đớn đã biến mất, cô Lang có chút vui mừng. Đột nhiên, tay đụng tới một rất cứng đồ vật từ trước ngực lấy ra, nhìn nó, cô Lang không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là một nho nhỏ ngọc bội, xem phẩm chất nhiều năm rồi, trên ngọc bội có khắc một con dương cánh muốn bay ngừng, tỏa ra ánh sáng xanh lục, ở hắc ám trong thời gian ẩn thì hiện, nhìn xem đã biết vật phi phàm, cô Lang tay nhẹ nhàng xoa xoa ngọc bội, thật giống xoa xoa phía trên thế giới này vật quý giá nhất, lúc này hắn chính rơi vào trầm tư, trong đầu chỉ có một cái bóng, một 17 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc đồng phục học sinh, giữ lại đuôi ngựa, dáng dấp với hắn có mấy phần giống nhau. Quan trọng nhất chính là, cổ của nàng đeo một khối giống như hắn ngọc bội. Nghĩ đi nghĩ lại, cô Lang khẽ miệng không khỏi tràn ra vẻ mỉm cười, này nếu như bị biết hắn người nhìn thấy, nhất định sẽ không rét mà run, đại danh đỉnh đỉnh sát thủ cô Lang, chỉ có ở thì mới chút mỉm cười, nếu như hắn đối với người nào đó cười, vậy nói rõ hắn muốn đối với người kia độc thủ, không phải mỉm cười, đó là cười gằn. Chỉ là, hiện tại cô Lang nhưng có chút khác thường, này điều TV trong lúc cười lại không có một tia lạnh lùng cùng tàn nhẫn, có chỉ là ôn nhu. Nhưng này một tia ôn nhu cũng không có ở trên mặt dừng lại quá lâu, ngược lại bị cảnh giác cùng khiếp sợ thay thế. Khoe miệng mỉm cười thu hồi, đồng nhiên về phía trước bước ra hai đại bộ, cấp tốc xoay người, hai chân trước sau vừa mở, thân thể cung lên, tay trái nằm ngang ở trước ngực, tay phải giơ lên, thời khắc chuẩn bị công kích, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cách đó không xa ẩn giấu ở trong bóng tối một bóng người. Những động tác này hoàn thành chỉ dùng một trong nháy mắt, có thể thấy được cô Lang thực lực cường hãn bao nhiêu. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ vỗ tay ủng hộ. Chỉ là hiện tại cô Lang cũng không có bất kỳ thưởng thức tâm tình của chính mình, hắn đem toàn bộ chú ý đều thả ở mặt trước cái kia hòa vào hắc ám bóng người thượng, sở dĩ nói hòa vào hắc ám là bởi vì là đối phương ăn mặc với hắn như thế, một bộ đầy đủ màu đen y phục, hơn nữa áo chỉ là một cái màu đen ống tay áo sam. Nhìn trước mắt bóng đen, cô Lang tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn hầu như có thể khẳng định đối phương là đến giết chính mình, điểm này từ đối phương mặc liền có thể nhìn ra. Toàn thân màu đen lợi cho đánh đêm, mà người bình thường càng là sẽ không ở đại lãnh thiên chỉ xuyên ống tay áo. Xuyên ống tay áo là bởi vì là lợi cho chém giết, nếu như ăn mặc quá dày, vô cùng thân thủ chỉ có thể phát huy ra 7 phần, hơn nữa rất dễ dàng bị đối thủ bắt được kẽ hở. Làm sát thủ, thời khắc muốn duy trì trạng thái tốt nhất. Nhìn đối thủ trước mắt, cô Lang biết hôm nay lại chút có một hồi ác chiến, đối thủ tuyệt đối là nhân vật lợi hại, trải qua trước hai vệ chiến đấu. Tin tưởng hiện tại tổ chức tuyệt đối sẽ phái cường hắn hơn, có kinh nghiệm hơn sát thủ đến. Xem ra chính mình hôm nay không thể may mắn thoát khỏi. Cô Lang thầm nghĩ, có điều may mà vừa nãy phản ứng cơ cảnh, nếu không, hiện tại đã chết ở trên tay đối phương. Nghĩ tới đây, cô Lang không khỏi nhìn một chút vừa đã đứng vị trí, đột nhiên trong lòng cả kinh, tiếp theo mồ hôi lạnh liền theo mặt chảy xuống. Để cô Lang hoảng sợ chính là, đối phương chỗ đứng cách hắn vừa đã đứng vị trí chỉ có xa 1 mét khoảng cách. Xa 1 mét, làm sao chịu có thể, nếu như đối phương muốn đánh lén, ta coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Cô Lang vốn tưởng rằng khi nghe đến phía sau có động tĩnh thì nhanh chóng làm ra phản ứng, cho nên đối phương không có đánh lén thành công, nhưng là hiện tại mới phát hiện không đúng, 1 mét khoảng cách, coi như là tam lưu sát thủ đủ hắn uống một bình. Hắn tại sao không đánh lén đây, nếu như hắn không phải đứng ốc, chính là đối với mình quá có lòng tin. Cô Lang tình nguyện tin tưởng người sau, không tin đối phương là đứng ốc, vì lẽ đó hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, không cùng đối thủ chiến đấu, tìm cơ hội đào tẩu. Cô Lang hướng bốn phía lén lút liếc một cái, xem có hay không đào tẩu khả năng. Nay nhìn xem càng là hoảng sợ, chính mình lại trong lúc vô tình đi vào một ngõ cụt, mà thôi đều là 3-4 mét tường cao, mà duy nhất đường chạy đã bị đối phương ngăn trở. Cô Lang bỏ đi ý niệm trốn chạy, xem ra muốn đi ra ngoài chỉ có người trước mắt giết chết. Có điều nhìn đối phương tốt đã chỉnh di đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả một điểm tiến công cái giá đều không lay động, cô Lang tự tin lập tức vừa không có. Hắn làm sao biết đối phương tuy rằng không có tự cao tự đại, nhưng toàn thân vỡ chăm chú, bất cứ lúc nào dự phòng sự công kích của hắn, bởi vì là đối phương với hắn như thế giật mình. Đứng cô Lang đối diện đương nhiên chính là Ngô Phong. Ngô Phong thu được cô Lang vị trí thì hãy cùng lại đây. Thật xa liền nhìn thấy cô Lang quay lưng hắn đứng, liền hắn toàn thân khí tức thu lại, thả nhẹ bước chân tiếp cận cô Lang. Hắn ngược lại không là hắn muốn đánh lén đối phương, nếu là rèn luyện, đương nhiên muốn quang minh chính đại đánh, tiếp cận hắn là muốn thử một chút đối thủ phản ứng. Bởi vì là trong tình huống bình thường phản ứng cùng võ công thành tỷ lệ thuận, võ công càng cao, phản ứng càng nhanh. Nếu như đối thủ rất sớm phát hiện hắn, vậy sẽ phải cẩn thận ứng đối đón lấy tranh đấu. Chậm rãi có 5m, 4m, 3m, 2m đến 1m, đối phương còn chưa phát hiện, Ngô Phong không khỏi có chút thất vọng, coi như tam lưu sát thủ, cũng nên phát hiện. Liên Ngô Phong cố ý làm ra chút động tĩnh, nhưng là, tiếp đó, cô Lang mãnh liệt phản ứng đã toàn thân phát sinh làm người run rẩy khí tức, lại làm cho Ngô Phong giật nảy cả mình. Tốt đã phản ứng nhanh, thật lớn sát khí. Có như thế phản ứng nhanh, đối thủ tuyệt đối là nhân vật lợi hại, nhìn dáng dấp đối phương vừa bất cần rồi, nếu không thì, ta tuyệt đối không thể áp sát như thế. Nghĩ tới đây, Ngô Phong thu hồi sự coi thường, trịnh trọng nhìn về phía đối thủ, này một nhìn kỹ không quan trọng lắm, Ngô Phong trong lòng là căng thẳng, lòng bàn tay lại bắt đầu nắm chảy mồ hôi đến. Để Ngô Phong như thế căng thẳng sợ sệt, là cô Lang mặc, ngược lại không là mặc màu sắc, mà là cô Lang mặc trên người cái này ống tay áo sam. Cô Lang chỉ đoán đúng rồi một điểm, Ngô Phong sở dĩ mặc ít như thế một là vì tranh đấu thì thuận tiện, nhưng càng quan trọng một điểm là Ngô Phong là luyện khí cao thủ, mở ra cái lồng khí sau, có thể chống đỡ lạnh giá. Nếu không thì, hắn tình nguyện nhiều xuyên chút, cho dù chỉ có thể phát huy 7 phần 10, không muốn tươi sống ai đông. Mà Ngô Phong nhìn thấy cô lang đơn bạc ăn mặc, cho rằng cô lang là một luyện khí cao thủ, có cái lồng khí hộ thân, không sợ lạnh giá, cho nên mới cảm thấy hoảng sợ. Không thể nào, sư phụ không phải nói toàn Trung Quốc chút luyện khí cao thủ sẽ không vượt qua 10 cái mà, hôm nay chính mình lại liền gặp phải một, vận may này quá quổng, 1.31 phần trăm triệu, song sắc cầu tỷ lệ không như thế thấp à. Suy nghĩ lung tung một lúc, Ngô Phong chậm rãi bình phục một hồi tâm thái, nếu gặp gỡ, trốn là tránh không thoát, chỉ có thủ hạ xem hư thực. Chiến đấu sắp khai hỏa, chỉ là chiến đấu trước song phương đều đánh giá cao đối thủ, một cho rằng đối phương là kinh nghiệm phong phú cao thủ, một cho rằng đối phương là luyện khí cao thủ, chỉ là song phương đều thu hồi lòng kinh thường, chuẩn bị lợi hại nhất quyết đấu. Một hồi chân chính thực chiến đấu sắp mở màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, liếm huyết chiến đấu hát vùng ngoại thành, gió lạnh hữu quạng, lúc này đêm đã khuya, trên đường cái không gặp một người đi đường, như vậy thời gian, hơn nữa loại khí trời này, người bình thường không có chuyện gì là tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài chạy, đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, lúc này, đang có hai cái không phổ thông, ở một cái trong đường hẻm đối lập. Nô Phong khẩn nhìn chằm chằm cô lang ẩn giấu ở trong bóng tối cái bóng, hoàn cảnh như vậy người bình thường chính là đem con người chừng đi ra không thấy rõ, nhưng là Ngô Phong ánh mắt lại khác hẳn với người thường. Hắn tuy rằng không thấy rõ cô lang mặt, thế nhưng cô lang mỗi cái hô hấp Ngô Phong, một khi cô lang hô hấp có dị thường gì, hắn sẽ sớm phát hiện, cũng làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Chỉ là đợi một lúc, cô lang cũng không có công kích dự định, Ngô Phong hơi nghi hoặc một chút, chỉ tính toán có hay không muốn xuống tay trước thì, cô lang âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình. Ngươi là ai? Chuyện này đối với Bạch Quá quê mùa đi, Ngô Phong có một loại cảm giác buồn cười. Có điều vì tôn trọng đối thủ, hắn vẫn là đơn giản hồi đáp, là tổ chức phái ta đến giết ngươi. Ngô Phong nói xong câu đó sau, phát hiện cô lang cũng không có phản ứng chút nào. Hắn liền biết cô lang đã sớm đoán được. Quả nhiên so với, cô lang lại hỏi, xem ngươi là khuôn mặt mới vừa vào tổ chức không lâu đi, bọn họ quá không biết ghi nhớ, lại còn dám phái tam lưu sát thủ đến, mấy người cao thủ làm sao không có tới, vẫn là núp trong bóng tối chuẩn bị đánh lên a. Ngô Phong châu châu lông mày nói, ta không phải người của tổ chức, chỉ là bọn hắn mời tới, còn có, đối phó ngươi, một mình ta liền được rồi. Nếu như vậy, có kinh nghiệm sát thủ là sẽ không nói ra, bởi vì là câu nói này nhìn hai cái tin tức trọng yếu, một là tổ chức cũng không có trong phái bộ sát thủ đến giết cô lang, hai là chỉ có Ngô Phong một người, cũng không có cái gì mai phục. Điểm thứ hai quan trọng nhất, này sẽ làm cô lang thả xuống cảnh giác, toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu. Cô lang rõ ràng đang mặc lên thoại, chỉ là Ngô Phong kinh nghiệm không đủ, rất dễ dàng liền túi chữ nhật đi. Cô lang là người nào, trên giang hồ kẻ già đời, hắn một hồi liền nhìn ra Ngô Phong thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ, nhất thời tự tin tăng nhiều, thầm nghĩ, xem ra ta đoán sai, tiểu tử này cũng không phải cái gì kinh nghiệm phong phú cao thủ, mà là một newbie. Nghĩ tới đây, cười lạnh nói thật dễ nghe, chỉ có điều như không có giúp đỡ, phía sau ngươi người kia là ai? Ngô Phong cả kinh, lúc nào phía sau có thêm cá nhân, ta lại không có phát hiện. Nghĩ tới đây, đông nhiên quay đầu nhìn lại, phía sau là bóng tối vô tận, căn bản liền nửa bóng người đều không có. Ngô Phong thầm kêu, nguy rồi, bị lừa rồi. Quả nhiên so với nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, một cơn tức giận ở Ngô Phong trong lòng bay lên. Quá vô liêm sỉ, vừa có như vậy cơ hội tốt ta đều từ bỏ, hiện tại lại quay đầu lại đánh lên ta, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Hắn làm sao biết, cô lang người như thế trong tự điển, căn bản cũng không có vô liêm sỉ hai chữ, có chỉ là thắng lợi. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ, coi như lại thủ đoạn hèn hạ có thể sử dụng. Vì lẽ đó không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có càng vô liêm sỉ. Nổi giận thì nổi giận, nhưng quan trọng nhất vẫn là thu lại lên tâm thần, ứng phó cô lang công kích. Từ một điểm này có thể nhìn ra, những năm này tôi luyện, quả thật làm cho hắn tăng tiến không ít. Có điều bởi vì là tiên cơ đã mất, vì lẽ đó bị cô lang làm cho liên tục chân sau. Nô Phong là lại khiếp sợ lại xấu hổ, khiếp sợ cô lang thủ đoạn, Nô Phong cứ việc đã đem tiểu cẩm nã thủ phát huy đến mức tận cùng, nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi cô lang công kích, có thể thấy được cô lang thực lực cường hãn đến mức nào. Xấu hổ chính là tiểu cầm nã thủ vốn là một loại cực cao gần người đánh lộn võ công, nhưng là hiện đang bị bức ép chỉ có phòng thủ phần. Này nếu để cho sư phụ nhìn thấy, trả lại bất nhất khẩu nước muối phun chết ta a. Ngô Phong phiền muốn nghĩ. Ngô Phong khiếp sợ, không biết, cô lang càng kinh hãi. Cô lang sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì là rõ ràng có cơ hội rất tốt thương tổn được đối phương, có thể thời khắc sống còn đều bị hắn hiểm chi lại hiểm né qua, thật giống đối với mới có thể báo trước chiêu thức của hắn như thế. Cô lang tự nhận là nếu như là hắn lời của mình, đã sớm không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Tuy rằng bây giờ đối với tay bị chính mình đánh không có sức lực chống đỡ lại, thế nhưng tiếp tục tiêu hao tổn nữa, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính hắn, dù sao hắn có thương tích tại người, bất lợi cho đánh tiêu hao chiến. Hắn không biết, Ngô Phong ở khí cảm, chiêu thức của hắn đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tuy rằng không bằng sư phụ như vậy định liệu trước, nhưng có thể làm được lưu kinh vô hiểm. Hai người lại quá mười mấy lần hợp, mắt thấy vẫn là không cách nào thoát khỏi đối thủ, Ngô Phong trong mắt lóe ra một tia cực kỳ sắc. Lắc mình tránh thoát cô lang một cùng bên trái câu quyền, không ngoài dự đoán, tiếp theo cô lang quyền phải tập đến Ngô Phong trung lộ. Cú đấm này nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế, cô lang chỉ là sử dụng 7 phần sức mạnh. Bởi vì là hắn liệu định Ngô Phong có thể né tránh cú đấm này, vì lẽ đó bảo lưu 3 phần, là đón lấy tiến công chừa chút khí lực. Chỉ là lần này, cô lang đoán sai, đối mặt này nhìn như hung mãnh một quyền, Ngô Phong cũng không có trốn, mà là duỗi ra hai tay nằm ngang ở trước ngực, mạnh mẽ chặn hướng về phía cô lang cú đấm này. Âm một tiếng, chỉ cảm thấy hai tay một nguồn sức mạnh kéo tới, tiết hầu một ngọn, một lũ máu tươi theo khỏe miệng tràn ra ngoài. Sức mạnh thật lớn. Nô Phong thất kinh, chỉ cảm thấy hai tay mất cảm giác dị thường. Nô Phong nhân cơ hội theo nguồn sức mạnh này nhanh chóng về phía sau liền lùi lại bảy bộ, kéo dài với cô lang trong lúc đó khoảng cách. Mà cô lang cũng bị này cỗ phản chấn ngừng lại bước chân. Cô lang cũng không tiếp tục tiến công, hắn đứng Nô Phong đối diện, miệng lớn thở hổn hển, người bên ngoài nhìn xem, nhất định cho rằng cô lang lần này tiến công, mức tiêu hao rất lớn. Nếu như là người bên ngoài, chắc chắn sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo phản kích cơ hội, mà điều này cũng chính là cô lang hy vọng. Cô lang lần này tiến công xác thực rất phí thể lực, thế nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến hắn biểu hiện ra như vậy mệnh, nói cách khác cô lang là đang cố ý yếu thế. Hắn sở dĩ làm như vậy, là muốn gây nên Ngô Phong tức giận, lúc này Ngô Phong nếu như ra tay nhất định sẽ gấp công tiến vào lợi, nói như vậy, hắn liền có cơ hội nắm lấy cái hở, triển khai giết. Nay một chiêu, cô lang đối địch thì 10 lần như một, chỉ là hôm nay đối đầu Ngô Phong liền mất linh. Ngô Phong tuy rằng rất là phẫn nộ, thế nhưng cũng không có nhân cơ hội phản kích, ngược lại không là hắn nhìn ra cô lang ý đồ, mà là hắn trước sau nhớ tới nhiệm vụ lần này mục đích, vậy thì là rèn luyện. Ngô Phong cho rằng nếu như hắn sấn đối thủ suy yếu mà đánh giết đối thủ, vậy thì không thể được đến chân chính rèn luyện, vì lẽ đó hắn đang các loại, chờ đã cô lang khôi phục thể lực sau, lại với hắn chính diện quyết đấu. Ngô Phong thêm thêm khỏe miệng chảy ra sợi máu tươi, có chút hàm. Thương thế kia là vừa gắng gượng chống đỡ cô lang một quyền chịu đựng. Không thể không nói, lực lượng này Ngô Phong tưởng tượng còn nặng hơn. Liếm huyết, đây mới là liếm huyết chiến đấu. Ngô Phong trong mắt thiểm ra tia sáng kỳ dị, cả người huyết đều đang sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, sát chiêu cô lang thở mạnh, chỉ là ngoài ý muốn. Bất luận hắn thở có bao nhiêu gấp gáp, đối diện đối thủ không có tiến hành phản kích, điều này làm cho cô lang lại sốt ruột lại lúng túng, hắn không thể không hô hấp làm bộ chậm rãi bình phục xuống, dù sao, lại tiếp tục giả bộ liền lòi. Cô lang không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, cơ hội tốt như vậy, hắn tại sao không phản kích đây, lẽ nào hắn đang đợi viện binh? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, cô lang trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng, nếu như thật sự có viện binh, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi không có. Cô lang không do dự nữa, nhảy tới trước một bước, vặn người một quyền đánh về phía Ngô Phong mặt, cú đấm này mang ra tiếng gió gầm rú, rất có khí thế. Này chính hợp Ngô Phong tâm ý, thầm kêu một tiếng đến hay lắm. Lần này Ngô Phong không có trốn, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi cô lang chiêu thức tới người. Khí cảm toàn mở bên dưới, cô lang chiêu thức ở Ngô Phong trong lòng nhìn một cái không sót gì. Ngô Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở nắm đấm cách mặt còn có 10 cm thời điểm, đột nhiên một nghiêng người, né qua này có nổ tung lực một quyền. Hầu như Ngô Phong ở xoay người trong nháy mắt, cô lang theo Ngô Phong một xoay tròn, có thể thấy được cô lang tuyệt đối là thần kinh bắt chiến. Tay trái còn giống như quỷ mị, hướng về Ngô Phong tay trái then chốt nơi đánh lại đây, này một chiêu nếu như thực hiện được, Ngô Phong toàn bộ tay trái sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Chỉ là cú đấm này đến trên đường thì, cô lang trong lòng dùng mình, bởi vì là vừa trả lại ở né tránh Ngô Phong, quyền phải lại dĩ một khó mà tin nổi góc độ từ dưới thân đánh đi ra, mục tiêu chính là cô lang ngực. Tốt đã thân thủ nhanh nhẹn. Cô lang tính chính xác ở bắn trúng Ngô Phong cánh tay trái trong nháy mắt, hắn ngực tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, dĩ ngực đổi một cái cánh tay, này rõ ràng là thâm hụt tiền buôn bán. Bất đắc dĩ, cú đấm kia trên đường biến chiêu, hóa quyền là trường, hướng về Ngô Phong quyền phải cắt qua khứ. Sự biến đổi này chiêu hoàn toàn ở Ngô Phong trong dự liệu, trên thực tế tất cả những thứ này đều là Ngô Phong đã sớm kế hoạch tốt, hắn biết, cô lang tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán, dĩ cả người để đổi một cánh tay. Chỉ là như vậy vừa đến, cô lang tiên cơ đã mất, tiếp đó, nên là Ngô Phong biểu diễn. Ngô Phong lại làm sao khách khí, quyền phải hướng về bên phải xoay một cái, né qua cô lang một trường, cùng lúc đó thân thể hướng về cô lang tiếp cận đi, tiểu cầm nã thủ không hề bảo lưu sử dụng, toàn thân như một lợi khí như thế. Chỉ nghe đùng đùng tiếng va chạm không dứt bên hai, theo tiếng vang, trong bóng tối, hai bóng người, một về phía trước đẩy, một lui về phía sau. Chỉ là không giống chính là, lần này cục diện phản lại đây, Ngô Phong là công lần đầu, cô lang đã biến thành thủ lần đầu. Ngô Phong là càng đánh càng ung dung, chậm rãi, trong lòng sáng tỏ, xem ra ta là đánh giá cao hắn, hắn căn bản không phải cái gì luyện khí cao thủ, ta đã nói rồi, vận may của ta làm sao chút như vậy kém. Mà cô lang là càng đánh càng hoảng sợ, tiểu tử này quả nhiên so với là cao thủ, nếu như không phải dùng kế nâng, ta đã sớm tại ở trong tay hắn. Lại là một quyền đánh tới, cô lang không thể tránh khỏi, vội vàng không thể làm gì khác hơn là cùng Ngô Phong đối cứng một quyền. Một xúc cần phải phát, một đội vàng ứng đối, ngay lập tức phân thắng thua. Âm một tiếng, Ngô Phong đứng không nhúc nhích, mà cô lang thì lại chật vật liên tiếp lui về phía sau ngũ bộ, mới đứng lại thân thể. Phốc thử một ngụm máu tươi dọc theo yết hầu phun ra ngoài. Cô lang chỉ cảm thấy toàn bộ tay đều ma một điểm chi giác đều không có. Sức lực thật là mạnh, sức mạnh như vậy quả thực không phải người nên có được. Cô lang thất kinh hắn không biết, Ngô Phong cú đấm này bên trong đã dùng khí, tuy rằng Ngô Phong hiện tại khí không thể như sư phụ từng nói, có thể đánh xuyên qua 10 mm tấm thép, thế nhưng 2-3 mm tấm thép vẫn không có vấn đề, mà sức mạnh như vậy, như thế nào là cô lang bộ thân thể này có khả năng chịu được. Thiệt thòi cô lang thân thể cường hãn với người thường rất nhiều, bằng không, chỉ lần này, hắn tay liền có thể bị chấn đoạn. Cô lang miệng lớn thở hổn hển, lần này không phải trang. Ở Ngô Phong tiểu cầm nã thủ công kích, hắn thể năng tiêu hao rất nhanh, hơn nữa cuối cùng cú đấm kia đã mơ hồ tác động được hắn thương thế. Chỉ là lần này, Ngô Phong nhưng không có chờ hắn khôi phục, chân trái nhọn về phía trước một điểm, quyền phải vi thu, định công đi tới. Chờ một chút. Nhìn Ngô Phong tiến công tư thế, cô lang mau mau hai tay vẫy một cái, hét lớn. Này kêu to một tiếng lại thật sự nổi lên hiệu quả, Ngô Phong nguyên bản tiến công cơ thể hơi hơi ngưng lại. Cô lang trong lòng mừng thầm, tiếp tục gọi bảo, người rốt cuộc là ai? Lại là câu này không có một câu nào nữa sao? Ngô Phong trên mặt né qua một tia không kiên nhẫn, đánh nhau liền đánh nhau, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đang muốn công đi tới. Cô lang sắc mặt dùng mình, tiếp tục nói, các hạ võ công cao cường, ta không phải là đối thủ, chỉ là ta hy vọng các hạ có thể tha ta một mạng, bất luận tổ chức cho ngươi bao nhiêu tiền, ta đều hai lần cho ngươi. Trên thực tế cô lang cũng không tin dựa vào tiền liền có thể thu mua Ngô Phong, làm sát thủ hắn rõ ràng nhất, tuy rằng bọn họ dĩ là nghiệp, thế nhưng bọn họ nghề này là tối thủ quy củ, coi trọng nhất thành tín. Bởi vì là sát thủ giới từ xưa thì có một cái quy định bất thành văn, vậy thì là sát thủ nhất định phải chung với cố chủ, nếu như bọn họ dám ăn cây táo rào cây sung, liền sẽ phải chịu tổ chức truy sát. Đây là sát thủ giới một cái thiết luật, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể hiểu được, nếu như sát thủ không chung với cố chủ, mà là thấy lợi quên nghĩa, vậy sau này còn ai dám thuê sát thủ, nói không chắc hôm nay là cố chủ, ngày mai sẽ là bị săn giết đối tượng. Cô lang rất rõ ràng điểm này, hắn sở dĩ nói như vậy, mục đích chỉ có một, kéo dài. Hắn bây giờ, ở Ngô Phong cùng Phong Luận nổ, thể lực đã kể bên tiêu hao, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ ra như thế một phương pháp đến kéo dài thời gian, khôi phục thể lực. Này một chiêu phi thường về, có chút kinh nghiệm người sẽ không lên làm, chỉ tiếc Ngô Phong không kinh nghiệm, hắn chỉ là cái newbie. Chờ hắn phát hiện cô lang ý đồ sau, cô lang thể lực đã khôi phục một ít. Ngô Phong thầm mắng mình lại bất cẩn, không có lại cho cô lang thời gian nghỉ ngơi, nghiêng người một quyền, hướng về cô lang ngực tấn công tới. Nhìn thấy Ngô Phong lại công tới, cô lang biết hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng, thế nhưng rất nhanh sẽ bị một tia hung tàn vẻ thay thế. Nếu muốn chết, vậy cũng muốn kéo một chịu tội thay, Hoàng Tuyền Lộ Thượng cũng sẽ không cô đơn. Lần này cô lang cũng không có trốn, mà là quay về Ngô Phong nằm đấm, vung đánh một quyền, cú đấm này nhắm thẳng vào Ngô Phong bên phải thái dương huyệt. Ngô Phong trong lòng một tiếng cười gằn, hắn là trước tiên phát chỉ người, tính chính xác ở cô lang cú đấm này tới người trước, hắn cú đấm kia chút trước tiên bắn trúng cô lang ngực, ở tình huống như vậy, cô lang nắm đấm thậm chí đều cũng không được thân, sẽ bị cú đấm này sức mạnh đánh bay. Cô lang khả năng thật sự cùng đường mặt lộ, mới nghĩ ra loại này nhìn như đồng quy vô tận, kỳ thực tự tìm đường chết chiêu thức. Ngô Phong xem thấy quả đấm của chính mình đã kề sát ở cô lang trên ngực, ở khí cảm bên dưới, hắn biết cô lang nắm đấm cách mình thái dương huyệt còn có ngũ cm khoảng cách, ngũ cm cũng không dài, nhưng đối với Ngô Phong đã đầy đủ, hắn liền đầu cũng không cần dưới đáy. Có điều thời khắc xuống còn, Ngô Phong vẫn còn có chút nhẹ dạ, dù sao đây là hắn lần thứ nhất, mặc dù đối với tay là cái tội ác tày trời người, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn không thể tiếp thu chuyện như vậy thực. Không cảm thấy đưa tay thượng sức mạnh thu rồi 3 phần, nhưng coi như là chỉ dùng 7 phần sức mạnh, cô lang thân thể tuyệt đối không chịu được nổi. Phốc một tiếng, một ngụm máu lớn từ cô lang trong miệng phun mạnh mà ra, cô lang thân thể cứng tráng, như diều đứt dây, về phía sau bay ngược mà đi. Ầm, rơi vào 5 mét bên ngoài, cũng lại bỏ không nổi. Thắng, rốt cuộc thắng. Ngô Phong lông mày một thư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đột nhiên, triển khai lông mày lần thứ 2 nhăn lại, khẩn đón lấy, Ngô Phong cố lên có sức lực, đầu mạnh mẽ đi bên phải vặn ra ngũ cm, hầu như cùng thời khắc đó, ở một trận gấp gáp phong thanh, một sắc bén lợi khí dán vào hắn mặt nhanh chóng xẹt qua, theo tiếng toàn bộ không xuống đất mặt. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, có thể Ngô Phong, nhưng cảm giác được rõ rệt vừa nãy cùng tử thần gặp thoáng qua, cái cảm giác này chân thực như thế, như vậy chấn động, cho tới ở sau đó nửa phút bên trong, Ngô Phong không có bất luận động tác gì, vẫn duy trì tránh né thì tư thế. Vào lúc này, nếu như cô lang lần thứ 2 tiến công, vậy tuyệt đối là một tuyệt hảo phản kích cơ hội. Chỉ là hiện tại cô lang, đừng nói là phản kích, chính là động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Hắn như một đống bùn nhão như thế nằm trên đất, chỉ có cặp kia lập lòe tuyệt vọng con mắt mới cho thấy hắn trả lại vẫn sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, hối hận hắn lại tránh thoát được, làm sao có khả năng. Cô lang trong mắt tràn ngập không tin cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Cô lang sở dĩ không tin sự thực này, là bởi vì là hắn đối với mình cái này sát chiêu có tuyệt đối tự tin, bởi vì là dựa vào này một chiêu đánh giết rất nhiều so với hắn cao thủ còn lợi hại hơn, bao quát trước đây không lâu, tổ chức phái tới cao thủ. Cô lang tự nhận là ở trong tổ chức hắn là tài năng xuất chúng, nhưng cùng người kia so với, hắn vẫn là trên lệch chút. Người kia ở trong tổ chức nhưng là cao thủ số 1 số 2, hắn đều không có tránh thoát chính mình này một sát chiêu, có thể trước mắt tay mơ này ra hỏa lại tránh thoát. Cô lang không khỏi có chút ngơ ngác, cùng lúc trước tên kia so với, người này luận thực lực, tuyệt đối ở người kia gặp mặt. Hắn khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm. Cô lang đang muốn, chợt thấy cách đó không xa Ngô Phong giật giật, cô lang trong mắt tuyệt vọng cũng không cam lòng chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại bình tĩnh, một loại chờ đợi tử vong đến thì bình tĩnh. Nếu trung quy muốn chết, như vậy hoảng sợ cùng phản kháng không cũng quá dư thừa a. Trải qua rất nhiều lần ở bên bờ sinh tử thượng bồi hồi, cô lang trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả, hắn yên tĩnh chờ đợi tử thần giáng lâm, chỉ là sâu trong nội tâm trước sau có một ít tiếc nuối. Cô lang khiến ra khí lực cả người, treo ở trước ngực phỉ thúy lấy ra, nhẹ nhàng xoa xoa, khoe miệng thậm chí treo lên vẻ mỉm cười. Ngô Phong tỉnh táo lại, đồng thời khôi phục phòng thủ tư thế, lúc này đầu óc của hắn chỉ có một thanh âm, nguy hiểm thật, may mà, nguy hiểm thật liền không cần phải nói, may mà lại là cái gì? May mà Ngô Phong trong lúc vô tình nhìn thấy ẩn dấu ở máu tươi hợp tác lợi khí, may mà Ngô Phong khí cảm ứng được lợi khí xu thế, càng may mà chính là Ngô Phong thời khắc cuối cùng nhất thời nhẹ dạ bảo lưu lại đến 3 phần khí lực, cho hắn tránh né độc lực. Này 3 điểm, 3 giờ nếu như thiếu hụt bất kỳ một điểm, kết quả cuối cùng Ngô Phong đều có thể dự liệu, đó chính là hắn tất nhiên sẽ chết ở này một sát chiêu bên dưới. Hồi tưởng lại vừa nãy trải qua, Ngô Phong trong lòng cũng có một tia minh ngộ, vừa cú đấm kia vốn là muốn cho ta túi đầu tránh né, lời nói như vậy liền không nhìn thấy ẩn dấu ở trong máu sát chiêu. Chỉ tiếc hắn bởi vì là lúc trước tiêu hao quá nhiều, cú đấm kia tốc độ chậm chút, nếu không thì ta tất nhiên túi đầu tránh né, vậy ta liền chắc chắn phải chết. Chỉ là cái tên này thực sự là giảo hoạt, lại ám khí giấu ở trong miệng cùng huyết phun ra, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Đối với cuối cùng một quyền sức mạnh, Ngô Phong là lại vui mừng lại hối hận, vui mừng chính là hắn bảo lưu 3 phần khí lực thời khắc cuối cùng có đất dụng võ, hối hận chính là 7 phần sức mạnh hoàn toàn không đủ để Chí Cô Lang vào chỗ chết, chỉ có thể trọng thương cho hắn. Nếu như là trước đây, trọng thương đã đủ rồi, chỉ là hiện tại Cô Lang đối với Ngô Phong xem ra lại như là một cả người mọc đầy đâm con nhím, dù cho có một chút khí lực có thể phát sinh tối đòn công kích chí mạng. Vì lẽ đó Ngô Phong không dám tùy tiện tiến công, chỉ là duy trì phòng thủ tư thế, cũng thời khắc để phòng đối thủ nổi lên. Ngô Phong không biết, hiện tại Cô Lang đừng nói là nổi lên, coi như là động đậy đều muốn phí rất lớn khí lực. Ngô Phong nghĩ đến không sai, cú đấm kia ở tình huống bình thường xác thực sẽ không chí Cô Lang vào chỗ chết, chỉ là hắn không biết, Cô Lang bản thân thì có thương tại người, hơn nữa thương ngay ở Ngô Phong bắn trúng trên ngực, thương càng thêm thương, hiệu quả cũng không thua gì vô cùng khí lực. Quan sát một lúc, phát hiện Cô Lang vẫn là như bùn nhão như thế nằm trên mặt đất, Ngô Phong để phòng tâm thả xuống chút, cẩn thận hướng về Cô Lang tới gần. Đối với Ngô Phong tới gần, Cô Lang bất ngờ ở không động lòng, hắn đem hết thể sự chú ý đều thả ở trong tay nâng phỉ thúy thượng, thật giống đó là toàn bộ của hắn. Mãi đến tận Ngô Phong đi tới 3 mét khoảng cách, hắn mới quay đầu nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong dừng bước lại, cùng Cô Lang đối diện lên, tuy rằng trong bóng tối không thấy rõ mặt của đối phương, nhưng song phương vẫn là cảm giác được trong không khí có một luồng dày đặc căng thẳng khí tức. Hai người giữ yên lặng một lúc lâu, Ngô Phong hiển nhiên không thích loại trầm mặc này, chỉ là hắn không biết nên nói cái gì, đang có chút không biết làm sao thì Cô Lang mở miệng. Người tên là gì? Âm thanh có chút khinh, có chút khàn khàn, Ngô Phong biết đây là bị thương quá nặng dẫn đến. Chỉ là như thế không có thưởng thức đối với Bạch, Cô Lang hôm nay đã nói rồi 3 lần. Lần thứ nhất là hỏi ngươi là ai, lần thứ 2 hỏi ngươi rốt cuộc là ai, mà lần này là hỏi tên của ngươi. Này nhìn như tương đồng 3 cái vấn đề kỳ thực vẫn có khác nhau, Ngô Phong nghe ra trong đó khác nhau, hắn không biết nên không nên trở về đáp, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hồi đáp, Ngô Phong. Ngô Phong. Cô Lang lặp lại một hồi lại nói, ngươi cũng biết ta gọi cái gì. Ngô Phong không biết Cô Lang đến cùng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là hồi đáp, biết, ngươi là sát thủ Cô Lang. Ngô Phong cố ý sát thủ 2 chữ nói nặng chút, thật giống muốn cho mình cái gì quyết tâm như thế. Sát thủ Cô Lang, ha 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 ha. Cô Lang tự giễu cười cợt, không cẩn thận tác động vết thương, hắn khắc sách mấy lần nói tiếp, ta là nói tên thật của ta. Ngô Phong châu châu lông mày, ngươi có tên thật? 1 tháng trước ta cũng không biết ta có. Tên của ta gọi Lưu Huy, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy kêu lên. Cô Lang nói. Ngô Phong cẩn thận thưởng thức Cô Lang ý tứ của những lời này, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, ngươi tìm được ngươi người thân? Sát thủ Cô Lang, từ nhỏ đã là cô nhi. Đây là Ngô Phong khi đến hiểu biết đến tình huống, vừa thưởng thức ra Cô Lang câu nói kia ý tứ, Ngô Phong mới có câu hỏi này. Cô Lang gật gật đầu. Vậy ngươi tại sao muốn phản bội tổ chức? Ngô Phong lại hỏi. Phản bội, bọn họ là như vậy nói cho ngươi. Ngô Phong gật gật đầu. Cô Lang trên mặt tránh ra một tia cười nhạo, trầm ngâm một chút mới nói, ta chỉ là không muốn lại quá loại này trên đao liếm huyết tiếp sống sát thủ, ta chỉ là muốn cùng thân nhân của ta quen biết nhau, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, nếu như này cũng gọi là phản bội, vậy ta không lời nào để nói. Ngô Phong trong lòng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Cô Lang chút có này nói chuyện, đồng thời trong lòng cũng có chút minh ngộ. Nguyên lai, cái gọi là phản bội tổ chức, kỳ thực chỉ là muốn thoát ly tổ chức, chỉ là muốn thoát ly nào có dễ dàng như vậy. Nếu là sát thủ, nhất định sẽ biết trong tổ chức rất nhiều bí mật không muốn người biết, mà những bí mật này là tuyệt không cho phép tiết lộ cho người ngoài, nếu không thì toàn bộ tổ chức đều sẽ có diệt vong khả năng. Vì lẽ đó, nếu như sát thủ muốn thoát ly tổ chức, liền sẽ phải chịu tổ chức truy sát, chấm dứt hậu hoạn. Làm sát thủ, Cô Lang đương nhiên biết điều này, chỉ là đang cùng người thân quen biết nhau cùng tiếp tục cống hiến cho trong tổ chức, hắn lựa chọn người trước. Nay kỳ thực là sống và chết lựa chọn, khả năng rất nhiều người không hiểu, thế nhưng Ngô Phong lý giải, bởi vì là Ngô Phong cùng Cô Lang tình trạng gần như, bọn họ đều cùng người thân ly biệt thời gian rất lâu, bọn họ cũng đều biết hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình mê hoặc lớn bao nhiêu, loại này mê hoặc thậm chí có thể mang sinh tử trí chi ngoài suy xét. Ngô Phong trầm mặc, hắn bắt đầu có chút hối hận tiếp nhiệm vụ lần này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, lãng tử hồi đầu thì quý hơn vàng không khí lần thứ 2 trầm mặc lên, hai người mang tâm sự riêng, ai cũng không nói gì. Một lúc lâu, vẫn là Cô Lang đánh vỡ này trầm mặc. Có chuyện, ta nghĩ cầu ngươi. Thực sự là ngạc nhiên, một sát thủ lại muốn cầu cạnh một giết hắn người, lẽ nào đối phương muốn cầu nhiều? Nghĩ tới đây, Ngô Phong hỏi, ngươi muốn cầu ta thả ngươi sao? Cô Lang nhẹ giọng cười một tiếng nói, đương nhiên không phải, ta biết ta hôm nay hẳn phải chết, chỉ là có chuyện nhưng không bỏ xuống được, chuyện này chưa hoàn thành, ta chút chết không nhắm mắt, cho nên muốn xin người hỗ trợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi không cần lập tức từ chối, ta chút trước tiên đem chuyện này nói cho ngươi, còn có giúp hay không, ngươi mình lựa chọn. Phản phất là sợ Ngô Phong lập tức trở về tuyệt, vì lẽ đó Cô Lang một hơi nói rồi rất nhiều thoại, không cẩn thận lại xúc động vết thương, đau đến hắn lần thứ 2 khạc xích lên. Nhìn Cô Lang vẻ mặt thống khổ, Ngô Phong có chút không đành lòng, nói rằng, ngươi nói đi. Cô Lang cũng không hề nói gì, mà là khiến ra khí lực cả người tay phải đưa về phía bên phải túi quần, bởi quá mức dùng sức, xúc động vết thương, thân ra tay run rất lợi hại, khiến người ta nhìn rất là không đành lòng. Có điều Ngô Phong cũng không có thả lỏng, nhìn thấy Cô Lang chậm rãi đưa tay đưa vào túi áo, Ngô Phong tâm trái lại càng thêm cảnh giác lên. Ai biết Cô Lang là không phải cố ý giả bộ đáng thương, gây nên hắn đồng tình lại nhân cơ hội ra tay, này không phải là không có khả năng, ăn nhiều như vậy thì tỏi, coi như là kẻ ngu si cũng nên học thông minh. Ngô Phong hiện tại càng ngày càng cảm thấy sư phụ nói rất đúng, đối với kẻ địch đồng tình chính là tàn nhẫn với chính mình. Cô lang tay ở trong túi tìm tòi mấy lần, mới chậm rãi duỗi ra túi áo. Nô Phong con mắt cũng chậm chậm co rút lại một vòng, nhìn chằm chằm cô lang tay phải, thời khắc làm tốt né tránh chuẩn bị. Ra ngoài Ngô Phong dự liệu chính là, cô lang móc ra cũng không phải cái gì ám khí hoặc là mê dược loại hình đồ vật, mà là một tấm tạp, nói chuẩn xác, là một thẻ ngân hàng. Nhìn tấm thẻ này, Ngô Phong trong mắt lóe ra nghi hoặc, không biết cô lang trong hồ lô muốn làm cái gì. Cô lang tựa hồ nhìn ra Ngô Phong nghi hoặc, hắn cũng không có để Ngô Phong chờ đã quá lâu, giải thích, trong này là ta toàn bộ gia sản, ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản, chính là số tiền kia lấy ra, chính ngươi lưu một nửa, đem nửa kia giao cho thân nhân của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Ngô Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cô lang để hắn giúp khó khăn lại là chuyện như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, là hợp tình hợp lý, nếu người đều phải chết, đòi tiền làm gì chứ? Chỉ là hắn liền như vậy tin tưởng ta. Trong này sẽ có hay không có trá? Không phải là không có khả năng, Nô Phong có thể không tin mới gặp mặt một lần liền đối với hắn như thế tín nhiệm, đáng giá toàn bộ gia sản giao cho hắn, Nô Phong tự nhận là không có lớn như vậy mị lực. Trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi liền như thế tín nhiệm ta, không sợ ta tiền toàn bộ nuốt lấy sao? Nghe Nô Phong vừa nói như thế, cô lang trái lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thực sự, nếu như Nô Phong lập tức đáp ứng, hắn trả lại thật sự có chút bận tâm, nhưng là bây giờ nghe Nô Phong có câu hỏi này, hắn càng có mấy phần chắc chắn. Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng trực giác của ta nói cho ta, ngươi cùng cái khác sát thủ không giống nhau. Dừng lại lại nói, chí ít hiện tại không giống nhau, ngươi có một hết thảy sát thủ đều không có đồ vật. Món đồ gì? Nô Phong tò mò hỏi. Tâm, lòng nhân tử. Lòng nhân tử. Cô lang gật gật đầu, sát thủ đều là lênh gốc, bọn họ dĩ là nghiệp, vì lẽ đó, sát thủ đều không có tâm, bọn họ thậm chí không xứng gọi là người, chỉ là liếm huyết công cụ sát nhân mà thôi. Có thể ngươi không phải, ngươi hữu tâm, vì lẽ đó ngươi hiện tại không xứng làm sát thủ. Không xứng làm sát thủ, ngươi là đang cười nhạo ta à? Nô Phong nhìn chằm chằm cô lang lạnh lùng nói. Cô lang cũng không có tranh né Nô Phong ánh mắt, phản mà đối đầu Nô Phong ánh mắt, ngựa khí cực kỳ nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta cũng không có bất kỳ cười nhạo ý của ngươi. Càng xin ngươi tin tưởng ta, làm sát thủ cũng không có ngươi tưởng tượng rạng rỡ như vậy, đây là một con đường không có lối về, thậm chí hào nói không quyết đại, đây là phía trên thế giới này sự tình bi thảm nhất. Nô Phong biết cô lang hiểu lầm hắn, hắn có thể chưa từng có muốn làm sát thủ dự định, hôm nay chỉ có điều là làm thử một hồi mà thôi. Chỉ là Nô Phong cũng không có vạch trần, lại trầm mặc lại. Cô lang cho rằng vừa nãy tịch thoại Ngô Phong cũng không có nghe loạn, trong lòng không khỏi là người trẻ tuổi có chút thở dài. Hắn nói sang chuyện khác tiếp tục nói chung, ta tin tưởng ngươi, có giúp hay không chính ngươi tuyển. Nói xong, đem chi phiếu cầm trong tay hướng về Ngô Phong bên này đưa tay ra mời, động tác này để hắn tay run rẩy càng thêm lợi hại. Nhìn chằm chằm này con tay run rẩy, Ngô Phong cũng không có nhận lại đây, mà là lâm vào trầm tư. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng, này không phải một vấn đề, bởi vì là cô lang thỉnh cầu đối với hắn không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói là một cái mỹ kém. Chỉ là nếu như liền như vậy đáp ứng, Nô Phong tổng giác chút mất đi gì đó. Chút mất đi cái gì đây? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đồng nhiên, Nô Phong trong đầu né qua một tia tia sáng, tiếp theo Nô Phong rộng mở xoay người, hầu như ở đồng thời, trước mặt cái tay kia rốt cục không chống đỡ được, như chập tối lao nhân bình thường ầm ầm ngã xuống. Cô lang mặt trở nên cho nguội, lẩm bẩm nói, tại sao liền điểm ấy nhi yêu cầu cũng không thể thỏa mãn. Nô Phong không có xoay người lại, quang lấy cô lang nói, nếu ngươi như thế muốn đem tiền giao cho bọn họ, vậy tại sao không chính mình đi đây? Cô lang không có rõ ràng Nô Phong ý tứ, nghi ngờ nói, có ý gì? Ý tứ chính là nhiệm vụ lần này ta từ bỏ. Nô Phong nói bình tĩnh, thế nhưng đối với cô lang tới nói, chuyện này quả thật là phía trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Làm sát thủ lâu như vậy, hắn trả lại xưa nay chưa từng nghe nói sát thủ ở thành công thời khắc cuối cùng từ bỏ. Hắn vốn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó trên trời rớt xuống như thế một đại địa bánh, đập cho hắn đầu có chút không xoay chuyển được đến. Mười mấy giây sau mới phục hồi tinh thần lại, cô lang có chút không xác định hỏi, ngươi là nói, ngươi không giết ta? Nô Phong không hề trả lời, chỉ là tầm tầm gật gật đầu. Đây là tại sao? Ngươi làm như vậy nhưng là sẽ người tài hai không a? Mặc dù biết đây là một câu muốn chết, nhưng cô lang vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nếu như dùng tiền để đổi một người nửa cuối cuộc đời hạnh phúc, ta cảm thấy chị. Nói xong, Nô Phong cũng không quay đầu lại đi về phía trước, vừa tẩu biên nói, lang tử hồi đầu thì quý hơn vàng, Lưu Huy, hy vọng ngươi có thể thuận lợi cùng người thân quen biết nhau, cùng chung niềm hạnh phúc gia đình. Cô lang nhìn Nô Phong đi xa bóng người, không nhịn được lần thứ hai nói rằng, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Nô Phong bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng một chút, cô lang âm thầm hối hận, ta đây là làm sao, này không phải muốn chết à? Chỉ là Ngô Phong cũng không có dừng bước lại, cô lang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong hai truyền đến Ngô Phong ung dung phảng phất tự nhiên bình thường âm thanh, lừa gạt liền lừa gạt đi, ngược lại lại không phải lần đầu tiên, lại nói, ngươi nếu như thế tin tưởng ta, ta tại sao không thể lại tin tưởng ngươi một hồi đây? Nhìn Ngô Phong bóng người dần dần biến mất, cô lang, cái này lạnh lùng sát thủ con mắt có chút ướt át. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, không cam lòng cô lang ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngô Phong phương hướng ly khai, một lúc lâu chưa động. Thằng đến lúc này hắn trả lại dĩ là mình đang nằm mơ. Ta sai rồi, hắn không phải không thích hợp làm sát thủ. Hắn căn bản là không phải sát thủ. Cô lang hiện tại mới hiểu được. Nghĩ tới đây, cho dù là cô lang như vậy người có tâm địa sắt đá nét mặt già nua không khỏi một đỏ, vốn định quên người ta hòa lương, nói rồi nhiều như vậy nguyên lai đều là phí lời. Lúc này, một trận gió lạnh thổi đến, cô lang không nhịn được run run một cái, hắn hiện tại mới phát hiện tình hình không đúng, nhiệt độ bây giờ như thế thấp, hơn nữa hắn vốn là suy nghĩ, lại tiếp tục ở lại, cho dù là Ngô Phong không giết hắn, hắn cũng sẽ bị tươi sống đông chết, nếu như thật muốn nói như vậy, sẽ chết quá oan. Cô lang khiến ra khí lực cả người, hai tay chống đất muốn đứng lên đến. Chỉ là này quá độ dùng sức rồi lại liên lụy đến ngực vết thương, để hắn toàn thân lại ra một trận đổ mồ hôi, có điều cô lang cô không được nhiều như vậy, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Cô lang tay vịn tường rốt cục chạm lên, trong lòng một trận ung dung, trong đầu lại không cảm thấy hiện ra cái kia thiên ảnh, một hoa quý thiếu nữ, buộc tóc đuôi ngựa, giữ lại lưu hải, da rẻ trắng rõ, tướng mạo cùng cô lang có hai, ba phần tương tự. Cái bóng này ở cô lang trong lòng càng ngày càng rõ ràng, nghĩ đến nàng, cô lang trong lòng ấm áp, trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười này không có duy trì bao lâu, liền bị một thanh âm đánh vỡ. Cái thanh âm kia rất bí bách, thật giống đến từ chính một thế giới khác. Ở âm thanh này vang lên trong nháy mắt, cô lang phát hiện, trên người hắn vì lẽ đó sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Chậm rãi cúi đầu, nhìn mình ngực trung tâm tạm vị trí, thêm ra một lỗ nhỏ, máu đỏ tươi chính theo cái hang nhỏ kia chảy ra. Theo huyết dịch chảy ra, hắn ý thức cũng chậm chậm mơ hồ lên. Cô lang ý thức được tử thần đã tới trước mặt hắn, giờ khắc này, trong lòng hắn lại không có một tia hoảng sợ, hắn chỉ là có chút không cam lòng, hắn muốn lại nhìn rõ ràng chôn giấu ở sâu trong nội tâm mỹ lệ thiên ảnh, chỉ tiếc, cái bóng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, biến mất không còn tăm hơi. Cô lang thân thể chậm rãi dọc theo tường đổ, trong mắt có một ít không cam lòng, có một ít ôn nhu, nhưng cuối cùng đều bình tĩnh lại. Ở trong bóng tối, một bóng người chậm rãi xuất hiện, cái thân ảnh này rất khôi vũ, hắc ám che khuất hắn mặt, chỉ là mơ hồ có thể thấy được cằm của hắn tượng mọc đầy trồng râu. Tay trái của hắn mang theo một cái thiêu đốt khói hương, tay phải nắm một cây súng lục. Này cây súng lục so với bình thường súng lục muốn lâu một chút, bởi vì là mặt trên của nó xoa bóp ống âm thanh, mà vừa nãy thanh vang trầm chính là nó phát sinh. Trên thực tế, ở Ngô Phong cùng cô lang tranh đấu thời gian, người này liền trốn ở ngoài 200 thước một góc bên trong quan chiến. Toàn bộ chiến đấu từ đầu đến cuối hắn đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là Ngô Phong cùng cô lang đều bị đối phương hấp dẫn, không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Mãi đến tận Ngô Phong rời đi, hắn mới ra tay nổ súng cô lang bắn giết. 200 mét khoảng cách, đối với bình thường nịch súng người tới nói, đã vượt qua súng lục nhắm vào phạm vi. Không cần nói chúng vào chỗ yếu, coi như là sinh mệnh mục tiêu đều có nhất định độ khó, nhưng là người này liền rất dễ dàng làm, hơn nữa là ở trong bóng tối, càng khó mà tin nổi chính là, đây là một cái an súng lục có gắn ống âm thanh, như vậy súng lục nhắm vào độ khó càng to lớn hơn. Có thể thấy được, người này tuyệt đối là một tay súng thần. Người kia đến cô lang trước mặt, dùng chân đá cô lang thi thể một hồi, phát hiện cô lang đã chết không thể chết lại, hắn hít một hơi thuốc, lầu bầu nói, lao già nói không sai, tiểu tử kia quả nhiên so với không được cực kỳ tay, mẹ, chú ít nhớ tới lao tử, chỗ tốt lại bị người khác cầm, loại này vất vả không có kết quả tốt sự sau đó vẫn là thiếu làm. Chợt thấy cô lang trên cổ phỉ thúy, hắn không chút khách khí phỉ thúy kéo xuống, nắm ở trên tay thưởng thức một lúc, mới nói, tựa hồ trị chút tiền, coi như tiền vào đi. Cho tới rơi trên mặt đất thẻ ngân hàng, hắn liền không hề liếc mắt nhìn, nếu không biết mật mã, chỉ có cái tạp có ích lợi gì. Người kia lại hít một hơi thuốc, tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân đập diện, lúc này mới chậm rãi rời đi. Hắn cũng không phải sợ cho cảnh sát lưu lại manh mối, bởi vì là ngày mai khoảng giờ này, hắn đã rời đi cái thành phố này, cảnh sát coi như lợi hại đến đâu, không thể dựa vào một tàn thuốc, một ngày liền có thể phá án. Ở một cái chợt hẹp nhựa đường lối đi bộ, một bóng người chính đang đi tới, mục đích của hắn chính là nội thành, chính xác nói, là nội thành trạm xe lửa. Cách cùng cô lang chiến đấu đã qua 6 tiếng, hiện tại đã là lúc tờ mờ sáng, xa xa phía trên đường chân trời xuất hiện một tia sáng trắng, báo trước trời sắp sáng. Nô Phong trên mặt không nhìn ra một tia buồn vui, quanh năm rèn luyện hắn mặt chế tạo phi thường cương nghị, không nhìn ra hắn có tâm sự gì. Trên thực tế, Nô Phong hiện tại thật có rất lớn tâm sự. Trang cùng cô lang chiến đấu, để hắn cảm khái rất nhiều. Không phải nói hắn hối hận thả cô lang, Nô Phong thả cô lang nguyên nhân hắn nói ra, chỉ là đó chỉ là trong đó một điểm, còn có một chút hắn không có nói với cô lang, vậy thì là, cùng là thiên ngai lưu là người. Tuy rằng chỉ cùng cô lang sơ lần gặp bữa, nhưng hắn nhưng sinh ra như gặp cảm giác chi kỷ. Hắn khâm phục cô lang, vì cùng người nhà đoàn tụ, liền tính mạng của chính mình cũng có thể không để ý, nhân tài như vậy là thật anh hùng, chân hắn tử. Mà này lại làm cho Ngô Phong cảm thấy có chút không đất dung thân. Ngô Phong vì luyện võ không tiếc cùng người nhà đoạn tuyệt liên hệ, tuy rằng hắn được người thường khó có thể được báo lại, thế nhưng trong lòng cái nước này hắn vẫn là không qua được. Vì lẽ đó cùng với nói là tác thành cô lang, chẳng bằng nói là tác thành cho hắn chính mình, bù đắp hắn sâu trong nội tâm phân với người nhà hổ thẹn. Điểm này là hắn thả cô lang nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngô Phong nghĩ tới đây, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, nếu như hắn không phải sát thủ, nếu như hắn không phải tội đại ác cùng, nếu như chúng ta có thể sớm một chút nhận thức, có thể cái gì? Ngô Phong không có nói ra, bởi vì lúc này ở Ngô Phong phía trước tránh ra một người, chặn lại rồi hắn đường. Người này vóc người nhỏ gầy, ăn mặc khá là thâm hậu, giữ lại tiểu hồ tử, tay phải của hắn nói ra cái bao, chính trên mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Ngô Phong. Ngô Phong nhận thức người này, bởi vì là hắn ngày hôm qua liền từng thấy, chính là người này thông báo Ngô Phong cô lang hành tung. Ngô Phong bị người kia nhìn chăm chú có chút thật không tiện, dù sao nhiệm vụ thất bại, xác thực nói là chính hắn từ bỏ, trong này liên lụy đến thành tín, sát thủ nhưng là coi trọng nhất thành tín. Chính không biết làm sao mở miệng thì, người kia bỗng nhiên giơ lên tay phải, đem túi trong tay đưa tới Ngô Phong trước mặt. Ngô Phong hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi dò bên trong là lúc nào, người thật giống như biết Ngô Phong muốn hỏi gì, tay trái bao thượng khóa kéo dài một cái miệng nhỏ, Ngô Phong liếc một cái, trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Trong bao trang tất cả đều là tiền, hơn nữa đều là bách nguyên đại sao, xem bề ngoài không nhìn ra có bao nhiêu, nhưng Ngô Phong ước lượng một chốc, ít nhất có đến mấy chục vạn, nhiều như vậy tiền, Ngô Phong trả lại chưa từng thấy. Ngô Phong hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu được, đây là tên sát thủ kia tổ chức cho hắn thủ lao, đáng tiếc số tiền này hắn không có mặt nắm. Nô Phong lắc đầu một cái, đối với người tới nói, nhiệm vụ thất bại. Nói xong, không tiếp tục để ý người kia tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là ở nhanh phải trải qua người kia thì, người kia bỗng nhiên vươn tay trái ra ngăn cản Nô Phong đường đi. Nô Phong châu châu lông mày, trong lòng cảnh giác lên. Làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn sát thủ diệt khẩu mà, chỉ nghe nói nhiệm vụ thất bại chút không lấy được tiền, không nghe nói còn muốn chọc họa sát thân à. Đang muốn, người kia đột nhiên đem túi trong tay đi trên đất một thả, sau đó xoay người rời đi. Ta nói nhiệm vụ thất bại, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn người kia muốn rời khỏi, Nô Phong không khỏi hô một tiếng, chỉ là người kia phảng phất không nghe thấy, không lâu biến mất ở Nô Phong trong tầm mắt. Nô Phong có chút không hiểu ra sao, có điều hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng. Khẳng định là sư phụ duyên cớ, sư phụ khẳng định là sợ ta tay không về nhà, cùng trong nhà không phải bằng dao, cho nên mới đối với ta tuần tư trái pháp luật một hồi. Nghĩ tới đây, Nô Phong không nhịn được đem đầu chuyển hướng bên trái đằng trước, cái kia chính là Lý Viên phương hướng. Hắn đem quý giá nhất đồ vật ở lại nơi đó, hắn cũng ở đó học được tưởng người không thể học được bản lĩnh của ngươi. Chỉ là, bắt đầu từ bây giờ, chỗ đó chỉ có thể tồn tại với trong trí nhớ của hắn. Hắn không thể lại trở về, bởi vì là sư phụ đã không ở Lý Viên bên trong. Sư phụ đã nói, Nô Phong sau khi rời đi, hắn sẽ rời đi, đi một không có ai tìm tới địa phương, Nô Phong tin tưởng sư phụ đã rời đi. Lần thứ hai nhìn một chút Lý Viên phương hướng, hít sâu một hơi, hướng về nội thành đi đến, hắn muốn mau chóng rời khỏi cái này để hắn tức yêu vừa hận địa phương. Chỉ là Nô Phong đoán sai, lúc này cái trong vườn cũng không phải người đi nhà trống, mà là mặt khác một phen tình cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Đại Hùng Lý Viên Trung, lão nhân ăn mặc hắn quanh năm không đổi toàn thân áo trắng, đứng hắn lầu hai gian phòng trước cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Lúc này thiên đã vừa sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy viên ngoại sơn đạo, chỉ là bên ngoài cũng không có cái gì phong cảnh, toàn bộ đại địa đều là một mảnh hoang vu, ngoài cửa sổ trên đất hiện lên một tầng lá khô, tình cờ có một cơn gió thổi qua, phát sinh sàn sạt tiếng, ngoài ra, toàn bộ thế giới đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt của ông lão cùng thế giới bên ngoài như thế bình tĩnh, cái này cũng là hắn quanh năm bất biến vẻ mặt, không nhìn ra một tia buồn vui. Chỉ là ở bình tĩnh này mặt ngoài bên dưới, nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng không thế nào bình tĩnh. Trên thực tế, hắn một buổi tối đều không có chợp mắt. Làm sao hiện tại trả lại không có tin tức, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ, hẳn là sẽ không nha, dĩ Ngô Phong năng lực, nhiệm vụ lần này nên rất đơn giản à. Tuy rằng hắn biết nhiệm vụ lần này đối với Ngô Phong tới nói cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí hắn trả lại chuyên môn phái người trong bóng tối bảo vệ, để phòng bất trắc, thế nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng Ngô Phong đối với kẻ địch nhẹ dạ, đến cuối cùng phản hại chính mình. Trên thực tế lão nhân không biết, nếu không là Ngô Phong thời khắc cuối cùng mềm lòng, bị hắn coi như chân bảo đồ đệ, lúc này đã đi Diêm Vương đưa tin. Lão nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt đột nhiên lóe lên, hắn nhìn thấy cách sơn đạo 2000 mét khoảng cách, có một điểm đèn chính đang hướng về Lý Viên phương hướng di động, khoảng cách xa như vậy coi như là người trẻ tuổi không thể nào thấy được, thế nhưng lão nhân nhưng nhìn thấy. Lão nhân nhìn chằm chằm cái điểm đen chậm rãi phóng to, cuối cùng nhìn ra là một người. Người này ăn mặc màu đen Âu phục, da dẻ ngăm đen, vóc người rất khôi vũ, giữ lại râu quai nón, chính là một thương đánh giết cô lang người kia. Nhìn người đến, lão nhân căng thẳng mặt hơi hơi thả lỏng chút. Đại Hùng đi về Lý Viên trên sơn đạo, bởi chỗ cần đến khá xa, tuy rằng nhiệt độ không cao, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn là mệt ra chút mồ hôi. Đại Hùng vừa đi, trong miệng vừa mắng, tiên sư nó, thật coi lão tử là như khiến cho, lão già cái gì phá quy định, xa như vậy đường lại không để cho mở xe, càng đáng giận là liền điện thoại đều không có, còn muốn cho lão tử đi một chuyến. Lão tử tốt xấu là tên sát thủ, lúc nào thụ quá loại này khí. Chỉ là vừa nghĩ tới lão già ở tổ chức địa vị, hắn vẫn là nhịn. Đại Hùng, Tân Nguyệt tổ chức đỉnh cấp sát thủ. Từ nhỏ đã là cô nhi hắn, ở một lần ngẫu nhiên tình huống bị tổ chức nói trúng, từ đây đi vào sát thủ hàng ngũ. Trong tình huống bình thường, sát thủ chia làm hai loại, loại thứ nhất, dĩ đánh lộn làm chủ, loại thứ hai, dĩ súng ống làm chủ. Cô Lang thuộc về loại thứ nhất, Đại Hùng thì lại thuộc về loại thứ hai. Trên thực tế, Đại Hùng từ đấy lòng liền xem thường loại thứ nhất sát thủ, hiện tại đều niên đại nào trả lại luyện võ, luyện thân thủ nhanh hơn nữa không thể nhanh hơn viên đạn. Vì lẽ đó từ nhỏ Đại Hùng liền không chút do dự lựa chọn súng ống, hơn nữa hắn chỉ dùng súng lục, còn súng trường thậm chí là sát thủ yêu nhất thư cắt thương hắn cũng không cần. Một là bởi vì là những này đại thương mang theo không tiện, hai là bởi vì là Đại Hùng tin chắc súng lục dùng tốt ta, uy lực tuyệt đối sẽ không kém với súng ngắm, hơn nữa còn có thể thắng vì đánh bất ngờ. Dựa vào này cố niềm tin, Đại Hùng khổ luyện súng lục, quả thật có tiến bộ rất lớn. 17 tuổi bắt đầu tiếp nhiệm vụ, mười mấy năm qua, chết ở bên hông hắn súng lục thượng người nhiều vô số kể, trong đó không thiếu một ít địch súng, luyện võ cao thủ. Ở những cao thủ này bên trong, càng có thật nhiều so với hắn tiếng tăm còn muốn lớn hơn sát thủ, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là làm Đại Hùng thương vong hồn. 25 tuổi năm ấy, Đại Hùng trở thành Tân Nguyệt trong tổ chức trẻ trung nhất đỉnh cấp sát thủ, cũng trở thành chỉnh tên sát thủ giới một viên chói mắt tân tinh. Rốt cục đến chỗ cần đến, nhìn gần ngay trước mắt tiểu lâu, Đại Hùng không khỏi mang cú, ta thao, rốt cục đến. Cửa lớn là giam giữ, Đại Hùng đẩy một cái, môn là khép hở, đẩy một cái liền mở ra. Đại Hùng đi trong sân nhìn một chút, không có ai, hắn biết, người hắn muốn tìm liền ở trên lầu một cái nào đó trong phòng. Hắn cũng không phải sốt ruột, nhìn thấy trong sân có cái ghế đá, liền đi tới, sau khi ngồi xuống quan sát cái nhà này. Theo Đại Hùng, cái nhà này rất phổ thông, không có cái gì quá lạ kỳ địa phương, hắn không khỏi buồn bực, nghĩ thầm, bày đặt tổ chức cho nhiều như vậy phúc không đi hưởng, nhưng tới đây thâm sơn cùng cốc nơi chịu tội, lao già đầu có phải là có tật xấu hay không a? Liên quan với lao già, hắn biết cũng không nhiều, bởi vì là ở hắn đến sau khi, lao già đã ẩn lui, liên quan với hắn sự tích, hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe các tiền bối nhắc qua, biết đây là một nhân vật rất lợi hại, hơn nữa ở trong tổ chức ảnh hưởng rất lớn. Nếu không thì, chỉ bằng Đại Hùng tính khí ai có thể để hắn thụ lớn như vậy đắng, bình thường người hắn đã sớm tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, Đại Hùng cảm thấy có chút miệng khô lời khô, chung quanh liếc nhìn nhìn, bên phải cách đó không xa có một chiếc bãi lớn, Đại Hùng đi tới, nhìn một chút, lưu lớn mãn, hắn mặc kệ thủy có sạch sẽ hay không, túi đầu liền uống lên. Bãi bên trong thủy thật lạnh, Đại Hùng uống một hớp lớn, cảm nhận được nước lạnh trải qua yết hầu và bụng, trong nháy mắt cả người đều bị mọi cái đấu, không khỏi thoải mái đến cực điểm. Đại Hùng từ bãi bên trong ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều ung dung rất nhiều. Đột nhiên, Đại Hùng chấn động toàn thân, mới vừa thả lỏng thân thể lại nâng lên, bởi vì là hắn nhìn thấy, không biết lúc nào, ở hắn bên trái xa 10 mét nơi đứng một người, một toàn thân bao vây ở bạch y phục bên trong lão nhân. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Đại Hùng bản năng tay phải đưa về phía bên hông, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để cách đó không xa lão nhân đều tránh ra một vẻ kinh ngạc. Đang nắm chắc thương trong nháy mắt, Đại Hùng trong lòng nhất định, bên hông thương là hắn thân mật nhất đồng bọn, chỉ cần nắm nó, Đại Hùng thậm chí không ý kỵ bất luận là đồ vật gì. Chỉ là Đại Hùng cũng chưa hề đem thương nổ ra, bởi vì là hắn đã thấy rõ trước mắt là người nào. Đại Hùng nắm chặt thương tay phải thả xuống, khoanh tay đến trước mặt lão nhân, cúi đầu cùng kính kêu lên, "Các lão." Hắn cũng không dám lại gọi lão giả. Trên thực tế, ở toàn bộ Tân Nguyệt trong tổ chức, đại gia đối với lão nhân đều có hai loại xưng hô, con lấy hắn cứ gọi lão giả, mà ở ngay trước mặt hắn liền gọi các lão. Lão nhân mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái nói, "Sự tình thế nào rồi?" Đại Hùng cung kính nói, "Các lão liệu sự như thần, Ngô Phong thật đến kinh nghiệm không đủ, ăn một ít thiệt thòi, có điều cô lang thực lực kém sang Ngô Phong, lấy cuối cùng vẫn bị Ngô Phong bại. Chỉ là không biết tại sao, Ngô Phong cũng không có giết hắn, mà là thả hắn, cuối cùng là thuộc hạ hắn đánh giết." Cuối cùng câu này, Đại Hùng cố ý nói hơi nặng chút, tranh công ý tứ lại rõ ràng có điều. Chỉ là lão người thật giống như không có nghe thấy, tiếp tục hỏi, "Ngô Phong thương thế nào?" Đại Hùng thấy lão nhân vẫn chưa tiếp hắn, trong lòng có chút thất vọng, lại vừa nghe lão nhân hỏi Ngô Phong thương thế, do dự một chút nói rằng, "Cũng không nặng lắm, chỉ là một chút tiểu thương." Lão nhân lừ một tiếng, ngữ khí cũng không có bất kỳ khác thường gì. Đại Hùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp lão nhân cũng không hề tức giận. Đại Hùng suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngô Phong tuy rằng đang cùng cô lang đấu tranh hợp tác bị thương, nhưng chỉ là chịu thiệt ở kinh nghiệm không đủ, nếu bàn về thực lực, cô lang xa kém xa. Cô lang thực lực ở toàn bộ tổ chức tuyệt đối là thượng lưu, bởi vậy có thể thấy được, Ngô Phong thực lực tuyệt đối là nhất lưu, chỉ cần hơi hơi rèn luyện mấy lần, coi như là trở thành đỉnh cấp sát thủ, chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó, có muốn hay không?" Phía dưới Đại Hùng không hề nói tiếp, bởi vì là lão nhân bỗng nhiên tiếp nhận lời nói của hắn nói, "Không cần, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cái khác ngươi liền không cần phải để ý đến." Nói xong, lão nhân xoay người, tiễn khách ý tứ lại rõ ràng có điều. Đại Hùng đương nhiên rõ ràng ý của ông lão, chỉ là hắn cũng không có đi, con mắt híp híp, tiếp tục nói, "Ta xem vẫn là hướng về tổ chức thông báo một chút tốt hơn, nhân tài như vậy quá hiếm thấy, nếu như bị cái khác tổ chức sát thủ nói chúng, vậy thì nguy rồi. Tuy rằng hắn là ngài đồ đệ, nhưng ở lợi ích trước mặt, khó bảo toàn hắn không biết." Nói tới chỗ này, Đại Hùng im bặt đi, bởi vì là lão nhân trước mặt đống nhiên thân thể lại quay lại, theo hắn xoay người, một luồng khí thế mạnh mẽ dĩ lão nhân làm trung tâm lan tràn ra. Thật lớn sát khí. Đại Hùng trong nháy mắt liền cảm thấy cơn khí thế này tồn tại, hắn híp lại con mắt đống nhiên trợn to chút, tay phải theo run lên một hồi, đó là hắn phản ứng tự nhiên, một khi gặp phải nguy hiểm, tay phải của hắn sẽ nhanh chóng sờ về phía súng lục bên hông. Mà lao trên thân thể người tỏa ra sát khí đối với Đại Hùng tới nói là tuyệt đối nguy hiểm. Ở cảm ứng được này cỗ sát khí trong nháy mắt, hắn bản năng liền muốn rút ra thương đến đánh giết người trước mắt, chỉ là hắn cũng không có làm như thế, ngược lại không là hắn đối với thương pháp của chính mình không có lòng tin, vừa vặn ngược lại, hắn đối với thương pháp của chính mình rất tin tưởng. Đại Hùng tự nhận là ở toàn bộ trong tổ chức, luận thương pháp hắn không phải số 1, nhưng bàn về ra thương tốc độ, Đại Hùng cũng thứ 2, không ai dám cũng đệ nhất. Đại Hùng cho rằng, thương pháp lại chuẩn, ra thương không đủ nhanh, chỉ có thể là ai tệ phần. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Đại Hùng liền khổ luyện ra thương tốc độ. Cái gọi là ra thương tốc độ là chỉ từ rút ra thương đến nổ súng thời gian, khoảng thời gian này thường thường quyết định cuối cùng thắng bại, nắm khoảng thời gian này càng ngắn, như vậy càng dễ dàng trở thành cuối cùng người thắng, đương nhiên tiền đề là thương pháp nhất định phải chuẩn. Đại Hùng ra thương tốc độ chỉ có ngăn ngắn bán giây, bán giây cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, tốc độ có thể nói là khá nhanh rồi. Chỉ bằng mượn tốc độ như vậy, có không ít tiếng tăm vượt qua hắn sát thủ cuối cùng chết ở hắn thương, vì lẽ đó coi như là lão nhân, cái tổ chức này thượng đại nhân vật, Đại Hùng không có gì lo sợ. Hơn nữa Đại Hùng cùng lão nhân trong lúc đó khoảng cách có xa 10 mét, khoảng cách như vậy, đối với Đại Hùng loại này dị thương làm chủ sát thủ tới nói là một tuyệt hảo khoảng cách, nhưng đối với lão nhân loại này dị vũ làm chủ người tới nói, uy hiếp thì có hạn, bọn họ chỉ có thể ở cự ly gần mới có thể phát huy ra uy hiếp, cái này cũng là Đại Hùng xem thường bọn họ một nguyên nhân khác, dù sao, thật muốn đánh lên, không có ai sẽ đần độn chờ đại đối thủ đến gần rồi mới nổ súng. Đại Hùng sở dĩ không có lập tức bạt thương là bởi vì là thân phận của ông lão. Thân phận của ông lão ở tổ chức sức ảnh hưởng quá lớn, thậm chí hắn nghe nói liền ngay cả tổ chức đầu mục thấy lão nhân đều là một mực cung kính, vì lẽ đó bất luận ở bất kỳ tình huống gì, hắn cũng không trả lời nên hướng về lão nhân mà thương. Ở Đại Hùng do dự không quyết định thì, hắn cảm giác được sát khí càng lúc càng lớn, bởi vì là lão nhân đã chậm rãi ních lại gần. 10m, 9m, 8m, 7m. Theo lão nhân tới gần, Đại Hùng rõ ràng cảm giác được luồng sát khí này càng lúc càng lớn. Đại Hùng tay phải run càng ngày càng lợi hại, một là đang cật lực chịu đựng này cố áp lực, hai là đang cật lực khống chế tay phải bạt thương kích động. Đến cùng là rút vẫn là không rút đây, Đại Hùng vẻ mặt do dự không quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, thay đổi dịch cân kinh đại hùng đi rời đi Lý Viên trên đường, bước chân rất chậm, hiện ra một ít vẻ mỏi mệt. Cùng tới nói vẻ ngoài không giống, lúc này đại hùng cả người đều có một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. An mặc câu phục trên người nhiều nếp nhăn, đó là vừa chạy quá nhiều mồ hôi tạo thành. Tuy nhưng đã rời đi Lý Viên, nhưng đại hùng trên mặt vẫn có lái đi không được chấn động. Hồi tưởng vừa mới qua đi mấy phút, đại hùng thậm chí cảm thấy so với hắn sống sót những ngày năm còn muốn lâu dài rằng đặc, bởi vì là trong khoảng thời gian này, hắn thật sự cảm nhận được tử vong đến. Kỳ thực đối với đại hùng tới nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm giác được tử vong, là một người sát thủ, hắn gặp phải tử vong cũng không ít, chỉ là lần này càng thêm chân thực đến hắn liền một tia dũng khí chống cự đều không có. Cái cảm giác này trước đây là chắc chắn sẽ không có, bởi vì là đối với một sát thủ tới nói, nếu như đối mặt kẻ địch thì liền dũng khí chống cự đều không có, vậy hắn liền ít nhất là một người sát thủ tư cách đều không có. Xưa nay chưa bao giờ gặp lớn như vậy sát khí, lão già thực lực thực sự là quá khủng bố. Hồi tưởng lại vừa nãy cùng lão nhân đối lập tình hình, đại hùng trong mắt không khỏi toát ra hoảng sợ, mà ở nỗi sợ hãi này sau lưng, còn có một tia khuất nhục cùng vui mừng, chỉ là bất kể là khuất nhục vẫn là vui mừng, đều chỉ vì một chuyện, vậy thì là, cuối cùng hắn cũng không có bản thương. Vừa bắt đầu, đại hùng sát thực muốn bản thương, chỉ là ý nghĩ này ở lão nhân khoảng cách hắn chỉ có 5 mét thời điểm liền hoàn toàn từ bỏ, nguyên nhân có hai cái, một là bởi vì là ở khoảng cách này, đối với một võ giả tới nói đã tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích. Nếu như nói vừa bắt đầu đại hùng có 8 phần 5 thương nếu như giết ông lão, như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có 3 phần 5. Mà cái nguyên nhân thứ hai càng thêm thúc đẩy từ bỏ ý nghĩ, vậy thì là lao trên thân thể người tỏa ra khiến người ta trong lòng run sợ sát khí, này cỗ sát khí, làm cho đại hùng không hề có một chút chống lại ý nghĩ. Cuối cùng, đại hùng từ bỏ chống lại, con mắt của hắn không do dự nữa, tay phải của hắn không lại run dậy. Lao nhân tựa hồ nhận ra được điểm ấy, cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lao nhân đi tới đại hùng trước mặt, cúi đầu âm thanh rất lạnh nói, lời ta từng nói chắc chắn sẽ không lại nói lần thứ hai, rõ ràng à? Rõ ràng, đại hùng cung kính nói. Lão nhân lại quay người sang, đối với ý của ông lão, đại hùng không còn nửa phần nghi vấn. Nếu như không có những chuyện khác, thuộc hạ xin cáo lui. Đang chuẩn bị rời đi, lão nhân âm thanh lại chuyển tới, ngươi giết chết cô lang sự tình, liền không muốn đối ngoại chuyện. Vâng, đại hùng trả lời chắc chắn nói. Đây là thế nào sát khí à, lại có thể khiến người ta từ bỏ chống lại ý nghĩ, không hổ là lão giả, quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Đại hùng nghĩ, chỉ là đại hùng cũng không biết, từ lao trên thân thể người phát sinh cũng không phải sát khí, sát thực nói, phải gọi khí. Đại hùng vừa nãy gặp phải tình huống, Ngô Phong lần thứ nhất bái sư thì cũng đã gặp qua, chỉ là ngay lúc đó Ngô Phong ở loại này khí trước mặt chỉ có thần phục phần, mà đại hùng đang đối mặt loại này khí thì phản ứng đầu tiên là phản kích. Ngô Phong ngồi ở hợp phì trạm xe lửa đợi xe thính ghế ngồi, chờ đợi lái về Tân Châu xe lửa. Ở hắn cái ghế bên cạnh bày đặt một màu đen túi sách, người bình thường xem ra khẳng định cho rằng bên trong là chút y vật hoặc là đồ ăn loại hình đồ vật, dù sao như vậy túi sách ở trạm xe lửa rất thông thường, chỉ là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, trong bao cũng không là y vật không phải đồ ăn, mà là dòng giá 50 vạn khối tiền mặt. Nếu để cho những kia trên xe lửa tên móc túi biết rồi, vậy còn không gấp mù quáng. Một khoản tiền lớn như vậy, bình thường người đã sớm đem bao gắt gao ôm vào trong lòng, e sợ cho người khác không biết trong bao có vật quý trọng, thế nhưng Ngô Phong không sợ, bởi vì là hắn tự tin không ai có thể ở bên cạnh hắn bao trộm đi. Theo sư phụ học nghệ lâu như vậy, nếu như ngay cả điểm ấy nắm đều không có, mấy năm qua liền luyện không. Lúc này Ngô Phong nhàn nhã ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt duy trì bất biến bình tĩnh, quang tử trên nét mặt không nhìn ra ngay ở mấy tiếng trước đây trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Chỉ là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Ngô Phong tư thế ngồi có chút không giống. Chân phải của hắn bàn bên trái chân trên đầu gối, chân trái địa, chỉ là này nhìn như là chân trái địa, kỳ thực địa chỉ là chân trái nhọn. Còn hắn hậu bị nhìn như tựa ở ghế tựa phòng trên lưng, trên thực tế cùng lưng ghế dựa trong lúc đó có 2 cm khoảng cách. Tư thế như vậy người bình thường có thể làm được, chỉ là nếu như kiên trì 1-2 giờ, người bình thường đã sớm đổ. Ngô Phong không có đổ, thậm chí nói 2 giờ đối với hắn mà nói căn bản là không cảm giác bị mệt mỏi, bởi vì là Ngô Phong cái tư thế này là một loại hấp khí công pháp. Sát thực nói, là dịch trải qua gân trải qua thượng một loại tư thế, chỉ có điều bị Ngô Phong thay đổi quá. Ngô Phong vốn định sớm một chút ngồi xe về nhà, chỉ là đến Tân Châu sớm nhất xe lửa cũng phải buổi chiều 6 giờ, điều này làm cho sáng sớm đến chờ xe Ngô Phong cảm thấy tẻ nhạt. Cũng là bởi vì quá tẻ nhạt, mới muốn tìm một số chuyện đấu pháp thời gian. Ở Lý Viên thời điểm Ngô Phong đều sẽ luyện khí đến cho hết thời gian, chỉ là ở trạm xe lửa người như thế nhiều địa phương đương nhiên không thể dùng bình thường phương pháp luyện khí, dù sao, ở trước mặt nhiều người như vậy bày ra một độ khó siêu cao ỷ ổ gạ tư thế. Trả lại không gặp phải toàn bộ nhà ga người vây xem a, nếu bình thường luyện khí phương pháp không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác, liền Ngô Phong liền đem dịch cân kinh bên trong dễ dàng nhất luyện một lấy ra. Thay đổi, vốn là không nghĩ tới có thể thành công, dù sao, những này hấp khí công pháp đều là trải qua mấy trăm năm truyền thừa rơi xuống, tư thế hơi có gì bất bình thường, khí liền không thể ở trong người tuần hoàn, mà muốn hấp khí, tiền đề nhất định phải là khí có thể tuần hoàn. Chỉ là thất bại mấy lần sau khi, trải qua Ngô Phong không ngừng nỗ lực, lại thật sự ở trong người mở ra, như vậy Ngô Phong có chút mừng rỡ. Tuy rằng thay đổi sau hấp khí tốc độ phải kém rất nhiều, nhưng có dù sao cũng hơn không có. Lại quá 2 canh giờ, Ngô Phong chân hơi hơi nhúc nhích một chút, khẩn đón lấy, toàn bộ cước diện chậm dài chạm đất, đùi phải để xuống, toàn bộ phần eo dựa vào ghế tử thượng. Con mắt hơi mở ra, thở dài một cái. Thời gian dài duy trì cùng một tư thế, liền ngay cả Ngô Phong cũng có chút không chịu nổi. Ngô Phong con mắt hướng 4 phía quét một vòng, chu vi cũng không có người đối với Ngô Phong có quá nhiều chú ý, điều này làm cho Ngô Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, coi như là một phổ thông tư thế ngồi, nếu như 4 tiếng đều duy trì bất động, vậy cũng sẽ khiến cho người hoài nghi. Thoáng hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, Ngô Phong cảm thấy một trận rung rung. Cùng cô lang tranh đấu tiêu hao khí đã toàn bộ bù đắp lại, hơn nữa Ngô Phong cảm giác được, lần này trong cơ thể khí tăng nhanh một điểm, điểm này muốn so với đơn thuần luyện khí tăng cường còn nhiều hơn một điểm. Ngô Phong có chút mừng rỡ, không trách sư phụ dặn ta sau đó có cơ hội muốn nhiều cùng cao thủ luận bàn, nguyên lai chuyện này đối với ta luyện khí trợ giúp lớn như vậy à, chỉ là này thay đổi sau dịch cân kinh hấp khí tốc độ sát thực chậm không ít. Nghĩ tới đây, Ngô Phong nhìn một chút đợi xe thính bên trong đồng hồ, thời gian biểu hiện đã 5 giờ chiều, Ngô Phong không khỏi nhíu nhíu mày, còn có một canh giờ xe lửa mới đến, làm sao bây giờ, khí đã bù đắp, đỡ lấy một canh giờ phải làm cái gì đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, nhìn trộm Ngô Phong ngồi ở nhà ga ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền, chính dựng thẳng lên hai lỗ tai lắng nghe trong nhà ga thanh âm huyền áo, những thanh âm này có lớn tiếng náo động, có xì xào bàn tán, có thanh âm của nam nhân, có giọng của nữ nhân, còn có hải tử khóc náo thanh. Ngô Phong một chút sàng lọc những thanh âm này, sở dĩ là sàng lọc, là bởi vì là những thanh âm này bất kể là xuất hiện ở đại sảnh vị trí đó, Ngô Phong chỉ cần hết sức muốn nghe một cái trong đó, như vậy cái thanh âm kia sẽ từ những thanh âm khác hợp tác bộc lộ tài năng, đồng thời âm thanh sẽ bị phóng to. Loại năng lực này trong con mắt người bình thường, tương đương với siêu năng lực, nhưng theo Ngô Phong, đây chỉ là đối với khí một loại vận dụng. Khí tác dụng bên tai đóa, thính lực vượt xa người thường, mà nếu như tác dụng với con mắt, cũng sẽ sản sinh đồng dạng hiệu quả. Ngô Phong cho này hai loại thần kỳ năng lực, nổi lên một rất tục khí tên, Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn. Dùng Thuận Phong Nhĩ thật lòng sàng lọc những thanh âm này, đột nhiên một loại rất ám muội âm thanh chuyện trong hai người, không nhịn được hướng về Thanh Nguyên nhìn sang, đó là ở cách đó không xa chỗ ngồi một đôi tình lữ trẻ tuổi phát sinh. Chỉ thấy hai người trang phục đều phi thường thời thượng, nam hài tướng mạo rất xoái, da rẻ rất bạch, chỉ là trên mặt thanh xuân đậu để hắn toàn thể hình tượng hạ thấp không ít. Cái đầu rất cao, có chừng 1 thước 8, ăn mặc màu xám của đường, màu đen dày da sắt rất sáng, mà mặt trên xuyên nhưng rất đơn bạc, bên ngoài chỉ là xuyên qua một cái màu vàng nhạt hàng hiệu áo, có vẻ rất rộng rãi. Nô Phong phòng trường bên trong nhiều lắm mặc lên một cái giữ ấm nội y ở này tràn đầy vũ nhung phục ni áo khoác trong đại sảnh có vẻ đặc biệt khác loại. Nô Phong nhìn không khỏi lắc lắc đầu, đây cũng quá chói mắt. Vì không đưa tới chú ý, Nô Phong loại này không kỵ phong hàn siêu nhân đều cố ý xuyên qua một cái áo đông. Sớm biết có thể gặp gỡ như thế không sợ lạnh, ta không cần làm điều thừa làm như thế cái đông áo khoác ở trên người, có hắn làm nền tin tưởng người khác sẽ không hoài nghi gì. Nô Phong thầm nghĩ, lại nhìn cô bé kia càng quá đáng, đại lanh thiên hạ thân lại chỉ ăn mặc tất chân cùng bánh ngắn, mà trên người không nhiều, chỉ là mặc lên một cái màu đỏ sẫm vũ nhung phục, bạc liền vóc người đều lộ ra đi ra, thực sự là danh xứng với thực mỹ lệ đông người. Lại nhìn trang phục, rất thời thượng, sắc hồng mỏ phấn, khuôn mặt rất đẹp, mũi rất cao, đây tuyệt đối xem như là một mỹ nhân. Lúc này, cô bé này đang ngồi ở bạn trai hắn trên đùi nói gì đó, Nô Phong chỉ nghe một hồi liền đỏ cả mặt, lời của hai người phi thường rõ ràng, Nô Phong mau mau xẹt qua đi. Nô Phong nghe bên tai tiếng huyên náo âm, bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Những thanh âm này có rất xa, thế nhưng nghe tới ngay ở bên tai, Nô Phong có thể từ những thanh âm này hợp tác nghe ra bọn họ đại khái tuổi tác, thậm chí là nói chuyện vẻ mặt, điều này làm cho Ngô Phong cảm thấy có chút khó mà tin nổi, tuy rằng hắn đã sớm biết loại năng lực này thần kỳ, có thể trước ở Lý Viên thời điểm đều là nghe thiên nhiên âm thanh, khi đó Ngô Phong cảm thấy chính là tâm linh yên tĩnh, mà hiện tại, Ngô Phong cảm thấy không còn là yên tĩnh, mà là hưng phấn, một loại nhìn trộm người khác việc riêng tư, biết người khác bí mật sau hưng phấn. Ở này hưng phấn sau lưng, Ngô Phong thậm chí cảm giác được một loại không tên kích động, điều này làm cho Ngô Phong có chút chột dạ. Ngô Phong bản năng sờ soạn một hồi trong lòng rơi liên, một luồng khí lạnh từ trong tay tràn vào. Ngô Phong vốn có chút kích động tâm chậm rãi tỉnh táo lại, Ngô Phong trong lòng có chút ngơ ngác, lúc này mới vừa tiếp xúc xã hội, tâm thái liền trở nên như thế táo bạo, sau đó nhất định phải chú ý, thật vất vả ma luyện ra tâm thái không thể liền như vậy phá hủy. Đang muốn, đột nhiên phòng khách chuyện lên tiếng, lui tới Tân Châu xe lửa đã đến. Ngô Phong chạm lên, nhấc lên bên cạnh ghế ngồi màu đen túi sách, hướng về cửa xét vé đi đến. Mọi người chậm rãi đều xuống lại, Ngô Phong chen lẫn ở trong đám người, có vẻ hơi khác với tất cả mọi người, mấy năm tiến tu để Ngô Phong khí chất có rất lớn thay đổi, loại này thay đổi Ngô Phong cảm giác không ra. Thế nhưng chu vi người xa lạ nhưng có thể cảm giác được, hắn người chung quanh đều vô tình hay cố ý cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, thật giống chỉ lo quá độ chen chúc chút làm tức giận người trẻ tuổi. Ngô Phong đương nhiên không biết người chung quanh ý nghĩ, hắn nhìn quanh bốn phía một cái người, nhìn chu vi những kia so với hắn ải nửa cái đầu đám người, trong lòng hơi xúc động, những năm này tu hành, để ta cái đầu đều cao lớn lên chút, trước đây chỉ là trung đẳng cái, hiện tại đã toán cao cái. Đây quả thật là sự thực, trước đây Ngô Phong chỉ có 176 cm, trải qua mấy năm qua tu hành, hắn dòng dã cao lớn lên 7 cm. 183 cm, cái đầu ở Trung Quốc đã là cao cái. Ngồi ở xe lửa chỗ ngồi, Ngô Phong tâm tình hơi có chút kích động, rốt cục phải về nhà, rốt cục muốn gặp được cha mẹ cùng vợ con. Hơi có chút tâm tình kích động thanh tĩnh lại, Ngô Phong chậm rãi quan sát thùng xe đến. Ngô Phong chỗ ngồi ở bên trong, khẩn sát bên cửa sổ, thường thường đi xe lửa người đều biết, như vậy ngồi đối diện phiếu tới nói là tốt nhất, nguyên nhân có hai cái, một là bởi vì là ở bên trong không dễ dàng bị bãi thiết, hai là bởi vì là buổi tối ngủ thì sát bên thùng xe nhiều chút thoải mái chút. Trước đây Ngô Phong lúc đi học liền yêu thích ngồi ở vị trí này, chỉ là bây giờ đối với Ngô Phong tới nói tọa cái nào cũng không đáng kể. Hiện tại Ngô Phong vừa không sợ bị đau, không sợ ngủ không yên, từ khi hắn luyện khí sau đó, Ngô Phong phát hiện tinh thần của hắn trạng thái càng ngày càng tốt. Nếu như hắn đồng ý, 3 ngày 3 đêm không ngủ sẽ không cảm thấy khốn. Hơn nữa Ngô Phong hiện tại một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng liền có thể bảo đảm một ngày tinh thần sung túc. Ngô Phong bên cạnh ngồi một nữ hải, chừng 20 tuổi, trường rất đẹp, chính là da hơi đen, trang phục đến rất mộc mạc, nhìn xem liền biết trong nhà cũng không giàu có. Nữ hài rất là ngượng ngùng, từ ngồi xuống liền cách Ngô Phong một khoảng cách, thật giống sợ sệt Ngô Phong đem nàng ăn tự. Ngô Phong trong lòng nở nụ cười, nữ hài cử động để Ngô Phong nhớ tới lên đại học thì chính mình, khi đó mỗi lần đi xe lửa về nhà thì Ngô Phong đều chờ đợi bên cạnh hoặc là đối diện ngồi ở cái mỹ nữ, mà một khi hy vọng thực hiện, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ đoàn tàu chạy trong quá trình, Ngô Phong không dám cùng mỹ nữ đến gần, thậm chí chính diện nhìn một chút mỹ nữ dũng khí đều không có. Điều này làm cho hôm nay Ngô Phong cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Khi đó chính mình làm sao chút như vậy nhát gan đây? Trải qua những năm này tu hành, hiện tại Ngô Phong đã không có bất kỳ sợ hãi cùng thẹn thùng, đương nhiên không có bất kỳ cùng mỹ nữ đến gần dục vọng rồi. Hắn bây giờ ngoại trừ tu hành ở ngoài, quan trọng nhất chính là cùng người nhà đoàn tụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.